Chương 26, uống rượu có 3 cảnh giới. Lúc này hai người đã đến gần đám đông, bốn phía không ngừng truyền đến tiếng mời rượu chạm cốc, xa xa mơ hồ vọng đến tiếng của thanh niên nam nữ tình tự với nhau, Dịch Vân chỉ cảm thấy mới lạ, Môn La lại tựa như đắm chìm trong hồi ức. Lúc đầu chỉ đơn giản là uống, nhưng sau này từng trải nhiều hơn, mới nghiệm ra được 3 loại cảnh giới khi uống rượu. Uống rượu còn có cảnh giới hay sao? 3 loại nào? Dịch Vân trợn mắt lên dò hỏi với vẻ khó hiểu. Môn La nhắm mắt lại lững thững bước về phía trước, miệng chậm rãi nói. Cảnh giới thứ nhất tức là không có lý trí. Năm đó ta có một người bạn giao tình rất thân thiết sâu đậm, bởi vì đắc tội với một thế gia quý tộc mà bị giết, khả năng ta không thể nào báo thù cho hắn. Bởi vì thế gia kia ngay cả gia tộc bọn ta cũng không dám trêu chọc, trưởng bối gia tộc cùng đặc biệt nghiêm cấm ta không được đi báo thù, lý trí của ta cũng cho ta biết, việc này cũng phải bỏ qua. Đến ngày an táng hắn, ta ở trước mộ hắn uống say mềm, sau đó, suốt đêm chạy hơn 300 dặm đường, chạy đến nhà cựu nhân kia, chém tận giết tuyệt một nhà hơn 30 người của hắn, ngay cả đứa bé chưa trưởng thành ta cũng không tha. Dịch Vân nghe thế, toàn thân chấn động mãnh liệt, nhìn lại Môn La với vẻ không dám tin, không tin rằng hắn đã làm ra chuyện như vậy. Chỉ thấy sắc mặt Môn La như thường, lạnh nhạt nói tiếp. Hôm sau, khi ta tỉnh lại từ trong vũng máu, mới biết mình đã phạm sai lầm lớn, sau đó gia tộc cũng trục xuất ta ra khỏi cửa. Từ đó về sau, ta bắt đầu kiếp sống trốn chui trốn nhủi, nơi nào cũng phải né tránh người của thế gia kia phái ra đuổi giết. Ta tuy đã báo thù cho bằng hữu, nhưng cũng đã giết oan rất nhiều người vô tội. Vò rượu ngày hôm đó làm cho ta mất đi lý trí, nhưng cũng cho ta cảm giác hối hận và thỏa mãn lẫn lộn với nhau. Hai người nhất thời im lặng một chút, lững thững đi xa khỏi đám đông, chuyển hướng qua một con đường khác. Dịch Vân còn trong kinh hoàng, Môn La lại bắt đầu nói tiếp. 2 năm sau, ta lâm vào trong một tình cảnh rất là nguy hiểm. Một địch thủ mà ta căn bản không dám trêu vào ước hẹn quyết đấu với ta, nếu là ta thắng ta với người ấy sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, nhưng nếu ta thua, ta sẽ phải gả cho nàng. Dịch Vân hơi lảo đảo, cằm suýt chút nữa chạm đất, lúng ta lúng túng lắp bắp. Người gả cho nàng. Môn La gật đầu, trên mặt hiện rõ nét sợ hãi. Nàng tuy rằng gương mặt không tệ, dáng người to lớn, hai khối thịt trước ngực như hai trái đu đủ, nhưng là một nữ nhân điên. Đáng buồn chính là, không những ta đánh không lại nàng, ngay cả thế lực sau lưng nàng cũng làm cho gia tộc ta muôn phần khốn đốn. Lúc ấy, mối quan hệ giữa ta và gia tộc cũng đã cải thiện, người trong gia tộc ta cũng đã trả một cái giá rất cao để làm cho kẻ thù của ta nguôi đi lửa giận, khiến cho ta không cần phải chạy trốn như trước kia. Thế nhưng chuyện ấy lại có điều kiện, gia tộc ta muốn ta phải hy sinh thân mình, gả cho nữ nhân điên kia. Ta đương nhiên cực lực phản đối, nhưng nữ nhân kia lại nói lấy võ để luận anh hùng gì gì đó, cứ như vậy mà hạ chiến thư với ta. Vào thời của ta, nếu như bị hạ chiến thư mà không đi ứng chiến, sẽ bị toàn đại lục phỉ nhổ, ngay cả gia tộc của mình cũng vì thế mà mất đi thể diện. Môn La nói tới đây bắt đầu nổi cơn tức giận, chuyện được lấy tại chuẩn phủn VN. Nhưng nếu ta ứng chiến, khẳng định là chỉ thua mà không thể thắng, như vậy là phải gả cho nữ nhân kia, đây không phải nhục hơn một con chó hay sao? Thấy Môn La bị ủy khuất, Dịch Vân nổi lên sự quan tâm. Vậy lão đại, ngươi đã quyết định ra sao? Lúc ấy ta không còn sự lựa chọn nào khác. Thể diện của ta là chuyện nhỏ, danh dự của gia tộc sao lại để người khác coi thường. Gia tộc cũng vì muốn ta cam lòng gả đi, nên mới đặc biệt chuẩn bị một món ma pháp binh khí lục phẩm cao cấp cho ta làm của hồi môn. Khi đó ta cũng đã tiến nhập tinh vực sơ giai, cũng vừa lúc cần một món binh khí vừa tay. Có quà tặng tốt như vậy, hơn nữa vì danh dự của gia tộc, ta thật sự là không có đủ dũng cảm mà từ chối. Dịch Vân đảo tròn đôi mắt, thầm nghĩ. Thật ra vì danh dự gia tộc là chuyện nhỏ. Được ma pháp binh khí mới là chuyện lớn chứ gì. Tổ tiên cũng thật sự hiểu rõ cá tính của lão đại, đưa ra một cái giá xa xỉ như vậy, lão đại chắc chắn không thể từ chối. Buổi tối trước ngày ứng chiến, ta đã chịu mệnh, chỉ cần tia nắng đầu tiên của ngày hôm sau chiếu xuống, ta sẽ trở thành nam nhân đầu tiên trên khung võ đại lục bị đem gả cho nữ nhân, nhờ vậy mà được sử sách lưu danh, nam. Vì thế hôm đó ta muốn uống thật nhiều rượu, uống cho thật là say. Lại là rượu. Dịch Vân nghe ra trong lời Môn La còn có ẩn ý, chẳng lẽ uống rượu thì có thể thắng được nữ nhân kia hay sao? Vậy, hôm sau ngươi có đánh bại nữ nhân muốn kết hôn kia hay không? Dịch Vân hỏi tiếp. Lắc lắc đầu, Môn La mạnh mẽ nói toạc ra. Làm sao thắng được? Ta chỉ là tinh vực sơ giai, nữ nhân kia lại là tinh vực cao giai, mười ta cũng đánh không lại nàng. Vậy, Dịch Vân hơi ngạc nhiên. Đêm đó sau khi ta say mềm, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên tỉnh ngộ. Ta cần gì phải tuân theo điều kiện quy củ cái dám gì chứ? Cho dù ta mất mặt, gia tộc ta hổ thẹn, còn tốt hơn là phải chôn vùi cả đời mình bên cạnh nữ nhân kia. vì thế đêm đó ta hạ một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời ta, ba suốt đêm chạy trốn. Dịch Vân nghe biến hóa như vậy, ngây ngẩn cả người. Môn La Chắc lươi hít hà, nói tiếp. Sau hôm đó, ta đã bị nữ nhân kia cùng với gia tộc của nàng đuổi giết khắp nơi trên đại lục, cuộc sống so với 2 năm trước còn khổ hơn gấp 10 lần, gia tộc ta cũng một lần nữa trục xuất ta ra khỏi cửa, cắt đứt quan hệ với ta. Vò rượu ta uống đêm đó làm cho ta không cảm thấy sợ hãi, dũng cảm hạ quyết định vì tương lai của chính bản thân mình. Tuy rằng ta vượt qua được sĩ diện, nhưng từ đó về sau coi như ở kề cận bờ vực của sinh tử. Đây là cảnh giới thứ 2 của rượu ba, không cần biết đến hậu quả, không sợ hãi bất cứ chuyện gì. Môn La thở dài một tiếng, xúc động nói. Dịch Vân lúc này đã ngây dại. Vốn nghĩ rằng, Môn La dùng phương thức sống bằng linh hồn vào gần 7.000 năm sau đã đặc biệt lắm rồi. Lại không thể tưởng tượng được vào thời của hắn, cuộc sống của hắn lại oanh oanh liệt liệt đến vậy, bị gia tộc đuổi ra khỏi cửa một lần nữa, chạy trốn và chạy trốn. Lão đại, ngươi bỏ trốn như vậy, cũng bỏ luôn món ma pháp binh khí lục phẩm cao dài kia hay sao? Môn La liếc nhìn Dịch Vân, dường như hắn không ngờ Dịch Vân lại ngu đến mức ấy. Ta cũng ngu như ngươi hay sao? Trước sau gì cũng phải trốn, ta đương nhiên là phải mang món ma pháp binh khí ấy đi rồi, sao có thể tay trắng mà đi được chứ? Dịch Vân không biết nói gì. Qua vài năm sau, ta lại bị một thần giả cường bí đánh lén, làm cho tan nát linh hồn, sinh cơ đoạn diệt. Việc này ngươi đã biết rồi. Thế nhưng ta vẫn không nghĩ ra, người thần bí kia rốt cục là ai? Khi đó ta đã thăng cấp tới tinh vực trung giai, tuy rằng trên đại lục cường giả vô số, nhưng có thể thắng được ta chỉ có vài người. Mà chỉ với một kích đã có thể đánh trọng thương, đoạn diệt sinh cơ của ta, ta nghĩ đến vỡ đầu cũng không biết là ai. Môn La nói với vẻ mặt khó hiểu. Chính là nữ nhân muốn lấy ngươi hay sao? Dịch Vân hỏi. Nhanh chóng lắc đầu, Môn La kiên định nói. Tuyệt đối không thể nào. Nàng nếu như thật sự muốn giết ta, ta đã chết không biết bao nhiêu lần. Mấy năm ấy nếu như không phải nàng muốn bắt sống ta trở về làm tân lang cho nên không làm tổn thương ta, ta cũng không thể trốn thoát hết lần này đến lần khác. Sau khi ta được trưởng bối của gia tộc cứu tỉnh lại, lúc ta biết sinh mệnh của mình chỉ còn lại không đến 1 tháng, tâm ta như đống tro tàn. Ta vẫn đặt mục tiêu trở thành cường giả, chưa đến 30 tuổi đã tiến nhập cảnh giới tinh vực thành công, đang lúc cuộc sống đang trên đỉnh điểm, lại phải chấm dứt sinh mệnh. Đêm đó, ta lại mở một vò rượu, một vò mỹ tửu 100 năm. Không hề oán hận, buông bỏ hết tất cả, cũng không cố ý vì cái gì mà uống rượu, cuộc đời của ta không có chút gì hối hận, chỉ là tại một khoảnh khắc sau cùng của cuộc đời buông bỏ hết tất cả, phong túng mà nhấm nháp tư vị của rượu ngon, rượu 100 năm tinh khiết nhưng mà cay đắng, lúc ta uống đã cảm nhận được 4 vị đắng, cay, chua, ngọt, giống như mùi vị của cả một đời người. Vào đêm đó, chỉ có một chén rượu nhỏ ta lại uống suốt cả đêm, uống như thế nào cũng không hết nhưng lại say mềm. Đêm đó ta đã mơ một giấc mơ rất dài, dường như trong mơ ta đã trải qua một quãng đời mới. Hôm sau, đến chiều tối ta mới tỉnh lại, lúc ấy mới phát hiện chỉ qua một đêm mà tu vi của ta không ngờ vọt lên tới tinh vực cao giai. Trong giọng nói của Môn La không lộ vẻ gì là vui mừng, vẫn bình thản như mặt nước. Uống một chén rượu nhỏ kia, ta không hề suy nghĩ chút gì, cũng không cố ý, lại giống như không phải là uống rượu, mà là uống trọn một quãng đời người, đây cũng là cảnh giới thứ 3. Dịch Vân nghe khi hiểu khi không. Hắn đem hết những lời Môn La vừa nói hồi tưởng lại một lần, sao nghe giống như nội dung vở kịch mà Phổ Tu Tư đã kể trong những buổi giảng chuyện xưa. Hắn lắc lắc đầu, rồi vô vô chán, hai mắt toát ra vẻ thắc mắc. Lão đại, để ta tìm một chén rượu nhỏ uống, ngươi nói ta có thể nhanh chóng thăng lên nhất tinh chiến sĩ hay không? Chương 27, Biến cố kinh hoàng. Ủa? Không phải kia là tiểu hán khắc sao? Dịch Vân đứng ở một chỗ cao, đông nhiên thấy ở đầu kia của con đường. Tiểu hán khắc nắm tay một cô nương tử trong đám đông đi ra. Ta nhớ cô gái kia tên là Lan Nhi, là con gái của Cấp Tu Đại Thúc, vừa bằng tuổi với hán khắc, chỉ là bọn họ sao lại. Dịch Vân thấy hình dáng cô gái, có chút kinh ngạc. Lan Nhi cao hơn hán khắc nửa cái đầu, hai bím tóc thắt ở hai bên, trông dáng vẻ rất đáng yêu đang lôi kéo hán khắc chạy trong đám người, chuyên tìm những chỗ đông người náo nhiệt để vui chơi đùa giỡn. Không trách vừa rồi lúc đi ra ngoài cũng không thấy hắn ở nhà, thì ra là đi hẹn hò, hắc hắc. Hai đứa vừa mới 7 tuổi a, chật chật. Thời này số lượng cường giả trên đại lục ít hơn thời của ta, thế nhưng trẻ con yêu sớm lại vượt xa thời của ta, thật là được nó mất kia, ha ha ha. Môn La cười ha hả nói. Hán khác vui vẻ thì tốt rồi. Dịch Vân nhẹ nhàng cười, quay đầu bước sang nơi khác. Môn La sóng vai đi với Dịch Vân, lúc này đã rời xa đường phố phồn hoa, rốt cục không còn nghe thấy tiếng ồn ào, thay vào đó là tiếng côn trùng giả dịch kêu trong đêm tối nghe buồn bã. Xem tại chuẩn phủn VN. Ngươi nói đêm nay không có tâm tình tu luyện, là có chuyện gì? Môn La đột nhiên hỏi. Dịch Vân hơi khựng lại một chút, trầm ngâm một hồi mới trả lời. Ta cũng không hiểu được vì sao. Chỉ là nỗi lòng rất là buồn bực, làm sao cũng không tĩnh tâm được lúc trước khi mẫu thân ta chết, ta cũng có cảm giác giống như vậy. Hơi sửng sốt, Môn La chợt cúi đầu không nói. Đây vốn là trực giác không có gì làm căn cứ, ai cũng không thể giải thích được nguyên nhân, đương nhiên cũng không có cách nào giải quyết. Hai người im lặng một hồi, cứ như vậy chậm chậm đi tới mà không có chủ đích, một lúc sau không ngờ lại đi tới cạnh nhà tổ. Nhìn vách núi phía trước chừng 100 mét, trong lòng Dịch Vân không khỏi nổi lên một cơn xúc động. 3 lần đến nơi đây đều làm cho cuộc sống vốn rất bình lặng của hắn sinh ra thay đổi lớn lao. Lần thứ nhất tới đây là gặp được Môn La, lần thứ 2 lấy được tổ khí Hồng Liên, lần thứ 3 lại được mỏ hỏa phách tinh thạch quý giá. Nơi này dường như là giao điểm của cuộc đời mình, cho nên khi mình đến có thể làm sinh ra hoa lửa vô cùng rực rỡ, chiếu sáng cuộc sống bình lặng của mình, làm cho mình không khỏi sinh ra một cảm giác thân thiết với nhà tổ này. Vừa rồi ta suy nghĩ qua, phát hiện ra dường như có chỗ không ổn lắm. Môn La cắt đứt dòng suy nghĩ của Dịch Vân, đột nhiên cất tiếng. Ông ngoại ngươi dùng hỏa phách tinh thạch chế ra được bảo đao, đúng ra không nên công bố cho người ngoài biết quá sớm. Chuyện này có gì không đúng sao? Dịch Vân không nghĩ đến Môn La lên tiếng, lại nói ra những lời khó hiểu như vậy. Ngươi có biết hôm trước trưởng lão bối cách của gia tộc Lam Duy Nhĩ, cũng chính là nhị thúc của ngươi, là vì chuyện gì mà đến hay không? Môn La không đáp, hỏi ngược lại. Dịch Vân lắc đầu, cho tới nay hắn đối với chuyện đó không có chút hứng thú, cho nên cũng chưa từng hỏi qua Phổ Tu Tư, chỉ là lúc này Môn La nhắc đến tất nhiên có nguyên nhân gì đó. Hắn đại diện cho gia tộc Lam Duy Nhĩ hỏi mua cây bảo đao kia, nhưng ông ngoại ngươi đã từ chối. Không phải là ngươi cùng ở trong phòng với ta hay sao, làm sao lại có thể biết được rõ ràng như thế? Dịch Vân kinh ngạc hỏi lại. Môn La liếc hắn một cái, tức giận trả lời. Ta là cường giả tinh vực A. Sức cảm thụ của ngũ quan hơn người thường gấp mấy trăm lần, chỉ cần ta muốn, tiếng nói chuyện trong phạm vi ngàn mét ta có thể nghe được rõ ràng. Dịch Vân nghe vậy sửng sốt, năng lực của cường giả tinh vực trở lên quả thật là mạnh mẽ. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn chưa hiểu rõ. Ông ngoại đã không bán bảo đao, bởi vì bằng vào nó mới có thể chấn hưng gia tộc, như vậy có gì không ổn. Môn La xì một tiếng, cười nói. Chỉ là một món ma pháp binh khí tam phẩm sơ giai, các ngươi lại kêu là thứ thần khí. Lại còn cả đám khen ngợi hết lời, thật sự là quá sức buồn cười. Môn La khinh thường cười vài tiếng, sau đó mới nghiêm nghị nói. Để lại trong gia tộc một món bảo vật có thể làm cho người ta phát thèm đến đỏ mắt, chính là chỗ không ổn. Chỉ vì lúc này gia tộc Tư Đạt Đặc không có năng lực đủ mạnh để có thể bảo vệ nó. Phổ Tu Tư một lòng nghĩ rằng muốn chấn hưng lại vinh quang khi trước của gia tộc, ý này tốt lắm, nhưng đã áp dụng không đúng lúc. Giống như một người dân bình thường thân mang một số tiền khổng lồ nhưng lại không có năng lực tự bảo vệ cho mình, ngươi nói hắn có thể bảo vệ tài sản của mình khỏi bị người khác cướp đoạt hay không? Dịch Vân nghe vậy hết sức kinh hãi. Cũng có thể là ta suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Với lịch duyệt của ông ngoại ngươi, hẳn là không nên phạm sai lầm rõ ràng như vậy mới đúng, nói không chừng hắn đã có sự phòng bị đã lâu rồi. Ta chỉ sợ rằng hắn có thể vì quá nóng vội nên đã không suy nghĩ nhiều, chỉ là khi con người có dục vọng, dễ sinh ra sự lơ là. Mọi người cũng rất dễ dàng tự mình mê đắm mà thiếu sự tính toán chú đáo. Thanh đao kia đúng ra nên nhanh chóng buông ra khỏi tay mình, cho dù là không được gì cũng phải tống nó đi mới phải. Từng lời của Môn La vang lên như tiếng chuông cảnh tỉnh, làm cho Dịch Vân không khỏi có chút hoảng loạn. Môn La thấy Dịch Vân đi tới đi lui trên đường, liền giữ hắn lại, buồn cười nói. Tiểu tử, không cần phải khẩn trương như vậy. Chuyện ta vừa nói có thể là do ta suy nghĩ quá nhiều, nếu không phải nghe ngươi nói dự cảm có điểm xấu gì đó. Ta cũng căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện này, cho nên ngươi. Môn La còn đang nói, nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng đọng lại, ngẩng đầu nhìn về trong trấn, lại bị cây cối cản trở tầm mắt. Dịch Vân bị biểu hiện của Môn La thình lình làm cho hoảng sợ, đang muốn mở miệng hỏi đã nghe Môn La la lên trong đầu. Có sát khí. Ước chừng có gần 2.000 tên địch bắt đầu giết hại dân trong trấn. Giọng nói của Môn La vừa dứt, Dịch Vân đã nhanh chóng luồn qua rừng cây rậm rạp trước mặt, chạy đến chỗ cao nhất ở gần đó Môn La liền theo sát phía sau. Dịch Vân vận khởi toàn bộ đấu khí, nhanh chóng chạy như điên, chỉ có luồn qua mảng rừng này chạy đến chỗ cao nhất mới có thể từ trên cao mà nhìn xuống để xem cho rõ rốt cục là trong trấn đã xảy ra chuyện gì. Dọc theo đường đi, Dịch Vân trong lòng nóng như lửa đốt, không đến 10 phút, hắn lại cảm thấy như là lâu tới cả 100 năm. Đến gần chỗ ấy, hắn mơ hồ nghe được tiếng khóc la theo gió truyền đến, nghiến chặt răng lại vận khí chạy nhanh hơn nữa, sau một lát hắn đã thở hổn hển đứng trên chỗ cao kia. Vừa nhìn xuống liền thấy toàn bộ Yêu Đạt trấn ngập chìm trong biển lửa, vô số người mặc áo đen đang từ 4 phương 8 hướng tràn vào, chỉ cần thấy dân lành là vung đao lên chém. Bọn áo đen này di chuyển rất nhanh chóng, xuống tay tàn nhẫn vô tình, rõ ràng là võ giả tinh cấp đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, thủ vệ của yêu đạt trấn căn bản không thể nào là đối thủ của bọn chúng, chỉ trong khoảnh khắc đều bị bọn áo đen tàn sát hầu như sạch sẽ. Dịch Vân toàn thân run rẩy kịch liệt, căn bản không muốn tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt mình. Tam tinh, thứ tinh, ngũ tinh, lục tinh võ cuồng, lại còn có lục tinh pháp cuồng. Môn La vẻ mặt tái nhợt, nhìn chăm chú về hướng yêu đạt trấn dưới kia lúc này đã trở thành một lò sát sinh mà lẩm bẩm, vừa dứt lời đã gào thật to trong đầu Dịch Vân. Ngươi nhanh đi xuống địa đạo dưới nhà tổ. Cương giả lục tinh trở lên bằng vào ý niệm mà tìm kiếm, có thể tìm ra tất cả sinh vật trong vòng 100 mét, chỉ có mật thất dưới nhà tổ mới có thể ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Dịch Vân vẫn không có phản ứng gì, chỉ ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Môn La vội vã vận khởi một chút đấu khí, đánh Dịch Vân một bạt thai thật mạnh, Dịch Vân máu mũi phun ra ngã nhào trên mặt đất, nhưng cũng nhờ vậy mà tỉnh lại ngay lập tức. Mau lên! Chờ bọn chúng phát hiện ra ngươi thì đã quá muộn rồi. Môn La điên cuồng hét lên. Những lời nói vừa phát ra từ cái mỏ quạ của Môn La không ngờ lập tức đã trở thành sự thật. Từ chương này trở đi, cuộc sống êm đềm của Dịch Vân đã không còn nữa, cũng bắt đầu đến cao trào của bộ cấm huyết Hồng Liên. Mời các bạn đón xem những chương kế tiếp nhé. A Thiên. Chương 28, đổi họ, thượng. Dịch Vân nhanh chóng đứng lên, nhìn về phía dưới một lần nữa, lúc này cư dân trong trấn cơ hồ đã chết sạch, bọn áo đen bắt đầu tập trung vào trong, dường như đang lùng sục tất cả những nơi có thể lẩn trốn. Đối phương đã động đao kiếm như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua một người nào, dân chúng trong yêu đạt trấn cùng với ông ngoại bọn họ chắc là đã bất hạnh cả rồi. Dịch Vân nhìn thoáng về hướng trang viên nhà mình rồi lập tức quay đầu chạy về phía nhà tổ, rốt cục đã không thể kiềm chế được nữa, những dòng nước mắt đã tuôn trào trên khuôn mặt trẻ thơ. Ông ngoại của ngươi bây giờ còn chưa có việc gì, đang nói chuyện với thủ lãnh của bọn áo đen. Ngươi hãy nhắm mắt lại, ta đem ý niệm mà ta cảm nhận được chuyển hóa thành hình ảnh trong đầu cho ngươi biết. Vừa tiến vào đến mật thất trong nhà tổ, Môn La liền nhắm hai mắt lại, ngậm miệng không nói, dùng ý niệm cảm nhận tình hình của yêu đạt trấn và tung tích của phổ tu tư vừa mới bị bắt rồi nói với Dịch Vân. Dịch Vân lúc này nước mắt trên mặt vẫn còn đang ướt đẫm, máu mũi lại chảy ra không ngừng, hắn không để ý tới những chuyện này, lập tức nhắm nghiền hai mắt làm theo lời Môn La. Bởi vì ta lúc này đang ở trạng thái linh thể, chuyện đem ý niệm chuyển hóa thành hình ảnh trong đầu của ngươi hết sức khó khăn, cho nên chỉ có thể cho ngươi thấy hình ảnh mơ hồ mà thôi. Vừa dứt lời, đông nhiên trong đầu xuất hiện một cảnh tượng mơ hồ dường như là trang viên nhà mình. Trước trang viên có khoảng 100 tên áo đen đang vây quanh một người, tất cả người đều không thể thấy rõ mặt, nhưng hắn có thể khẳng định người đang bị bao vây chính là ông ngoại Phổ Tu Tư. Các ngươi rốt cục là ai, vì sao lại đuổi tận giết tuyệt yêu đạt trấn chúng ta? Người ấy nổi giận kêu lên, trong thanh âm tràn ngập đau thương và phẫn nộ. Vừa nghe tiếng, Dịch Vân lập tức khẳng định người đó thật sự là ông ngoại Phổ Tu Tư không còn nghi ngờ gì nữa. Lao khốn này, đây chỉ có thể trách ngươi. Ai bảo ngươi lại có được vật phẩm vượt qua năng lực của chính mình? Người nếu không tự biết mình, chỉ có thể mang đến tai họa cho bản thân mà thôi. Tên thủ lãnh của bọn áo đen cười rộ. Xem tại chuẩn phủn VN. Ngươi nói chính là món thứ thần khí kia hay sao? Phổ Tu Tư hốt nhiên đại ngộ. Chính là vì thanh đao ấy. Không ngờ lại làm cho hai vợ chồng đứa con ta phải chết. Phổ Tu Tư giận quá hoa cười, cười xong lại khóc, giận dữ quát. Muốn lấy bảo đao thì tới đây mà lấy. Trước khi ta chết nhất định phải lôi theo vài tên. Nghe rằng cậu mợ mình đã chết. Dịch Vân lúc này cũng tuôn trào nước mắt theo Phổ Tu Tư, lại nghe Môn La hối hận thấp giọng mắng. Chết tiệt! Quả thật như ta vừa nói. Tên áo đen liếc nhìn Phổ Tu Tư ra vẻ khinh thường, chỉ chậm rãi ngoắc ngoắc đồng bọn ở phía sau, cười nói. Mang ra đây! Thanh âm vừa vang lên, một gã áo đen cười xảo quyệt, một tay dắt theo một đứa trẻ bất tỉnh nhân sự bước ra. Hán khắc! Phổ Tu Tư và Dịch Vân đồng thời sợ hãi kêu lên. Lao khốn này, ngươi lúc này chịu nghe điều kiện của ta hay chưa? Tên thủ lanh áo đen vẫn ung dung. Ngươi chịu tha mạng cho cháu ta chứ? Phổ Tu Tư trong nháy mắt dường như già đi 10 tuổi, trong giọng nói lại mang một vẻ khẩn cầu. Hắc hắc hắc, đúng là cháu ngươi không sai. Chúng ta căn bản không ngờ đứa trẻ chưa đến 10 tuổi này lại đạt tới cảnh giới nhất tinh chiến sĩ, cho nên rất nhiều người của ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể bắt sống được nó mà không làm nó bị thương. Nếu ngươi khẳng định hoàn toàn phối hợp với chúng ta, trả lời ta vài vấn đề, ta có thể cam đoan với ngươi. Không chỉ là cháu của ngươi mà thôi, chỉ cần là con nít trong trấn dưới 10 tuổi, chúng ta sẽ tha mạng. Tên thủ lanh áo đen thề một cách quả quyết. Thật sao? Thật chứ? Hơn nữa ngươi cũng không thể lựa chọn. Điều kiện của ngươi nói đi. Trước hết ngươi hãy ném thứ thần khí qua đây. Tên thủ lanh áo đen nói với một giọng không cho phép cứng lại. Phổ Tu Tư không chút do dự đem bảo đao ném qua, tên thủ lanh áo đen giơ tay ra đón lấy, bảo đao có cái tên đẹp đẽ là thứ thần khí này đã rơi vào tay hắn. Hắn giơ thanh đao ra trước mắt mình, quan sát tỉ mỉ từ mũi đao đến chuôi đao, sau một lát lớn tiếng cười nói. Quả nhiên đúng vậy. Là hỏa phách tinh thạch, đao này là dùng hỏa phách tinh thạch mà luyện chế ra. Lời của tên thủ lãnh áo đen vừa thốt ra, Phổ Tu Tư vẻ mặt ngơ ngác, thế nhưng sắc mặt của Dịch Vân và Môn La trong mật thất lại đột nhiên biến đổi, thân thể chấn động kịch liệt. Tên thủ lãnh áo đen tùy tiện ném thanh đao xuống đất, ken một tiếng, bảo đao cứ như vậy mà cắm trên tảng đá, ngập sâu tới 3 phân. Ta đối với món ma pháp binh khí không thể dung nhập hỏa thuộc tính này không có chút hứng thú nào. Ta chỉ muốn biết hỏa phách tinh thạch mà ngươi luyện chế lâu rồi. Hỏa phách tinh thạch. Ngươi muốn nói khối quặng màu đỏ kia hay sao? Phổ Tu Tư thấy đối phương không để ý tới thứ thần khí, lại cố ý truy hỏi xuất xứ của khối quặng kỳ lạ kia liền cảm thấy 10 phần khó hiểu. Khối quặng màu đỏ. Đúng. Nó chính là hỏa phách tinh thạch. Ngươi chỉ cần giao ra đây, lời hứa khi nãy ta nhất định sẽ không quên. Tên thủ lãnh áo đen từ đầu tới giờ giọng nói đầy vẻ lạnh lùng, nhưng đến lúc này lại có chút vội vã. Phổ Tu Tư ngập ngừng một hồi rồi mới đưa tay vào ngực lấy ra một khối quặng chỉ lớn bằng nửa nắm tay, đúng là hỏa phách tinh thạch mà Dịch Vân đưa cho hắn. Lúc trước Dịch Vân đưa cho Phổ Tu Tư là một khối quặng to chừng nắm tay, nhưng trong thời gian vừa qua, cha con Phổ Tu Tư liên tục dùng nó để luyện khí, sau khi thất bại hơn 10 lần mới có thể luyện ra được một món ma binh tam phẩm sơ giai. Nhưng khối hỏa phách tinh thạch này cũng vì vậy mà tiêu hao hơn phân nửa. Cầm lấy. Tên thủ lãnh áo đen không đợi Phổ Tu Tư đưa cho hắn, chớp lên một cái đã đến sát Phổ Tu Tư, thuận tay chụp lấy hỏa phách tinh thạch rồi trở về chỗ cũ, tốc độ cực nhanh khiến cho Phổ Tu Tư không kịp có phản ứng gì. Hắc hắc hắc, đúng là hỏa phách tinh thạch. Cũng không uổng công ta gây chiến lần này. Tên thủ lãnh áo đen cầm chặt khối quặng, trong mắt bắn ra một tia cuồng nhiệt, cười to. Phổ Tu Tư vẻ mặt tái xanh, buồn rầu nói: Vật này đã đưa cho ngươi, hãy buông tha cháu ta và những đứa trẻ khác đi thôi. Đối phương không lên tiếng trả lời, một luồng đấu khí màu xanh ra trời từ trên tay hắn tỏa ra, bàn tay hắn đưa về phía Phổ Tu Tư, động tác nhìn thấy thong thả nhưng thật ra nhanh như điện chớp. Phổ Tu Tư kinh hãi vừa muốn lui về phía sau, chân vừa dở lên thì bàn tay của đối phương cũng đã chụp vào vai hắn, bắt hắn đứng yên tại chỗ, rốt cục không thể động đậy. Dịch Vân a lên một tiếng. Thấy Phổ Tu Tư bị đối phương một tay bắt được nhưng lại không có chút cơ hội phản kích, lo lắng không thôi, lại nghe Môn La thở dài. Là lục tinh võ cuồng. Thực lực kém quá xa, ông ngoại ngươi hoàn toàn không có cơ hội. Phổ Tu Tư lúc này tâm đã nguội lạnh như cho tàn. Đối phương tùy tiện cũng có thể chộp lấy vai hắn, hắn muốn động đậy một chút cũng không được, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, hắn có muốn chống lại cũng vô ích. Ngươi muốn bội ước sao? Vậy lấy cái mạng già của ta đi thôi. Chỉ cần ngươi có thể tha cho cháu của ta. Yên tâm. Tên thủ lãnh áo đen cắt đứt lời khẩn cầu của Phổ Tu Tư, cùng nhiệt nói. Ta đã đáp ứng tự nhiên sẽ làm, bây giờ ngươi nói cho ta biết, khối hỏa phách tinh thạch này từ đâu mà ngươi có được. Phổ Tu Tư sửng sốt, đôi mắt đảo một cái, lập tức đáp. Là tìm được ở khe suối trong trấn. Ngươi cho rằng ta là người không hiểu biết hay sao? Hỏa phách tinh thạch sao lại ở khe suối? Tên thủ lãnh áo đen trong mắt lóe lên nét lạnh lùng, bàn tay tăng thêm lực đạo. Rắc. Tiếng xương vỡ vang lên, Phổ Tu Tư thần sắc tái nhợt, mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng, hắn cố nén đau nhức nói. Nếu ta muốn gạt ngươi thì sẽ tìm một cớ hợp lý nào khác, sẽ không nói lý do mà ngay chính mình cũng không thể tin được. Ta nói như vậy là vì quả thật là phát hiện ngoài khe suối. Sao? Tên thủ lãnh áo đen vẫn không hoàn toàn tin tưởng, nhưng bàn tay đã thả lỏng một chút. Chương 29, đổi họ, hạ. Sau khi nhặt được khối quặng đỏ như lửa này ngoài khe suối, ta thử dùng nó để luyện khí, không ngờ hiệu quả lại thần kỳ như vậy, cho nên ta mới luyện thành thứ thần khí này. Sau đó, mấy lần ta đã trở lại con suối kia tìm kiếm, thậm chí đã gọi những người dân trong trấn đi tìm rút, nhưng rốt cục cũng không thể tìm thấy khối quặng nào giống như vậy nữa. Những lời của Phổ Tu Tư đều là thật, sau khi phát hiện ra tác dụng diệu kỳ của hỏa phách tinh thạch, hắn đã từng phái ra hơn 100 người dân trong trấn, ra ngoài con suối tìm kiếm theo lời của Dịch Vân, rầm rộ như vậy hơn 10 ngày vẫn không thu hoạch được gì. Điều duy nhất mà hắn chưa nói chính là người phát hiện là Dịch Vân chứ không phải hắn. Lắc lắc đầu, tên thủ lãnh áo đen đương nhiên không tin lời nói lần này, đang muốn tra khảo Phổ Tu Tư, một tên đồng bọn áo đen bỗng nhiên đi đến bên người hắn, thấp giọng nói. Đại nhân, hắn nói đúng là lời thật. Lúc hắn đang nói, thuộc hạ đã dùng tinh thần lực tập trung tra xét hắn, không có sinh ra chấn động khác thường gì, cho nên độ tin cậy của những lời này rất cao. Tên thủ lãnh áo đen hơi khựng lại, suy nghĩ một chút rồi nói. Với tinh thần của lục tinh pháp của ngươi tra xét, đương nhiên ta tin. Nhưng làm sao giải thích được nguồn gốc của hỏa phách tinh thạch đây? Cho dù hắn nói là khai thác từ trong mỏ hay là mua được ta cũng sẽ không nghi ngờ gì, nhưng tuyệt đối không thể nào xuất hiện ngoài khe suối. Đại nhân, khối hỏa phách tinh thạch này nói không chừng có vị cao nhân nào vô ý đánh rơi, hắn bất quá cũng chỉ là may mắn nhặt được ngoài suối mà thôi. Hàm lượng của hỏa phách tinh thạch bên trong thứ thần khí kia cũng không nhiều, có thể biết hắn chỉ có mỗi một khối hỏa phách tinh thạch này, nếu không đã dùng nhiều hỏa phách tinh thạch hơn để chế tạo ra thần khí có phẩm chất tốt hơn. Tên thủ lanh áo đen vỗ trán cười to, nói. Ngươi nói rất đúng. Xem ra, lao khốn này đã không còn giá trị lợi dụng. Dứt lời, tay hắn chụp vào ngực Phổ Tu Tư, đấu khí màu xanh ra trời liền nhập vào trong cơ thể. Phổ Tu Tư cứ như vậy không kêu được một tiếng nào gục xuống tại chỗ mà tắt thở, hai mắt mở trừng trừng, rõ ràng là chết không nhắm mắt. Nhìn thi thể Phổ Tu Tư dưới chân, tên thủ lãnh áo đen lớn tiếng cười hắc hắc. Lao khốn này, xem ngươi thành thật khai báo như vậy, ta cho ngươi chết nhẹ nhàng một chút. Lời nói của ta lúc nãy vẫn có hiệu lực, trẻ con dưới 10 tuổi trong trấn ta sẽ không giết, chỉ mang chúng về giúp ngươi nuôi nâng chúng thành người mà thôi. Hắc hắc hắc. Hãy tìm cho thật kỹ từ trong ra ngoài một lần nữa, chỉ cần không phải là người của mình thì tàn sát hết cho ta, việc hôm nay không thể tiết lộ ra ngoài. Về phần bọn trẻ con, tập trung bọn chúng lại một chỗ rồi mang đi, sau này huấn luyện bọn chúng, tất cả sẽ trở thành chó giữ nhà bán mạng cho chúng ta. Tên thủ lanh áo đen cẩn thận cất hỏa phách tinh thạch vào trong một cái hộp sắt, ra lệnh cho đồng bọn. Dạ. Bọn áo đen sau khi nhận lệnh lập tức tản ra bốn phía, ao ạt tiến vào các ngóc ngách trong Yêu Đạt Trấn. Ông ngoại, cậu, mợ. Dịch Vân thấy Yêu Đạt Trấn chìm trong biển lửa, cố nén nước mắt đang trào ra như suối. 7. Khi Dịch Vân và Môn La ra khỏi mật thất nhà tổ, đã là 2 ngày sau. Nhìn thôn trấn đã trở thành một đống đổ nát hoang tàn ngổn ngang thi thể dân trong trấn, hắn vận hết toàn lực chạy về nhà mình. Bọn áo đen kia không chỉ thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả tâm tư cũng thận trọng phi thường. Sau khi tàn sát Yêu Đạt Trấn, chúng không rời đi ngay lập tức mà phân ra mai phục khắp nơi trong trấn cả một ngày, đề phòng còn có người lọt lưới, cho đến đêm hôm sau chúng mới an tâm mà rút đi. Môn La tuy rằng đã cảm ứng được địch nhân rời đi, nhưng muốn cho cẩn thận hơn nên muốn Dịch Vân phải chờ thêm một ngày nữa mới đi ra. Dù sao, bọn họ cũng không còn gì để mất, ở trong tình huống sinh tử như vậy cũng không cần phải vội vã. Ông ngoại! Dịch Vân ôm thân thể lạnh ngắt của Phổ Tu Tư, ngược lại không khóc chút nào chỉ yên lặng lấy tay chậm rãi vuốt đôi mắt trợn trừng đầy vẻ không cam lòng, lau sạch vết máu trên mũi miệng của hắn. Biểu hiện trầm tĩnh của Dịch Vân làm cho Môn La đứng sau lưng hắn hoàn toàn bất ngờ. Tất cả nước mắt của hắn trong 2 ngày qua đã cạn, hắn sẽ không khóc nữa. Vẻ không cam lòng đọng lại trong đôi mắt của Phổ Tu Tư cùng nỗi bi phẫn đã khắc sâu trong tâm khảm Dịch Vân. Nếu như hối hận và đau xót có thể trả được thù thì có thể giết được bọn áo đen hay sao? Hối tiếc tự trách là vô ích, tâm tư phải dùng vào chỗ nào có ích mới được. Siết chặt thêm lần nữa, Dịch Vân nhẹ nhàng nói bên tai Phổ Tu Tư. Ông ngoại, người yên tâm. Chỉ cần Dịch Vân còn sống một ngày, chắc chắn sẽ báo mối huyết cừu hôm nay. Tất cả bọn áo đen hôm trước một người con cũng sẽ không tha. Huyết mạch của gia tộc Tư Đạt Đặc vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt, bọn chúng nhất định sẽ phải chết trong tay con cháu Tư Đạt Đặc, cho dù chúng có trốn ở chân trời góc biển cũng không thể thoát. Tiếng Dịch Vân lạnh lùng nhưng rõ ràng, như tiếng chuông vang vọng trong trang viên yên tĩnh bốn bề, thanh âm tuy nhẹ nhàng nhưng trong đó tràn đầy sát khí, giống như hoa mai nổi bật trên núi tuyết trắng đầy vẻ lạnh lùng, tuy không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được khí lạnh bức người, làm cho trong lòng Môn La thoáng chút run lên. Không lâu sau, Dịch Vân tìm được xác của cậu mợ gần đó. Hắn đào một cái huyệt lớn rộng 2 thước, sâu 3 thước dưới tảng cây bạch dương ngay trong trang viên nhà mình, đem tất cả mọi người trong nhà chôn chung vào đó. Nhìn lại 3 người đang nằm dưới huyệt, những chuyện trải qua trong hơn 2 năm dậy lên trong lòng hắn. Từ chuyện Phổ Tu Tư không quản ngàn dặm xa xôi mang hắn về tới nơi này, cậu hắn dụng tâm dạy dỗ nghề luyện khí, mợ thương hắn như con ruột. Nếu không có các người, cũng sẽ không có Tiểu Dịch Vân ngày nay. Huyết mạch của gia tộc tuyệt đối không thể tiêu tan như vậy được, ta nhất định sẽ tìm hắn khắc trở về. Một lần nữa làm sống lại vinh quang gia tộc Tư Đạt Đặc. Dịch Vân trầm giọng thề, vừa dứt lời liền bắt đầu lấp đất. Dịch Vân, chỉ cần thu xếp một vài món hành lý gọn nhẹ mà thôi, chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Môn La thấy Dịch Vân đang cố nhét một đống giấy tờ của mẫu thân để lại vào trong hành lý, nhịn không được liền nói. Môn La dù không biết chi tiết về bọn áo đen đã tàn sát nơi đây, thế nhưng chúng do 2 tên cường giả lục tinh lãnh đạo, và lại thủ hạ là một đoàn tam tinh chiến sĩ trở lên, nhất định là thuộc một thế lực rất lớn. Nếu để bọn chúng biết được còn có Dịch Vân lọt lưới, vậy thì nhất mạch của gia tộc Tư Đạt Đặc chắc chắn sẽ biến mất trên khung võ đại lục không sai. Dịch Vân chần chừ một hồi, lập tức sắp xếp hành lý một lần nữa, sau khi chỉ lấy vài thứ quần áo và một chút lương khô, mang bao lên lưng đi ra khỏi phòng mình. Đi tới đại sảnh bình thường mọi ngày mọi người hay dùng cơm tán gẫu, đồ đạc trong đó hơn phân nửa đã bị hủy hoại, trên vách tường xuất hiện mấy cái lỗ to tướng, nhìn qua dường như lung lay sắp sập. Chỉ có cái bàn nhỏ trong góc là vẫn còn nguyên. Đêm đó trước khi mình ra ngoài dạo chơi, Phổ Tu Tư chính là ngồi bên cạnh bàn này, vừa uống rượu vừa cười nói với mình. Lúc này, Dịch Vân thấy trên bàn còn một cái chén nhỏ, chén màu xanh thấm chính là của Phổ Tu Tư vẫn hay dùng uống rượu, hắn bước đến cầm lên, rượu bên trong chén vẫn còn lại 8 phần. Bất giác Dịch Vân nhìn chăm chú vào chén rượu, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tư vị trong miệng tràn đầy chua xót, lại có ngọt ngào, trong nháy mắt nhớ tới những người thân lại có hàng trăm loại tư vị khác kích thích trên đầu lưỡi, tất cả những tư vị ấy đều cuồn cuộn trong lòng. Dịch Vân chậm rãi buông chén rượu rồi xoay người đi thẳng ra ngoài không hề quay đầu lại. Môn La ngạc nhiên nhìn Dịch Vân, lại nghe lời của hắn truyền đến. Lão đại, ta nghĩ bây giờ ta đã biết, mùi vị chân chính của rượu là gì rồi. Nước mắt vẫn cố nén lại tuôn trào trên đôi má Dịch Vân. Từ hôm nay trở đi, ta bỏ họ Lam Duy Nhĩ, đổi lại thành Tư Đặc Đặc, Dịch Vân Tư Đặc Đặc. Giọng nói lạnh lùng ngập tràn vẻ một đi không trở lại nhẹ nhàng như mây như khói, bay qua khắp chỗ trong trang viên, bay qua chỗ chôn cất ba người rồi rốt cục tiêu tan vào không trung, chỉ còn lại bóng thiếu niên vẽ ra một vệt dài, biến mất ở bên kia sườn núi. Chương 30, đúng là một kẻ vô trách nhiệm. Ở một mảnh núi rừng hoang dã ngoài Yêu Đạt trấn hơn 70 dặm, dưới một vách đá cực kỳ kín đáo, Dịch Vân đang ngồi xếp bằng trên một tảng nham thạch lớn, đối diện là một vực sâu vạn trượng đen ngòm, lúc này có mấy con chim đang lượn qua lượn lại. Khuôn mặt bình tĩnh, Dịch Vân hít sâu một hơi, trong nháy mắt vận chuyển đấu khí tràn trề trong cơ thể, hào quang hồng nhạt hiện khắp toàn thân, thiên địa nguyên tố đang bình hòa đột nhiên nổ nạo, mạnh mẽ tụ tập về phía Dịch Vân. Huyệt khí hải trong cơ thể thoáng chốc sao động, Dịch Vân vừa ngưng luyện thiên địa nguyên tố dung nhập vào cơ thể, vừa làm cho đấu khí vừa sinh ra theo đúng trình tự mạnh mẽ lưu chuyển vào trong kinh mạch toàn thân, không ngừng rót vào 108 huyệt đạo trong cơ thể. Khi trong mạch huyệt đã tích lũy ngập tràn đấu khí, đạt tới điểm cực hạn, toàn bộ đấu khí trong các huyệt nhất thời chuyển động, tốc độ trước chậm sau nhanh, cả 108 huyệt đồng thời vận chuyển, trong cơ thể dường như sinh ra 108 cơn lốc xoáy, bản thân Dịch Vân cũng có thể thấy được tốc độ của đấu khí đang xoáy chuyển ngưng tụ lại. Ban đầu đấu khí lưu chuyển vào trong các huyệt mạch là màu hồng nhạt, lúc này chậm rãi biến thành màu tím nhạt. Dịch Vân lúc này đột nhiên cắn chặt hàm răng, mặt hiện lên vẻ thống khổ. Đấu khí luyện hóa vẫn còn tiếp tục nhưng tốc độ vận chuyển của mạch huyệt đã lên đến cực hạn, dần dần vượt qua cường độ mà thân thể hắn có khả năng thừa nhận. Dịch Vân cố gắng mạnh mẽ áp chế đấu khí trong cơ thể đang bắt đầu tán loạn, đang chuẩn bị làm cho tốc độ vận chuyển của mạch huyệt tăng lên thêm một bậc nữa, trong đầu đống vang lên tiếng của Môn La. Tiểu tử, nếu như ngươi muốn chết thì hãy tăng tốc độ ở 108 huyệt đạo lên một bậc nữa đi, ta cam đoan sẽ cắm trước bia mộ của ngươi một bó cỏ đuôi chó, cẩu vĩ ba thảo, bởi vì ngươi còn ngu hơn một con chó nữa. Dịch Vân trong lòng cả kinh, nhớ đến lời Môn La dặn dò khi trước, lập tức dừng lại việc hấp thu hỏa nguyên tố từ bên ngoài, dần dần giảm tốc độ lưu chuyển trong đại huyệt, chậm rãi khai thông mạch huyệt, bắt đầu ngưng luyện đấu khí màu tím nhạt, vận chuyển chạy theo kinh mạch toàn thân rồi tụ về khí hải. Một cỗ thống khổ mãnh liệt truyền khắp toàn thân, Dịch Vân há miệng phun ra một ngụm máu đen to tướng. Vừa rồi vận chuyển trong 108 huyệt đạo quá nhanh đã tạo thành thương tổn đối với thân thể, nếu không có Môn La kịp thời cảnh báo, hắn lại tiếp tục tăng tốc độ lên một bậc nữa thì nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, Dịch Vân không khỏi toát mồ hôi lạnh toàn thân. Dịch Vân hít sâu một hơi, lúc này đấu khí màu tím trong các mạch huyệt tất cả đã chảy về khí hải, bèn vận chuyển cho khí ngưng tụ lại, hắn tập trung đấu khí cho thật đầy bên trong khí hải rồi bắt đầu khởi lên, dùng hình xoắn ốc như cơn chốt mà mạnh mẽ đổ dồn về trung tâm khí hải. Kinh mạch trong cơ thể sau khi trải qua ngưng luyện đấu khí màu tím giống như đã bị một trận cuồng phong mạnh mẽ thổi qua, nhanh chóng hướng về trung tâm khí hải mà tụ lại. Sau một chút xúc lực rồi phóng mạnh ra, giống như mở miệng một con đê, vốn là ban đầu tụ hợp lại tại một điểm, chỉ chớp mắt với một tư thái điên cuồng mạnh mẽ hướng về tất cả kinh mạch toàn thân mà công ngược trở lại. Các kinh mạch vốn đang trống rỗng, nhất thời bị đấu khí sung mãn tràn vào mạnh mẽ, Dịch Vân dùng ý niệm khống chế những luồng đấu khí này theo đúng quy luật trình tự mà chạy đi rồi tụ lại, tất cả lại tập trung về giữa huyệt khí hải, xong lại chạy trở ra kinh mạch. Lặp đi lặp lại như vậy 20 lần. Lần cuối cùng Dịch Vân đem tất cả đấu khí màu tím thu lại trong khí hải, chậm rãi thở ra một hơi, đã kết thúc quá trình vận hành công pháp. Toàn thân hắn không còn chút lực cứ như vậy mà ngã về phía sau, tứ chi không ngừng kịch liệt co rút lại, cùng với sự mỏi mệt cực độ trong thân thể, độ cong của khóe miệng hắn lúc này cũng tăng theo không ngừng. Cảm nhận được năng lượng đấu khí trong cơ thể so với lúc trước thật khác ra một trời một vực, trước ngực vết máu phun ra vẫn còn chưa kịp khô, thân thể vẫn còn run rẩy. Thế nhưng tâm tình của hắn lúc này như đang ở trên 9 tầng mây, vui vẻ bật cười ha hả. Sau khi hắn khổ tu 1.5 năm, rốt cục đã thăng cấp thành nhất tinh chiến sĩ. Từ sau sự kiện Yêu Đạt trấn đến nay đã qua 1.5 năm rồi. Dịch Vân vẫn dốc lòng tiến hành tu luyện ở nơi đây, một mặt là trốn tránh sự điều tra của tổ chức bọn áo đen, mặt khác cũng tu luyện để tăng cường thực lực bản thân, dù sao, lúc trước bản thân Dịch Vân cũng không có đủ thực lực tự bảo vệ mình. Theo như Môn La nói, tổ chức của bọn áo đen kia có thể từ một món ma pháp binh khí tam phẩm mà phán đoán ra sự tồn tại của hỏa phách tinh thạch, hẳn là đến từ một thế lực rất lớn. Bởi vì sự kiện gia tộc Tư Đạt đặc bị họa diệt tộc sẽ chỉ là chuyện không ai thèm quan tâm tới, ai cũng không thể giúp được, vội vã không bằng tăng cường thực lực bản thân, ngày sau âm tầm dò xét, dựa vào chính năng lực của mình để báo thủ, đây mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Núi rừng hoang vắng không người lui tới, đây chính là hoàn cảnh tu luyện thích hợp nhất cho Dịch Vân lúc bấy giờ. Chỉ thoáng cái đã một năm rưỡi trôi qua, lúc này Dịch Vân đã 11 tuổi. Cũng rốt cục đến hôm nay, Dịch Vân tiến nhập vào nhất tinh chiến sĩ, chính thức bước vào con đường tu luyện bao la. Hừ, còn cười được nữa sao, vừa rồi thiếu chút đã thành phế nhân, ngươi có biết hay không? Ta đã từng dặn dò ngươi, lúc này ngươi chỉ có thể vận chuyển đấu khí trong mạch huyệt với tốc độ gấp 3 lần bình thường, ngươi lại vận chuyển đến gấp 4 lần mà vẫn chưa chịu thôi, còn muốn thử vận chuyển gấp 5 lần. Chỉ có một câu thôi, đó là muốn chết. Môn La đứng bên cạnh Dịch Vân trầm giọng nói. Dịch Vân đang cười thì khựng lại, tức thì chuyển thân cố gắng ngồi dậy. Môn La không để ý tới phản ứng của Dịch Vân, tức thì thay đổi đề tài, tự cầu nhào với chính mình. Lúc này ngươi có biết vì sao cho đến hôm nay ta mới cho ngươi thăng cấp nhất tinh chiến sĩ hay không? Người bình thường lúc vừa vào nhất tinh chiến sĩ nhiều nhất chỉ có thể vận chuyển đấu khí tại kinh mạch ngưng tụ về khí hải 1-2 lần, sẽ vì nguyên nhân kinh mạch trong cơ thể chịu đựng không nổi nên chỉ có thể như vậy mà chấm dứt vận hành công pháp, sẽ rất lãng phí cơ hội hiếm có này để ngưng luyện làm cho đấu khí mạnh mẽ lên. Một lần vận chuyển đấu khí khắp toàn thân như vậy gọi là một vòng ngưng luyện. Về mặt lý thuyết, lúc thăng cấp số vòng ngưng luyện càng nhiều thì độ mạnh của đấu khí và của kinh mạch càng cao. Bởi vì lúc thăng cấp, trạng thái của cơ thể và tâm hồn đã tiếp cận đến trạng thái thiên tắc, phép trời. Ở tình trạng như vậy, chất lượng của việc tu luyện cao hơn bình thường cả chục lần, mà ngươi lại làm được 20 vòng ngưng luyện, so với người bình thường đã cao hơn gấp 10 lần. Dịch Vân sửng sốt một chút rồi lập tức gật gật đầu, chỗ ích lợi đạt được này trong quá trình thăng cấp hắn đã cảm nhận được rất rõ ràng. Cảm giác ấy thật là thần diệu vô cùng, trong khoảnh khắc ấy, chính mình dường như trở thành vị chúa tể trong thiên địa. Ý niệm vừa động trong lòng liền có cảm giác bản thân mình không có gì là không làm được, mỗi một vòng ngưng luyện trong lúc ấy đều thu được thành quả gấp cả chục lần lúc tu luyện bình thường. Cho nên chính mình trong lúc ấy vì quá đắc ý mà quên đi, làm ra chuyện ngu xuẩn vượt quá khả năng mà thân thể mình có thể chịu đựng. Nếu không có Môn La kịp thời nhắc nhở, hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng. Dịch Vân đang muốn mở lời cảm tạ Môn La, lại đột nhiên chú ý tới thân thể mình lúc này đang tỏa ra khí màu tím nhạt, lưu chuyển trên người giống như đom đóm, thoạt nhìn rất là chói mắt. Dịch Vân nhìn khắp thân thể một lần rồi lại nhìn Môn La với vẻ khó hiểu. Lắc lắc đầu, Môn La có chút buồn cười, nói. Đám mây tím lượn lờ chung quanh người ngươi chính là đấu khí mà ngươi chưa hoàn toàn hấp thu mà thôi. Công pháp tu luyện đặc biệt của gia tộc Tư Đạt đặc chúng ta gọi là phần kiếp tử diễm, nghe tên cũng có thể biết được, vốn là hình thái của đấu khí tuyệt học này chính là đấu khí màu tím A. Tử diễm ngọn lửa màu tím. Lúc ngươi tu luyện đến cảnh giới cao nhất, đấu khí của ngươi sẽ là màu tím đậm, mà không như lúc này chỉ là tím nhạt. Tử sắc hỏa diễm chính là ngọn lửa bá đạo nhất trong thiên hạ, trước mặt nó, bất cứ ngọn lửa nào cũng đều bị vô hiệu hóa. Nói cách khác, nếu ngươi có thể luyện ra đấu khí màu tím đậm, tất cả công kích của ma pháp hỏa hệ sẽ không bao giờ có một chút ảnh hưởng gì đối với ngươi nữa. Dịch Vân nhìn Môn La không dám tin, khó trách hắn đã từng nói đấu khí phần kiếp tử diễm là đấu khí tuyệt học đệ nhất đẳng trên đại lục, vốn hắn còn nửa tin nửa ngờ, lúc này cũng không thể nào không tin nữa. Giây phút vui sướng cũng không kéo dài lâu, vừa nhắc đến ma pháp, tâm tình của Dịch Vân nhất thời chịu nặng, lại mở miệng hỏi. Lão đại, ta lúc này đã là nhất tinh chiến sĩ, nhưng vì sao ma pháp của ta tu luyện lại không có chút tiến triển nào? Gương mặt mất tự nhiên co lại một chút, lúc Môn La nhìn thấy vẻ thay đổi của Dịch Vân đã đoán ra hắn sẽ hỏi đến vấn đề này, chần chờ một chút rồi xấu hổ cười nói. Chuyện này, vấn đề này của ngươi, ai? Lão đại gia sẽ thành thật nói với ngươi vậy, thật ra, ta không biết một chút ma pháp nào cả. Cái gì? Dịch Vân nhảy dựng lên, cao ít nhất cũng khoảng chừng 2 thước. Ừ, ai? Gãi gãi đầu, Môn La cười cầu tài. Ta chỉ là võ giả tinh vực mà thôi. Không ai quy định rằng võ giả tinh vực nhất định phải hiểu biết về ma pháp cả. Nhưng pháp môn tu luyện ma pháp mà ta dạy cho ngươi đều là hàng thật giá thật, đây là trước khi ta trở thành khí linh, trưởng bối gia tộc cứng rắn ép buộc ta, bởi vì con cháu có thể đánh thức ta chính là ma pháp sư mà thôi. Nhưng ta cũng chỉ là đem đầy đủ pháp môn tu luyện truyền lại cho ngươi, vấn đề mà ngươi mắc phải trong khi tu luyện, ta đã không hiểu được nên cũng không có cách nào giải thích cho ngươi. Nhìn Môn La lộ ra vẻ vô tội, Dịch Vân cả nửa ngày không thể nói nên lời. Nhưng không phải ngay cả cấm huyết huyết kế bí pháp phức tạp đến như vậy ngươi cũng có thể thi triển ra hay sao? Ngươi cũng không phải đã từng nói qua, đó là ma pháp có cấp bậc cao hơn cả cấm chú hay sao? Chỉ có cường giả cấp tinh vực mới có thể thi triển được. Đối với vấn đề của Dịch Vân, Môn La chỉ bĩu môi rồi thản nhiên nói. Ta chưa có nói sai a. Đó quả thật là bí pháp nghịch thiên trên cả cấm chú, chẳng qua lúc ấy, ta dùng đấu khí cùng với sự trợ giúp của tổ khí Hồng Liên mới có thể thi triển thuận lợi. Bởi vì ta không hiểu cấm chú cho nên mấy lao bất tử lúc trước mới vắt hết đầu óc, đem cấm chú nay đơn giản hóa tới mức dễ nhất, đem hết 9 thành pháp chú niêm phong vào trong Hồng Liên, tất cả những gì ta phải làm chỉ là một thành còn lại, hơn nữa ta dùng đấu khí cấp tinh vực mạnh mẽ thi triển ma ấn thủ thế và chú ngữ ngôn linh, lúc này mới thuận lợi thi triển ra cấm huyết huyết kế bí pháp, còn nguyên lý ảo diệu bên trong thì một chút ta cũng không biết. Vốn là có chuyện như vậy. Khó trách mỗi khi mình hỏi về vấn đề ma pháp. Môn La đều chỉ nói không quá hai câu rồi vội vã chuyển qua đề tài khác, chỉ vì hắn căn bản không thể giải đáp được vấn đề của mình nhưng lại không muốn mất mặt cho nên không dám nói thẳng ra, đến hôm nay không còn cách nào khác, lúc này mới sổ toẹt hết ra một cách vô trách nhiệm. Dịch Vân thầm mắng chính mình hồ đồ, đúng ra nên sớm phát giác. Chỉ vì lúc trước chính mình nhận định Môn La ngay cả bí pháp cao hơn cấm chú cũng có thể thi triển ra được, bởi vì đã có định kiến ngay từ đầu như vậy, lúc này từ một nơi sâu thẳm thật là mớn. Dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, Dịch Vân bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Rốt cục đã hiểu được nguyên nhân vì sao học ma pháp trong 4 năm trời, mà ngay cả một cái hỏa diễm thuật đơn giản nhất cũng không thể nào thi triển được, thời gian 4 năm ấy không phải là đã uổng công vô ích hay sao? Còn nữa, sau này tiếp tục tu luyện ma pháp bằng cách nào đây? Dịch Vân lúc này đang trầm tư như vậy, nhưng bóng ma áo đen bên cạnh một chút cũng không có nhận lầm con cháu, tức là chỉ có con cháu lầm hắn mà thôi, ngáp một cái, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, nói tiếp. Thật ra cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâu. Pháp môn tu luyện ma pháp mà ta đưa cho ngươi khẳng định là không có vấn đề, tinh thần lực của ngươi không phải đã tiến triển một bước dài hay sao? Chẳng qua là không xuất ra ma pháp được mà thôi, chuyện này cũng không có gì đáng kể. Dịch Vân trong lòng cười khổ. Học ma pháp lại không xuất ra ma pháp được, vậy mà không nghiêm trọng sao? Ta biết học ở đâu bây giờ? Hắn đi xuống khỏi tảng nham thạch, thuận tay bỏ đi tấm vải bố ướt đẫm mồ hôi, lộ ra cơ thể cường tráng có chút bất đắc dĩ nói. Lão đại, ta đang suy nghĩ sau này phải tu luyện ma pháp như thế nào đây, nếu không 10 năm sau có lẽ trình độ ma pháp của ta cũng ngang với bây giờ. Khoát tay áo, Môn La cười khẽ, lộ một nụ cười tự tin như thể đã sớm có sự tính toán, nói với vẻ thần bí. Yên tâm đi, lão đại ta sớm đã có kế hoạch chú đáo, lần này có thể làm cho ngươi có thể học được ma pháp. Ách! Thật vậy sao? Khuôn mặt tươi cười vẫn y lìa như cũ mang vẻ có thể chuyển nguy thành an. Nhưng trong lòng Dịch Vân không khỏi nổi lên một cảm giác không lành. Chương 31, mượn tiền. Ánh trăng vàng vặc chiếu sáng, lúc này bầu trời đầy sao, khắp Đan Nhi tạp thành không ngừng truyền ra tiếng cười khoái trá của những kẻ ăn chơi, cuộc vui ban đêm vừa mới bắt đầu. Ngược lại với khung cảnh đó, tại một hẻm nhỏ tối tăm trong Đan Nhi tạp thành, lúc này có một thiếu niên cô độc đang ngồi trên mặt đất hết sức dơ bẩn lưng dựa vào tường, ngơ ngác nhìn về phía đường phố phồn hoa náo nhiệt cách đó không xa. Lão đại, đây là kế hoạch của ngươi sao? Thiếu niên bất đắc dĩ thì thào lẩm bẩm. Vốn kế hoạch hôm đó của Môn La chính là muốn Dịch Vân đi chắc thí, kiểm tra thí nghiệm, ở sơ cấp ma võ học viện, sau đó tiến vào học viện để học tập kiến thức cơ bản của ma pháp, tìm hiểu nguyên nhân vì sao hắn tu luyện ma pháp trì trệ không có tiến bộ. Lúc đó Môn La nói như vậy. Ông ngoại ngươi Phổ Tu Tư đã từng nói, hàng năm trên đại lục đều có sơ cấp ma võ học viện tuyển trẻ con 10 tuổi trở lên tiến vào học viện học tập, chỉ cần thông qua chắc thí về thiên phú trước khi nhập học là được. Pháp môn tu luyện ma pháp mà ta đã dạy ngươi tuyệt đối không có vấn đề, cũng công pháp ấy đã từng huấn luyện ra mấy vị cựu tinh pháp tôn của gia tộc. Nhưng không nghĩ ra vì sao ngươi ngay cả một cái ma pháp đơn giản cũng không thể xuất ra hoàn chỉnh được, cho nên ngươi vào ma pháp học viện tìm đáp án đi thôi. Chỗ rừng núi mà bọn họ sống thật ra rất gần Đan Nhi Tạp Thành, cho nên hai người lập tức lên đường ngay hôm đó, chỉ mất 3 ngày đã tới thành thị lớn nhất trong chu vi mấy trăm dặm này Đan Nhi Tạp Thành. Kế hoạch của Môn La có lẽ thật sự có thể thành. Chẳng qua hắn quên mất một điểm nho nhỏ, trên người Dịch Vân không có tiền, ngay cả một đồng tệ cũng không. Lúc Dịch Vân rời khỏi Yêu Đặc Trấn, trong nhà đã bị bọn áo đen lục soát một phen, tuy rằng mục đích của bọn chúng là tìm hỏa phách tinh thạch, nhưng đương nhiên cũng không thể thấy các vật phẩm đáng giá mà không thuận tay lấy đi. Cho nên hiện tại trên người hắn không có gì đáng giá có thể bán được cả. Nếu như hắn muốn bán chính bản thân mình để lấy tiền, cho là đáng giá một đồng tệ, như vậy lúc này toàn thân hắn từ trên xuống dưới cũng chỉ trị giá đúng một đồng tệ mà thôi. Đương nhiên, Môn La có thể coi là quà khuyến mãi tặng kèm. mỗi một người khi muốn đi qua cửa Dani tạp thành để vào trong, ít nhất phải nộp một ngân tệ phí vào cửa, vì thế suýt chút nữa hắn đã không được vào thành. Nếu không phải thủ vệ cửa thành thấy hắn còn là một đứa con nít, mắt nhắm mắt mở cho hắn qua miễn phí, thì lúc này hắn chỉ có thể tiếp tục lang thang ngoài cửa thành mà thôi. Thật vất vả đi vào bên trong thành hỏi thăm một lúc, mới phát hiện vận khí của mình cũng không đến nỗi tồi. Chỉ còn không đầy một tháng nữa sơ cấp ma võ học viện sẽ tiến hành chắc thí tư cách nhập học, nếu như bỏ lỡ thì đành phải chờ sang năm sau, có thể nói mình tới cũng vừa đúng lúc. Chẳng qua niềm vui ấy cũng không kéo dài được bao lâu. Kế đó Dịch Vân nghe được, nếu muốn tham gia cuộc chắc thí của học viện phải nộp trước 20 kim tệ làm lệ phí. Trên khung võ đại lục, một kim tệ có thể đủ cho một gia đình bình thường tiêu xài thoải mái trong một tháng. Với tiêu chuẩn như vậy, học viện thu phí chắc thí cũng không phải là quá đắt, tối thiểu gia đình bình thường chỉ cần dành dụm 2 năm là có thể trả hết được rồi. Nhưng hiện tại chuyện này đối với Dịch Vân đúng là một bài toán khó. Lúc này cho dù là một cái bánh mì đen hắn cũng không thể mua nổi, làm sao có thể kiếm ra 20 kim tệ để nộp phí báo danh đây. Môn La cũng có chút bất đắc dĩ. Ai? Đây thật là do ta tính sai, ta căn bản không nghĩ tới cái gọi là tiền. Trước kia ta chỉ cần ngoắc tay một cái, lập tức sẽ có một phú hộ tự động mang tới một đống kim tệ tới nhét vào người ta, nếu như ta từ chối là ta có lỗi, vì vậy nên ta chưa bao giờ thiếu thốn tiền bạc. Không ngờ lúc này chúng ta lại vì vài chục kim tệ mà đau đầu, đây không lẽ là báo ứng hay sao? Ai? Dịch Vân lại tiếp tục đau đầu, kế hoạch của lão đại này luôn luôn có đầu không đuôi, làm cho bọn hắn phải lâm vào cục diện xấu hổ như vậy, hắn bèn nói. Hay là ta đi tìm lò rèn chế luyện ra vài món binh khí bán đi lấy tiền, còn nếu tiếp tục như vậy, không cần tới một tháng ta đã chết đói mất rồi. Mới nói tới đây bụng hắn đã sôi lên ùng ục, cả ngày nay hắn chưa được ăn cơm. Với trình độ luyện khí bây giờ của ngươi, có năng lực luyện chế ra binh khí thật tốt hay sao? Hừ một tiếng, Môn La cười nhạo nói. Từ đây đến lúc đó còn không đầy một tháng, tối đa ngươi chỉ có thể luyện ra 10 món binh khí có phẩm chất bình thường, tuyệt đối không thể nào kiếm được 20 kim tệ. Trừ phi ngươi dùng hỏa phách tinh thạch để chế luyện binh khí, lúc đó chỉ cần bán một món là đủ dùng rồi. Hỏa phách tinh thạch. Tuyệt đối không được. Dịch Vân nghe vậy lập tức đứng dậy, không chút nghĩ ngợi đáp ngay. Mặc dù đã qua một năm rưỡi, nhưng Dịch Vân vẫn còn nhớ rất rõ ràng, lúc trước gia tộc chính là vì hỏa phách tinh thạch này mới bị họa diệt môn, hắn vì thế mà mang tội nặng, lúc này sao dám lấy hỏa phách tinh thạch ra nữa. Nếu vậy chờ ngươi tìm đủ tiền nộp chắc thí và tiền học phí, sang năm chúng ta sẽ đến. Dịch Vân lại lắc đầu nói. Ta không thể lãng phí thời gian một năm. Huyết cừu của gia tộc, hán khác giờ đang ở nơi đâu, ta phải nhanh chóng tăng cường thực lực mới có thể làm được những chuyện này. Không cần biết như thế nào, năm nay ta nhất định phải tiến vào học viện mới được. Hắc hắc hắc. Phản ứng của Dịch Vân đã sớm nằm trong dự liệu của hắn, Môn La tà tà cười nói. Không ngờ tâm ý của ngươi lại kiên quyết như thế, lão đại ta bị ngươi làm cho cảm động, vì thế ta lại nghĩ ra cho ngươi một kế hoạch hoàn toàn mới. Là gì vậy? Thấy Môn La nghĩ ra biện pháp nhanh như vậy, Dịch Vân trong lòng giật mình, lão đại này tuy rằng bình thường không làm được gì nhiều, nhưng đến những lúc nguy cấp cũng có chút khả năng. Môn La cười hắc hắc nói. Chính là đi mượn tiền. Trên bầu trời đêm, vầng trăng đã treo cao. Lúc này nhà nhà đều đã tắt đèn đi ngủ, trong Dani tạp thành là một mảng tối đen và tĩnh lặng. Ở một trang viên của một gia đình giàu có ở phía đông thành, có 3-4 tốp lính thủ thành gác đêm đang đi đi lại lại, một bóng đen với tốc độ cực nhanh tiến về phía góc chết của bọn thủ vệ, nhanh chóng từ ngoài nhảy vào bên trong tường, nhưng lại không có tên thủ vệ nào có thể phát hiện được. Bóng đen vừa rơi xuống đất lập tức nhảy vào trong trang viên tìm nơi kín đáo ẩn nấp, tất cả động tác như nước chảy mây trôi, trong đêm vẽ ra một đường cong thật là hoàn mỹ. Dịch Vân vừa thoáng nghe tiếng gió, lập tức tránh khỏi ánh mắt tra xét của một tên thủ vệ gần đó, trốn vào dưới một mái hiên của một dãy nhà trong trang viên. Sau khi cẩn thận đánh giá hoàn cảnh chung quanh, xác định thật an toàn mới thở phào một hơi. Ha ha ha, tiểu tử này học vài năm công phu quả nhiên không phải là vô ích, nhìn thân thủ nãy giờ của ngươi, rất có thiên phú đi ăn trộm a. Tiếng cười trêu ghẹo của Môn La vang lên trong đầu. Lão đại, đây là phương pháp của ngươi sao? Ngươi luôn miệng nói là tìm người mượn tiền. Nhưng tại sao ta ngày càng cảm thấy không đúng một chút nào a? Dịch Vân bị Môn La dùng lời nói gạt đến mức này rồi, cho dù hắn ngu đến cỡ nào cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên chỉ đơn giản là đi mượn tiền. Môn La nhấn mạnh hai chữ mượn tiền. Ngươi nghĩ xem, nếu ngươi không dùng phương pháp này để kiếm tiền, ngươi còn có khả năng khác có thể kiếm đủ kim tệ hay sao? Ngày sau đến lúc ngươi bước vào hàng ngũ cường giả, muốn không để cho số kim tệ này làm cho phiền não, sẽ đem trả lại cho chủ cũ không phải là ổn thỏa hay sao? Đó gọi là có mượn có trả, cho nên mới nói là mượn tiền a. Dịch Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. có thể ngụy biện hợp tình hợp lý được như vậy, loại công phu mặt dày này hắn thật sự là phóng ngựa cũng không đuổi kịp. Tuy rằng trong lòng hắn không đồng ý như vậy, nhưng nếu như đã đến nơi này, đương nhiên cũng không thể tay không mà về như vậy được. Dịch Vân thầm nghĩ trong lòng. Thôi được. Lão đại nói cũng không sai, bây giờ cũng chỉ có phương pháp này, nếu muốn làm đại sự thì ta không thể câu nệ tiểu tiết. Chương 32, cực phẩm dâm tặc. Trang viên này là Môn La đã chọn lựa kỹ càng, chính là của thành chủ Dani tạo thành. Không làm thì thôi, làm thì phải làm cho thật lớn, đây là nguyên tắc từ trước tới giờ của Môn La, cho nên lúc này hắn mới tìm đến trang viên của thành chủ là nhà giàu nhất trong thành. Dịch Vân nghĩ rằng chỉ cần lấy đủ tiền học phí báo danh rồi đi, nhưng Môn La dĩ nhiên không lương thiện như vậy. Mục tiêu của hắn là muốn giải quyết luôn cuộc sống ăn học của Dịch Vân mấy năm sau luôn mới chịu. Theo quan niệm của Môn La, thời gian của Dịch Vân là dùng để tu luyện và tăng cường thực lực, làm sao có thể để cho hắn vì cơm áo gạo tiền mà phải bôn ba. Hửm. Vì Dịch Vân đành phải làm phiền gã thành chủ này một chút rồi. Đại nhân, ta chỉ lấy đi của ngươi 9 phần của cải cũng tạm đủ rồi, còn lại 1 phần coi như là đại nhân ta phát thiện tâm, để lại cho ngươi mua quan tài nha. Môn La thầm quyết định trong lòng. Trang viên yên tĩnh, ánh trăng bàng bạc chiếu lên người Dịch Vân làm ra một cái bóng thật dài, hắn đang lén lút đi lục lọi từng căn phòng một. Sự tình dễ dàng quá mức tưởng tượng của Dịch Vân, có lẽ người nhà của thành chủ này đối với thủ vệ bên ngoài của mình quá mức tin tưởng, phòng ốc trong trang viên không có cái nào khóa lại, khiến cho Dịch Vân có thể dễ dàng vơ vét rất nhiều vật đáng giá. Nửa canh giờ sau. Lão đại, bao nhiêu đó đã đủ phí chắc thí của ta, chúng ta nên đi đi thôi. Dịch Vân trong lòng đã cảm thấy thỏa mãn, hơn 100 kim tệ đã hoàn toàn có thể giải quyết khó khăn trước mắt của hắn. Tuy rằng hắn đã thỏa mãn, nhưng những kẻ vô lương tâm thì không nghĩ như vậy. Đây đúng là nhà giàu nhất trong Dani tạm thành sao, sao chỉ có một chút tiền như vậy? Môn La lại kêu lên trong đầu hắn. Mới hơn 100 kim tệ, sao đủ tiền trả học phí vài năm sau của ngươi? Không được, tiếp tục tìm nữa. Môn La đang lầm bầm thì Dịch Vân tới một chỗ rẽ, đột nhiên thấy căn phòng trước mặt cửa sổ mở toang lại có ánh sáng mờ nhạt chiếu ra. Vì sao đã trễ như thế này mà có người vẫn còn chưa ngủ? Dịch Vân tò mò dán sát người vào tường, rón rén nhích từ từ lại gần. Vừa ló đầu nhìn thử thì thấy dưới ánh đèn dầu hơi nước bốc lên mờ mịt, trong làn hơi mờ mờ ấy, Dịch Vân kinh ngạc thấy một thiếu nữ đang ngồi trong bồn tắm, dùng nước gấm trong bồn mà kỳ cọ thân thể. Mái tóc ướt đẫm màu vàng chói dán vào cái cổ thon cao trắng như ngọc, đôi môi đỏ mọng không tô son mà vẫn tươi, ngọt ngào như nước táo. Da thịt sáng bóng như gốm sứ, lúc này bị nước nóng làm cho hồng lên như đánh phấn, trông rất mịn màng. Dịch Vân từ nhỏ tới lớn chưa từng gặp qua cảnh sắc đẹp đẽ như vậy. Chỉ nhìn một cái rồi sững người tại chỗ. Chật chật chật, thật là một thiếu nữ diễm lệ trời sinh a. Tuy rằng nàng mới vừa vị thành niên, nhưng tương lai thế nào cũng gây nên sóng gió. Môn La trong đầu không quên bình luận một phen rất là tinh tế. Thế nhưng lúc này nhìn không được, tuy rằng nhìn ngắm thiếu nữ đang tâm chính là một trong những chuyện phong nhã của nam nhân, là một sự kiện bắt buộc phải làm đối với mỗi nam nhân trong cuộc đời mình, nhưng nếu nhìn một thiếu nữ chỉ mới vị thành niên, không chỉ là không được thích thú gì cho lắm, mà lại còn phạm vào trọng tội a. Tiểu tử, đi thôi. Đại kế vơ vét của cải của chúng ta vẫn chưa hoàn thành a. Lấy làm kỳ vì Dịch Vân không có phản ứng gì cả, nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy lúc này mặt hắn đỏ bừng, ngay cả hai lô thai cũng đã đỏ bừng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai trái đào tiên nho nhỏ trên ngực thiếu nữ không rời. Có gì đáng thưởng thức chứ, thật là làm mất mặt lão đại ta, phát dục chưa đầy đủ chỉ như quả táo mà đẹp nỗi gì. Ai, thiếu chút nữa đã quên ngươi vẫn còn là một đứa con nít. So với thiếu nữ kia còn nhỏ hơn nhiều. Môn La nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi miệng còn hôi sữa, lại còn nhìn xem gì chứ, còn nhìn nữa thì chúng ta không đi được đâu. Môn La vừa dứt lời, thiếu nữ trong phòng tắm dường như phát hiện được gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn ra cửa sổ, lập tức chạm phải ánh mắt ngây ngốc của Dịch Vân. Cách nhau một vầng hơi nước mờ mờ, hai người là ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trong thời gian ngắn không ai có phản ứng gì cả. Thiếu nữ trong nháy mắt như chết cứng toàn thân. Còn Dịch Vân y như con ếch bị rắn nhìn, một chút cũng không thể động đậy, hai người vẫn lẳng lặng nhìn nhau, thời gian thì lặng lẽ trôi qua. A. Dâm tặc. Người đâu mau tới a. Sau khoảng 10 lần hít thở, một tiếng thét rõ to của thiếu nữ vang lên, vọng khắp trang viên thành chủ. Chết tiệt. Tiểu tử ngươi còn không mau trốn. Môn La gào thét. Dịch Vân tuy kinh hãi nhưng hai chân cũng vận kinh đạp một cái, thân hình bắn ngược về sau, nhanh chóng hướng tới tường của trang viên mà chạy như điên cuồng. Nhanh. Nhanh! Nhanh! Đã bảo ngươi đừng nhìn nữa rồi, lúc này không phải là báo ứng tới rồi sao? Nếu ngọa chỉ đơn thuần đến mượn tiền mà bị bắt, tối đa cũng chỉ là một tên trộm nhỏ mà thôi. Thế nhưng ngươi lúc này, ma pháp của ngươi tu luyện 4 năm trời cũng không thăng nổi lên nhất tinh, vậy mà chỉ trong một đêm, ngươi từ một tên trộm nhỏ thăng cấp thành dâm tặc, ngươi có thiên phu cực phẩm như vậy sao không dùng nó để thăng đấu khí hoặc ma pháp dùng ta. Môn La trong lòng thật sự rất là tức giận, lúc này không chỉ số lượng tiền đi mượn kém xa dự tính, lại còn bị người ta truy sát, ngay cả chạy thoát hay không cũng còn chưa biết, cho nên trên đường chạy trốn cũng không quên lải nhải với Dịch Vân. Dịch Vân trong lòng cũng cảm thấy không ngừng kêu oan uổng, một cô bé trần truồng như thế đột nhiên dâng hiến tới trước mắt mình, chính mình cũng chỉ bất quá là rửa mắt ngắn ngủi chút thôi, lại bỗng nhiên bị người gọi là dâm tặc, lại còn phải chạy bán sống bán chết, rốt cục thật là ai làm nên tội đây. Dịch Vân trong lòng hô trời gọi đất kêu oan, lại không biết có ai tin tưởng những lời hắn nói đây. Bạn đang đọc truyện tại. Còn muốn chạy? Một tiếng thét của nữ nhân đột nhiên ở phía sau lưng 10 thước vang lên, tiếng thét vừa dứt, bóng người đã tới chỉ cách Dịch Vân chừng 3 thước, một luồng đấu khí lạnh lẽo âm u sắc bén nháy mắt tập tới lưng hắn. Nhanh quá. Dịch Vân thầm kinh hãi trong lòng, không kịp suy nghĩ thân mình lao nhanh về phía trước, ở giữa không trung xoay lại nửa vòng, nhanh như chớp vận khởi đấu khí, đánh ngược lại một quyền về phía luồng đấu khí lạnh lẽo kia. Ầm. Hai cỗ đấu khí hoàn toàn bất đồng va chạm với nhau phát ra một tiếng nổ ầm vang như tiếng trống. Khí xoáy từ điểm va chạm tỏa ra bốn phía. Nữ nhân đang đuổi theo phía sau thân thể khẽ run lên, dường như không thể tưởng tượng được đối phương có thể chống cự được một kích toàn lực của nàng. Dịch Vân sau tiếng nổ kia đã bị đánh bay ra, toàn thân có cảm giác ghê ẩm, hiển nhiên thực lực của nữ nhân này cao hơn hắn không chỉ một bậc. Dịch Vân cố nén cảm giác khó chịu, phun ra một cỗ trọc khí trong lồng ngực, lúc vừa bay ngước cũng liếc nhìn người kia một cái, đúng là thiếu nữ mà hắn đã thấy trong nhà tắm. Chỉ thấy toàn thân nàng khoác một bộ đồ tắm màu trắng. Đi chân không, mái tóc vàng óng ánh ướt sũng bắt trên vai, trên gương mặt vẫn còn nước lấm tấm, nhưng lại có một vẻ giận dữ không kiềm chế được, lại đuổi về phía hắn. Dịch Vân kinh hãi, giờ phút này người mà hắn không muốn gặp nhất chính là thiếu nữ đã bị hắn nhìn hết những chỗ kín đáo toàn thân này. Nghĩ đến cảnh tượng diễm lệ vừa rồi, da mặt hắn không khỏi đỏ bừng lên, thiếu nữ kia thấy vậy càng thêm tức giận, lại càng tăng tốc đuổi tới. Dịch Vân vừa rơi xuống đất đang định vận khởi đấu khí chạy trốn, trong đầu đã vang lên tiếng than nhẹ của Môn La. Không kịp nữa rồi. Tất cả đường thoát bốn phía đều đã bị vây chặt, người thấp nhất cũng là nhị tinh chiến sĩ, mà thiếu nữ kia lại là tam tinh chiến sĩ, so với ngươi cao hơn 2 cấp, hay là ngươi nhanh chóng đầu hàng đi, đỡ phải chịu nỗi đau xác thịt. Dịch Vân nghe vậy hơi khựng lại, lập tức nghe từ bốn phương tám hướng tiếng xé gió không ngừng, lại có hơn 10 người cùng đuổi đến nơi này, đúng như lời Môn La nói, tất cả đường thoát đều bị phong tỏa. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhìn thiếu nữ kia chậm rãi tiến gần hắn với vẻ giận dữ. Tốt lắm, tiểu tử ngươi lúc này có thể xem như đã làm rạng rỡ tổ tông rồi. Ngươi không chỉ là người đầu tiên trong lịch sử vạn năm của gia tộc Tư Đạt đặc đạt được danh hiệu là dâm tặc, lại còn bị chính đối tượng mà mình rình coi tự tay bắt lấy, chính là cực phẩm dâm tặc. Thành tựu của ngươi làm cho lão đại ta đây cảm thấy rất là vô dụng a. Môn La lắc đầu cảm thán. Chương 33, Thành chủ Ni Tư. Đêm đã rất khuya. Bầu trời đầy những vì sao như những điểm sáng thật là rực rỡ, chỉ là tối nay Đan Nhi Tạp Thành có hơi nhốn nháo. Thành chủ của Đan Nhi Tạp Thành tên là Ni Tư Tác Đa Sâm, hắn vốn xuất thân từ giới bình dân, chỉ trong 40 năm ngắn ngủi bằng vào sức của chính mình đạt được danh hiệu cường giả lục tinh võ cuồng, vài năm trước thụ phong quý tộc của Kỳ Võ Đế Quốc, cũng nhờ vậy mà trở thành thành chủ. Hắn xuất thân từ giới bình dân, quá trình tay không quật khởi trở thành tầng lớp quý tộc vẫn được dân chúng trong Đan Nhi Tạp Thành trong lúc nói chuyện với nhau coi là thần tượng của dân chúng bình thường, lại là mục tiêu để những người trẻ tuổi cố gắng vượt qua. Trước mặt vinh quang càng cao, sau lưng càng phải cố gắng thật nhiều, con đường Ni Tư đi cho tới bây giờ cũng không phải là thoải mái. Bởi vậy hắn cũng không lợi dụng quyền thế địa vị mà hắn đạt được, chỉ lấy cá tính chính trực cứng rắn mà làm, từ khi có hắn quản lý, Đan Nhi Tạp Thành đâu vào đấy, từ từ phồn vinh hẳn lên. Hắn được xem là một thành chủ cai trị rất anh minh. Nguồn truyền phùn VN. Thế nhưng lúc này Ni Tư vẻ mặt xanh mét đang nhìn một thiếu niên đang bị bọn thành vệ áp giải tới. Lúc ấy đã muộn, hắn đang chìm trong ngộng đẹp thì bị một tiếng thét chói tai của nữ nhân làm cho tỉnh giấc, nghe ra được thanh âm đó đúng là do con gái mình phát ra, vì quá kinh hãi cũng không kịp thay quần áo, nửa người trên trần trụi chạy về phía phòng con gái, đã thấy con gái tức giận bắt một thiếu niên dẫn tới đây. Ni Tư nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt. Chỉ thấy hắn một thân vải bố cũ nát, trên mặt tính trẻ con còn chưa hết, rõ ràng là một đứa con nít 11-12 tuổi. Mà dưới chân hắn đang bày la liệt những đồ vật lục soát từ trong người hắn, chính là những tài vật trong phủ của mình, thì ra là một tên trộm nhỏ, chỉ không biết hắn làm thế nào tránh được những thủ vệ dày đặc cả trong lẫn ngoài. Nghe con gái khóc lóc kể lể rằng mắm thêm muối xong, Ni Tư lúc này mới hiểu được từ đầu đến cuối. Vốn là tiểu tử này không chỉ đến đây lấy trộm tài vật, mà ngay cả thân thể của đứa con gái yêu quý nhất của mình cũng đã bị hắn nhìn không sót chỗ nào. Không để ý tới sự bất ức của con gái, Ni Tư chỉ cảm thấy buồn cười, con gái La Lôi của mình nay đã 15 tuổi, mà tên tiểu quỷ trước mắt này giỏi lắm cũng chỉ 11, 12 tuổi mà thôi, rõ ràng so với La Lôi nhỏ hơn nhiều, cho dù bị hắn thấy hết thân thể thì đã sao. Chính là hắn xuất thân bình dân, cũng không phải kiêu ngạo tự mãn như những loại quý tộc thế gia lấy mắt chó nhìn người, chuyện ngắm mỹ nữ tâm chính là một chuyện phong nhã, lúc hắn còn trẻ cũng đã trải qua không ít. Hắn trầm ngâm một chút rồi trầm giọng hỏi Dịch Vân. Tên trẻ danh ăn trộm kia, không ngờ lại to gan lớn mật đến tận đây, ăn trộm mà lại ăn trộm ngay nhà thành chủ, ta cũng không làm khó dễ ngươi, sáng mai sẽ đem ngươi đến quân ty, như nha môn, xử tội ngươi là được. Ni Tư xem ra Dịch Vân còn nhỏ nên không muốn làm khó, cho nên vô tư xử lý theo lẽ công bằng, thế nhưng con gái La Lôi lại không bằng lòng. Phụ thân, cha sao lại xử trí tên dâm tặc này nhẹ như vậy, sự thanh bạch của con đã bị hắn nhìn thấy hết, nhất định là phải xử hắn thật nặng mới được. Ni Tư không thể bỏ qua bèn cười nói. La Lôi, con nhìn xem tiểu tặc này rõ ràng nhỏ hơn con rất nhiều, hắn không thể nào có ý xấu hay bất lương đối với con được, chỉ là hiểu lầm mà thôi, hẳn là lúc hắn trộm đi tài vật, không cẩn thận tình cờ đi ngang gặp con mà thôi. La Lôi liếc nhìn Dịch Vân một cái, trên khuôn mặt dơ bẩn nhỏ nhắn rõ ràng chưa hết vẻ con nít, trong lòng hiển nhiên đã đồng ý với lời nói của phụ thân, thế nhưng nỗi tức giận trong lòng không cách nào tiêu tan như vậy được, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì thanh âm của Dịch Vân đã vang lên trước. Chuyện đó. À, thành chủ đại nhân, ta cũng không phải là tiểu tặc gì cả, cũng không phải như ngươi nói là trộm đâu. Ni Tư lần đầu tiên nghe Dịch Vân mở miệng, không khỏi khựng lại một chút, chợt nghe La Lôi bên cạnh cả giận nói. Nếu không phải đến trộm, thì là cố ý đến rình coi tiểu thư ta. Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, không ngờ lại xấu xa như vậy, không ngờ lại nhìn trọn phụ thân cha xem, hắn đã thừa nhận, cha nhất định phải trừng phạt hắn thật nặng mới được a. Ai, đừng nói bậy a. Ta căn bản không biết tỉ. Làm sao có thể tới coi tỉ? Dịch Vân vội vàng nói cho rõ ra. Ta chỉ là đặc biệt tới mượn chút tiền. Hai cha con Ni Tư và La Lôi, kể cả bọn thủ vệ bên cạnh trong nháy mắt cùng sửng sốt, sau đó lộ vẻ kỳ quái như nhau, cố nén cười nhìn Dịch Vân chằm chằm, trong khoảng thời gian ngắn không nói được gì. Dịch Vân đang lấy làm lạ không hiểu vì sao mọi người đột nhiên yên lặng, bỗng nhiên nghe thanh âm Môn La gào lên trong đầu. Ông trời của ta ơi! Ngươi nói đây là lý do gì vậy? Cho dù ngươi nói là lạc đường không cẩn thận mới xông vào đây, hay ngươi nói trên thực tế là con riêng của thành chủ bên ngoài, lúc này là quay lại tìm cha nhận tổ quy tông, cũng còn thuyết phục hơn lý do này của ngươi gấp ngàn lần a. Dịch Vân nghe vậy khựng lại, cách nói của Môn La đúng là hoàn hảo hơn so với hắn gấp trăm ngàn lần, chỉ là lúc này đã nói ra rồi, không thể cứu vãn được nữa. Mượn tiền. Ngươi nói là đến mượn tiền. Ni Tư rốt cục nhịn không được bật cười ha hả. Dịch Vân lúc này cũng chỉ có thể kiên trì đáp. Đúng vậy. Ta là vì kiếm phí tham gia chắc thi ở học viện một tháng sau, mới tìm đến nơi này mượn thành chủ chút tiền, à, chỉ là đã quên nói trước với thành chủ một tiếng mà thôi. Dịch Vân vừa nói xong, tiếng cười trong đại sảnh vang lên càng lớn hơn khi nãy. La Lôi thiếu chút nữa quên giận mà bật cười, nàng hỏi với vẻ nhạo báng. Chắc thí của học viện. Ngươi hiện tại là nhị tinh chiến sĩ sao? Nàng hỏi như vậy không phải là không có đạo lý. Lúc nãy Dịch Vân có thể đỡ được một kích công tới đột ngột của nàng. Nàng cũng đã nhận định Dịch Vân ít nhất cũng có trình độ nhị tinh chiến sĩ. Bản thân La Lôi đã đạt tới tam tinh chiến sĩ, lại là học sinh của học viện Đa Ni Tạp, đối với lực lượng của mình, nàng rất là tin tưởng. Dịch Vân đã có thể ngăn chặn công kích của nàng, như vậy ít nhất trình độ sẽ không thấp hơn nhị tinh chiến sĩ. Không nghĩ tới Dịch Vân lại nói ra những lời ngoài ý nghĩ của nàng. Không phải. Ta muốn trở thành ma pháp sư, nhưng tu luyện không đạt được đến chỗ mấu chốt, nên muốn tiến vào học viện học tập. Sao có thể như thế được? Ta đã là tam tinh chiến sĩ, ngươi vừa rồi có thể dùng tay không mà đỡ một kích toàn lực của ta, ít nhất cũng là nhị tinh chiến sĩ, sao lại có thể là ma pháp sư? La Lôi kinh ngạc lên tiếng phản bác. La Lôi không biết, một kích kia của nàng là ngưng tụ đấu khí cách không mà phát ra, uy lực đã giảm đi 3-4 thành, hơn nữa nàng cũng chỉ muốn giữ lại tên dâm tặc nhìn lén, cũng không phải thật sự muốn giết hắn, nên Dịch Vân mới có thể miễn cưỡng đón đỡ. Ni Tư nghe hai người đối đáp với nhau, đột nhiên bình tĩnh lại. Vừa rồi trong lúc vội vàng chưa hỏi rõ ràng tỉ mỉ tình huống cụ thể, lúc này mới biết, thiếu niên trước mắt còn nhỏ hơn con gái mình mấy tuổi lại có thể đỡ nổi một kích trong lúc tức giận của La Lôi, còn nói mình không phải là chiến sĩ mà là ma pháp sư. Năng lực của con gái mình hắn rất rõ ràng, La Lôi lúc 15 tuổi đạt được tam tinh chiến sĩ, so với bọn trẻ cùng lứa là chưa từng có. Trong học viện nàng cũng là nhân tài được người người ngưỡng mộ, mà thiếu niên này chỉ mới bao nhiêu tuổi đó, lại. Hắn có chút kinh nghi hỏi. ngươi xác định ngươi không phải là tinh cấp chiến sĩ mà là ma pháp sư. Dịch Vân sở dĩ muốn tiến vào học viện đều chỉ là muốn học tập tri thức ma pháp, hắn cũng không muốn lộ ra sự thật ngoài ra bản thân cũng có tu luyện đấu khí, vì thế trả lời. Ta lúc này ngay cả một cái ma pháp cũng không thể xuất ra hoàn chỉnh, còn chưa được xem là ma pháp sư, cho nên muốn tiến vào học viện học tập ma pháp. Sở dĩ có thể chống đỡ tiểu thư một kích, chứ may mắn ra, lúc ta còn nhỏ vẫn tu luyện công pháp gia truyền, bởi vậy thân thể so với người bình thường cũng mạnh hơn một chút. Ni Tư suy nghĩ một chút lại hỏi. Công pháp gia truyền. Người thuộc gia tộc nào? Dịch Vân thành thật đáp. Gia tộc Tư Đặc Đặc. Môn La trước kia từng đề nghị Dịch Vân khoan hãy mang họ Tư Đặc Đặc, tuy rằng chỉ cần không để lộ ra rằng mình biết về sự tồn tại của bọn áo đen, sẽ không bị thế lực của bọn áo đen đuổi giết, thế nhưng sẽ khiến cho những nhân sĩ hữu tâm chú ý, đối với hắn cũng không có ích lợi gì. Nhưng Dịch Vân lại bướng bỉnh không nghe, vẫn biết như vậy sẽ có nguy cơ đe dọa sinh tồn của mình. Thế nhưng càng cảm động và nhớ nhung ân tình của phổ tu tư bọn họ đối với mình, hắn lại càng muốn đổi tên mình là Dịch Vân Tư Đặc Đặc, nếu ngay cả chút dũng khí ấy cũng không có, sau này còn có năng lực gì mà báo thù cho gia tộc. Người rụt rè sợ hãi vĩnh viễn không thể trở thành cường giả chân chính. Tư Đặc Đặc, chính là gia tộc luyện ra thứ thần khí hay sao? Ni Tư đang trầm ngâm lập tức thốt lên, đúng là kinh hãi không ít. Chương 34, giao dịch hoặc là hợp tác. Một năm rưỡi trước đây, huyết án gia tộc Tư Đạt Đặc bị diệt môn ồn ào huyên náo trong đế quốc, không ai coi trọng sự diệt vong của gia tộc này, nhưng món thứ thần khí kia cũng lạc đi đâu không rõ. Sau đó vô số người tràn vào yêu đạt trấn đã trở thành hoang phế để tìm kiếm thứ thần khí, nhưng cho tới bây giờ cũng không có chút tin tức gì, thiếu niên trước mắt là người còn sót lại của gia tộc Tư Đạt Đặc hay sao? Thân thể Dịch Vân khẽ run lên, lời của Ni Tư gợi lại cho hắn cái đêm đầy máu ấy, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh như thường, tuy hắn che giấu rất tốt. Nhưng làm sao qua được đôi mắt cáo giả của Ni Tư? Thấy phản ứng của Dịch Vân, Ni Tư càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng của mình. Sau khi trầm ngâm một hồi, hắn lập tức ra lệnh cho La Lôi và bọn thủ vệ, nguồn chuyển phùn VN. Các ngươi lui xuống trước đi, ta có chút chuyện muốn nói với vị tiểu. À, đàm luận với vị khách nhân này. Chuyển biến bất ngờ của Ni Tư làm cho mọi người ở đây đều nghi hoặc, nhưng không ai dám hỏi gì cả. Tất cả rời khỏi đại sảnh rất nhanh, chỉ có La Lôi vẫn hỏi Ni Tư một cách khó hiểu. Phụ thân, có chuyện gì sao? Vì sao cha lại đột nhiên trở nên khách khí với tiểu tặc này như vậy? Khoát khoát tay, Ni Tư không muốn giải thích gì thêm đã đuổi con gái ra khỏi đại sảnh, La Lôi tức tối rời khỏi, lúc nàng đi ngang qua Dịch Vân, vẫn không quên hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Đừng tưởng chuyện vừa rồi như vậy là xong, tiểu thư ta nhất định sẽ giáo huấn tên tiểu dâm tặc bại hoại xấu xa người một phen. Dịch Vân thấy La Lôi nhìn mình chằm chằm với ánh mắt của hổ cái săn mồi. Biết rằng sự hiểu lầm này cho dù có lấy hết nước đại giang cũng không thể nào rửa sạch, danh hiệu dâm tặc này quả thật là hắn đã đạt được rồi, trong lòng lại âm thầm thở dài một hơi. Bị một mỹ nữ mới gặp lần đầu tiên sinh lòng oán hận, hương vị này đối với Dịch Vân cũng chẳng ngọt ngào gì mấy, thế nhưng có thể được mỹ nhân liếc một cái với mình nhớ mãi không quên, lại là mộng tưởng của tất cả nam nhân. Sinh lòng oán hận cũng là bởi do tâm, lại làm tiểu mỹ nhân để bụng, quả thật là có bản lĩnh a. Dịch Vân hiển nhiên đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là trong lòng không ngừng kêu oan, danh hiệu dâm tặc này hình như nghe không được êm tai cho lắm. Lúc trên đại sảnh chỉ còn lại hai người, Ni Tư không khỏi thốt lên. Nếu như lời ngươi nói là thật, gia tộc Tư Đạt Đặc đều đã. Hừm, ngươi làm sao có thể trốn thoát? Còn nữa, lúc ấy thứ thần khí có trên người ngươi hay không? Nghe Ni Tư truy vấn thanh đao kia ở đâu, Dịch Vân nhất thời sinh lòng đề phòng, cẩn thận nói. Chuyện quá khứ ta không muốn nhắc lại. Chỉ có thể nói thảm biến ngày đó của gia tộc, ta cũng không có mặt trong yêu đạt trấn tròn nên mới tránh khỏi kiếp nạn. Mà sau đó món thứ thần khí kia cũng đã biến mất, hẳn là do hung thủ lấy đi rồi. Ni Tư trầm ngâm một chút, ánh mắt soi mói nhìn Dịch Vân mặc áo vải lam lũ trước mặt, không khỏi có 8 phần tin tưởng những lời của hắn, tiện tay chỉ ghế bên cạnh y để bảo Dịch Vân ngồi xuống, lúc này mới cười nói. Ta bất quá là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, ngươi cũng đừng quá đề phòng với ta như vậy. Nếu ta nói đối với món thứ thần khí kia hoàn toàn không chút hứng thú thì là nói dối rồi, như vậy ngươi sẽ tin tưởng hay sao? Thấy Ni Tư không chút quanh co mà thẳng thắn nói ra, Dịch Vân ngược lại cảm thấy bất ngờ, nhẹ nhàng gật đầu. Ni Tư nói tiếp. Từ lúc yêu đạt chuẩn bị đồ sát, thứ thần khí mất tích, các thế lực lớn trên đại lục cũng không ngừng truy xét chuyện này từ đầu đến cuối. Nhưng ngươi cũng biết, nếu trên người ngươi thật sự có món thứ thần khí mà vô số người đang tìm đến vỡ đầu kia, ta không chỉ không cưỡng đoạt thứ thần khí của ngươi. Mà cho dù ngươi hai tay đưa nó cho ta, ta cũng không đủ can đảm mà nhận lấy. Vậy sao? Dịch Vân đối với những lời Ni Tư vừa nói cũng không dám tin tưởng hoàn toàn. Ni Tư đoán được Dịch Vân trong lòng vẫn còn nghi ngờ, lại nói tiếp, Ta nói một câu thật lòng, một gia tộc Tư Đạt đặc diệt vong căn bản sẽ không có người nào để ý, tuy rằng gia tộc này chế tạo ra thứ thần khí, nhưng trên đại lục ai ai cũng biết, đây chỉ có thể nói là ngẫu nhiên mà thôi. Nếu như quả thật gia tộc Tư Đạt đặc có bản lãnh, cũng không phải là cách cả ngàn năm mới làm ra được một món thần khí. Vì vậy, Vương Thất Kỷ Võ Đế Quốc tuy rằng cũng phái người điều tra, nhưng không phải vì muốn báo thù cho gia tộc của ngươi, mà duyên cơ chính là vì món thứ thần khí kia. Dịch Vân chỉ yên lặng lắng nghe không nói. Một năm rưỡi trước, Môn La đã tiên đoán qua, lợi ích luôn đi trước, cái gọi là cơ cấu quốc gia bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Thế nhưng, món thứ thần khí kia lại là của một trấn thuộc quốc gia, thêm hơn 2.000 mạng người, cho nên nó trở thành một vật không thể dây dưa tới. Nếu thứ thần khí rơi vào tay một người hay một đoàn thể nào đó, như vậy nợ máu lập tức sẽ trút lên đầu của hắn, ngươi nói, đế quốc có thể bỏ qua hay sao? Đây chính là có liên quan đến thể diện của đế quốc, lại có ích lợi thực tế, cũng chính là vấn đề sở hữu thứ thần khí. Giang hai tay ra, Ni Tư cười nói. Cho nên ngươi nói dưới tình huống như vậy, còn có người muốn lấy món thần khí có thể dẫn đến mối họa diệt gia diệt tộc hay sao? Trừ phi nó nằm trong tay vương thất của Kỳ Võ Đế Quốc hoặc qua tay vương gia mà tặng cho người khác, như thế, thần khí này mới phát huy được công dụng của nó, nếu không nó cũng chỉ là vật mang đến tai họa mà thôi. Ni Tư cũng không nói dối. Lúc trước vừa phát hiện ra thảm án tại Yêu Đạt Trấn, đế quốc lập tức phái ra một quân đoàn 3.000 người tiến vào Yêu Đạt Trấn xử lý. Lúc ấy sự kiện đã qua hơn 2 tháng, quân đoàn này đương nhiên sẽ không đến để lùng bắt hung thủ, người sáng suốt đều hiểu được đây là chuyện gì. 3.000 quân sĩ này lục soát Yêu Đạt Trấn trong một tháng trời, mỗi một cái nhà, mỗi một lò rèn, thậm chí cả vùng rừng núi gần đó cũng tìm rất cẩn thận, vẫn không tìm được món thứ thần khí kia, lúc này mới tập trung qua loa thi hài của các thôn dân trong trấn lại mà vùi lấp, sau đó mới lui binh. Từ đó về sau, cũng không ngừng có từng người hay từng nhóm đi đến Yêu Đạt Trấn thử vận may. Đương nhiên là cũng không thu hoạch được gì, toàn bộ đều thất vọng mà về. Yêu Đạt Trấn sau này cũng dần dần trở thành hoang phế, trở thành tổ quỷ trong miệng dân chúng của đế quốc, không người nào muốn đến gần nữa. Nghe đến đó, Dịch Vân mới tin tưởng Ni Tư đối với hắn không có lòng hại người, nhưng hắn cũng vẫn nhắc lại. Bất kể là thứ gây tai họa hay là thứ thần khí cũng vậy, nó quả thật không nằm trong tay ta, mà ta cũng không biết nó ở đâu, tuy rằng ta cũng muốn báo thù, nhưng ngay cả hung thủ là ai, ở đâu ta cũng không biết. Tuy rằng lời nói của Ni Tư nghe rất bùi tai, nhưng đạo lý thô thiển vì có báo vật mà mang tội Dịch Vân vẫn hiểu được, bọn phổ tu tư cũng chính vì việc này mà chết, hắn tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ. Ni Tư liếc nhìn Dịch Vân một cái thật sâu, trong lòng âm thầm cân nhắc. Giỏi cho tên tiểu tử thật là cẩn thận. Ta giải thích một phen vẫn không làm hắn thôi cảnh giác, hắn bất quá chỉ mới 10 tuổi đầu, biểu hiện ra ngoài lão luyện thành thục như vậy đã vượt qua tuổi thực của hắn rồi. Giang tay ra, Ni Tư nói tiếp. Yên tâm đi. Ta đã nói rồi, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, chuyện sau này ta sẽ không nhắc nữa. Bây giờ ta có một chuyện khác muốn hỏi ngươi, ngươi là người của gia tộc Tư Đạt Đặc, vậy ngươi có biết chế luyện binh khí hay không? Gia tộc Tư Đạt Đặc chỉ là một gia tộc nhỏ đã sụp đổ, nhân vì thảm án ở Yêu Đạt Trấn mà thanh danh lan truyền khắp nơi. Thật ra gia tộc này chỉ có một điểm đặc biệt được nhiều người biết đến, đó là bản lãnh chế luyện binh khí. Ni Tư nhìn Dịch Vân chăm chú mỉm cười, lại nói tiếp. Nghe đồn gia tộc Tư Đạt Đặc về mặt chế tạo binh khí có một bộ tuyệt học độc môn, chỉ dùng cùng loại quặng bình thường mà có thể chế luyện ra binh khí cao hơn sắt thường một bậc, nếu ngươi cũng có bản lãnh như vậy, chúng ta có thể giao dịch với nhau, ừ, có thể nói là hợp tác đi. Dịch Vân cực lại. Chương 35, tấn cấp luyện khí, thượng. Bên trong Đan Ni Tạc Thành, trong một phường thợ rèn. Thanh kiếm này cuối cùng đã được luyện thật tốt, không nghĩ tới phải mất 2 ngày mới có thể luyện ra được. Dịch Vân đang trang trí cho chuôi của thanh kiếm mới ra lò, thì thầm. Đây là lần đầu tiên ngươi một mình hoàn thành tất cả công đoạn luyện khí, về thủ pháp đương nhiên là phải có chút khúc mắc. Sau khi ngươi đã luyện được vài lần, tốc độ luyện dĩ nhiên sẽ tăng lên, đây là đạo lý làm nhiều thành quân A. Môn La lại ngồi vào chính giữa lò lửa, phát ra tiếng hừ hừ sung sướng, cười nói. Lúc trước ở Yêu Đạt Trấn, bình thường Dịch Vân chỉ làm 2 công đoạn đầu tiên, những công đoạn sau thì lúc ấy thủ pháp của hắn vẫn chưa thuần thục. Đều giao cho ba Đức Lợi hoàn thành, vì thế, cho đến hôm nay hắn mới tự mình làm ra món binh khí đầu tiên. Môn La nhìn thanh kiếm trong tay Dịch Vân vài lần, nói. Thanh kiếm này mặc dù phẩm chất so với ông ngoại hay cậu ngươi luyện ra thì còn kém một chút, nhưng cũng không khác bao nhiêu. Sau này khi ngươi thuần thục thủ pháp của những công đoạn cuối cùng, bằng vào việc ngươi tu luyện đấu khí phần kiếp tử diễm và tinh thần lực cao hơn người thường rất nhiều, thì cho dù ngươi không dùng hỏa phách tinh thạch cũng có thể chế ra được ma pháp binh khí nhất, nhị phẩm. Lắc lắc đầu, Dịch Vân thản nhiên nói. Vẫn chưa cần thiết phải luyện ra ma pháp binh khí, đây bất quá chỉ là hợp tác giao dịch với thành chủ Ni Tư mà thôi. Chúng ta đi thôi, thành chủ Ni Tư đợi đã 2 ngày, hẳn là cũng đã sốt ruột. Phía đông đan Ni Tạc Thành, phủ thành chủ.
Hửm.
Kiếm này dài 3 thước 6 tấc, hai bên mũi kiếm đều có đường rãnh, nhưng bên trái hẹp, bên phải rộng, và lại lưỡi kiếm gợn lên trăm tầng hoa văn như sóng. Thủ pháp như vậy quả thật là tuyệt học của gia tộc Tư Đặc Đặc, tuy rằng kiếm này về mặt chế luyện còn chưa thuần thục, nhưng đã hơn binh khí loại nhất trên thị trường rồi. Ni Tư đem thanh kiếm ngắm nghĩa cẩn thận, rồi mới bình phẩm với vẻ rất hài lòng. Cho tới bây giờ, hắn mới thật sự tin tưởng Dịch Vân quả thật là thành viên của gia tộc Tư Đặc Đặc. Trên khung võ đại lục, thế gia tinh thông nghề luyện khí cũng không phải chỉ có gia tộc Tư Đặc Đặc, trên thực tế gia tộc Tư Đặc Đặc sớm đã xuống dốc, cũng chỉ có thể xem như có trình độ luyện khí nhị lưu, hạng 2, mà thôi. Đến lúc phổ tu tư luyện ra thứ thần khí, gia tộc họ mới làm cho cả đại lục chú ý trở lại, nhưng so ra vẫn kém hơn những thế gia luyện khí nhiều năm có trình độ nhất lưu. Không cần biết trình độ luyện khí cao hay thấp, mỗi một gia tộc về mặt luyện khí đều có thủ pháp khác nhau, cũng có thể nói là tuyệt học, cho nên trong mắt người giành về binh khí, chỉ cần liếc một cái xem thủ pháp luyện binh khí là có thể nhận định là của gia tộc nào chế luyện ra. Sở trường của gia tộc Tư Đạt Đặc đúng là phương pháp gia công độc đáo trên lưỡi binh khí, Dịch Vân biết được, trong công đoạn gia công lưỡi binh khí này, đều là phải hoàn thành nơi lò luyện của nhà tổ, bởi vì độ nóng của lò luyện ở đó cao hơn lò bình thường đến mấy thành. Hơn nữa do công pháp đấu khí tổ truyền, cho nên binh khí qua tay gia tộc họ đều sắc bén hơn hẳn binh khí bình thường. Mà Dịch Vân so với hai người Phổ Tu Tư và Ba Đức Lợi lại có may mắn hơn, hắn tu luyện chính là công pháp phần kiếp tử diễm đầy đủ, hơn nữa hắn có năng lực dùng tinh thần lực khống chế hỏa nguyên tố dung nhập vào trong vật luyện, cho nên hắn mới không cần như bọn họ, phải dùng lò luyện của nhà tổ mới có thể chế luyện ra binh khí sắc bén phẩm chất cao. Ni Tư đương nhiên không hiểu được nguyên nhân bên trong, hắn thân là thành chủ Đan Ni Tạp Thành, trong thành cũng có vài phường rèn là của hắn, hơn nữa bản thân hắn lại là lục tinh võ cường, kiến giải đối với các loại binh khí hơn xa người thường. Hắn chỉ là dựa vào thủ pháp chế luyện ra thanh kiếm này mà khẳng định được thân phận của Dịch Vân, trong lòng nhất thời có cảm giác như vừa nhặt được bảo bối. Ni Tư cầm kiếm đặt lên bàn, trên mặt lộ vẻ tươi cười, nói: "Dịch Vân, thanh kiếm này của ngươi đã đạt yêu cầu của ta, hợp tác của chúng ta có thể chính thức bắt đầu rồi. Ừ, mỗi tháng làm ra 100 món binh khí, ngươi nghĩ xem có làm được hay không?" 2 ngày trước, Dịch Vân và Ni Tư từng có hiệp ước, chính là nếu Dịch Vân có thể luyện ra binh khí đạt tới yêu cầu của Ni Tư, vậy hắn sẽ để cho Dịch Vân chế luyện binh khí tại phường rèn của hắn, mà Ni Tư sẽ thu mua binh khí của hắn với một giá rất cao. Như vậy, Dịch Vân cũng sẽ không cần phải lo lắng về phí chắc thí vào học viên một tháng sau cùng với phí chi dụng tại học viện sau này. Dịch Vân nhìn Ni Tư, lòng không vui không buồn, chỉ thản nhiên nói: "Thanh chủ, về mặt số lượng trước mắt thì ta còn chưa dám cam đoan, trước hết lấy mức là mỗi tháng 50 món cái đã, nếu ngày sau kỹ xảo của ta trở nên thuần thục hơn nữa, lúc ấy đã có thể nghĩ đến chuyện tăng số lượng lên." Hiệp ước hai bên đã hoàn thành, Dịch Vân cũng không ở lại lâu trong phủ thành chủ, khéo léo từ chối lời mời dùng cơm của Ni Tư, lập tức rời khỏi nơi này, đi về phía phường rèn mà Ni Tư chỉ cho hắn. Ni Tư nhìn theo bóng Dịch Vân đi xa, thấp giọng lẩm bẩm: "Vừa rồi bàn chuyện hợp tác, phản ứng của hắn không có chút cảm xúc nào, và lại với thân phận thành chủ của ta mời hắn như thế, hắn lại có thể từ chối một cách bình tĩnh rõ ràng. Cách xử sự như vậy, quả thật là không đúng với tuổi hiện tại của hắn chút nào. Nếu ta không đoán sai, hắn chính là do gia tộc Tư Đạt Đặc trong lời đồn thu dưỡng, phế vật của gia tộc Lam Duy Nhĩ đây mà. Nghe nói hắn không có thiên phú tập võ hay ma pháp gì cả, chính là một kẻ bỏ đi. Tuy rằng ta không cảm ứng được đấu khí hoặc ma lực trên người hắn, nhưng lúc ở trước mặt hắn, ta lại có cảm giác có một cỗ chấn động làm cho lạnh lẽo không biết xuất phát từ đâu. Không lẽ cảm giác ta sai hay sao?" Lúc này Dịch Vân đã đi càng ngày càng xa, khuất khỏi tầm mắt của Ni Tư. Ni Tư lại nhìn một hồi nữa, đầu nghiêng trái ngó phải mấy lần, rồi mới xoay người trở vào bên trong phủ. Lúc Ni Tư đi qua bên cạnh một tên thủ vệ kia dường như nghe được lời thì thào tiếng được tiếng mất. "Khẳng định là sai." "Hẳn là vậy." Trong phường rèn, Dịch Vân đang dùng kìm sắt gấp một vật dài dài đã hoàn thành toàn bộ các công đoạn từ trong lò lửa ra, thả vào hồ nước làm nguội kế bên, tiếng xèo xèo lập tức vang lên. Hắn hài lòng nhìn binh khí sau khi làm nguội, cầm lên xem thản nhiên cười nói: "Ta rốt cục đã nắm chắc được 5 công đoạn của luyện khí, lúc này một ngày đã có thể luyện ra được 2 món binh khí. Vốn ta còn cho rằng ngươi ít nhất phải mất 3 tháng mới có thể chắc chắn quen thuộc, không ngờ chưa đầy 1 tháng ngươi đã làm được. Thiên phú về luyện khí của ngươi cho dù là trong lịch sử của gia tộc cũng là hiếm có, quả không hổ thẹn là tiểu đệ của Môn La này, ha ha ha." Môn La sau khi Dịch Vân chấm dứt luyện khí, lại nhảy vào trong lò lửa đang cháy hừng hực, ở trong lửa vừa nhảy nhót vừa cười nói, thoáng chốc đã dẫn động hỏa nguyên tố trong vòng 100 mét tụ tập lại, trong xưởng một màu đỏ tươi như máu, Môn La lại nhảy múa trong đó, giống như là đang múa lửa vậy. Dịch Vân thấy vậy cũng cười theo. Làm nghề luyện khí đã 4 năm, cho đến hôm nay ta mới thật sự hiểu được, vì sao gia tộc Tư Đạt Đặc chúng ta đời đời đều truyền lại nghề luyện khí. Chỉ vì trong quá trình luyện khí, chẳng những có thể làm tăng tốc độ tu luyện đấu khí trong cơ thể, mà còn có thể hấp thu hỏa nguyên tố, đưa lại vào trong vật chế luyện, tăng phẩm chất của vật luyện khí lên rất nhiều, cùng một lúc có thể làm được hai chuyện thật hoàn mỹ, tài trí của tổ tiên đời thứ nhất thực sự làm cho người ta không thể không bội phục a. Dịch Vân trong tháng này, không chỉ đã có thể trong vòng một ngày hoàn thành hai món binh khí, mà còn làm cho phẩm chất của binh khí thăng tiến lên nhất giai, so với binh khí của phổ tu tư làm ra khi trước đã không có gì khác biệt. Điều này quả thật làm cho Ni Tư vui mừng đến nỗi cười toe toét, việc buôn bán binh khí của hắn nhờ vậy mà có lời hơn khi trước. Môn La thấy Dịch Vân vừa nói xong, thuận tay cầm một thanh sắt cho vào lò lửa, không nhịn được hỏi. Dịch Vân, hôm nay ngươi đã luyện thành hai món binh khí, ngày mai đã là chắc thí nhập học của học viện rồi, ngươi không nghỉ ngơi một chút cho khỏe lại hay sao? Dịch Vân lắc lắc đầu, đáp lại, bạn đang xem tại chuẩn phủn VN. Kết quả của chắc thí ngày mai chính là do ta cố gắng tu luyện trong 4 năm qua. Lúc này sốt ruột cũng vô ích, không bằng tranh thủ thời gian, làm thêm một chút để có thể lãnh hội nhiều hơn thủ pháp luyện khí mà ta mới vừa thuần thục không lâu, cùng với tăng tiến tu vi đấu khí. Môn La nghe vậy hơi khựng lại, lập tức cười to lộ vẻ hài lòng. Tốt, tốt, tận tâm tận lực như vậy, đối với ý chí theo đuổi tu luyện của ngươi đã bằng với ta năm đó. Nếu đã như vậy, lão đại ta sẽ dạy ngươi một loại tuyệt học luyện khí tấn cấp. Đây chính là có liên quan đến tuyệt học luyện khí mà sau này người có thể luyện chế ra ma pháp binh khí ngũ phẩm trở lên A. Dịch Vân bỗng nhiên dừng động tác đập sắt lại, vui mừng nói. Tuyệt học có thể luyện ra ma pháp binh khí ngũ phẩm. Với tu vi nhất tinh chiến sĩ của ta hiện tại cũng có thể học hay sao? Chương 36, tấn cấp luyện khí, hạ. Hai vai rung lên một cái, Môn La như ưu linh chậm rãi bay ra khỏi lò lửa, cười nói. Chỉ là căn bản vận dụng kỹ xảo mà thôi. Muốn luyện ra ma pháp binh khí ngũ phẩm ngươi vẫn còn kém xa lắm. Vốn ta định qua một thời gian nữa mới truyền cho ngươi tuyệt học này, thế nhưng tiến bộ của ngươi đã vượt qua dự đoán của ta, nên dạy cho ngươi quen trước cũng không phải là không thể. Chuyển qua vấn đề này, Môn La thu lại nét cười, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc. Tuyệt học này nói thì đơn giản nhưng muốn làm được cũng không dễ dàng gì. Phương pháp mà ngươi đang dùng để luyện chế binh khí hiện tại là tụ tập hỏa nguyên tố trong không khí trực tiếp dung nhập vào trong vật luyện. Phương pháp này mặc dù có thể tăng phẩm chất binh khí lên một cách ổn định, thế nhưng hiệu quả của nó vẫn có giới hạn. Dịch Vân đứng trước mặt Môn La lắng nghe thật cẩn thận, mỗi khi Môn La dạy hắn công pháp hoặc kinh nghiệm, luôn luôn bỏ đi vẻ đùa cợt hoang đường lúc bình thường mà thật là cẩn thận tỉ mỉ, không hề có chút đùa giỡn. Môn La chỉ vào hỏa lò, hoa tay làm động tác hướng dẫn. Bây giờ ngươi hãy thử hấp thu hỏa nguyên tố dung nhập vào khí hải rồi sau đó chuyển thành đấu khí, chuyển qua búa mà đập xuống vật luyện. Nhớ kỹ, phải hoàn thành việc truyền đấu khí ngay lúc đũa đập xuống vật luyện, nếu không đấu khí của ngươi không thể dung hợp vào trong vật luyện, vậy thì vật luyện coi như bỏ đi mà thôi. Dịch Vân thầm bắt chước theo động tác trong lòng một lần, rồi cầm đũa lên lặng lẽ vận khởi đấu khí phần kiếp tử diễm, hỏa nguyên tố vốn đã bị Môn La hút tới rất đậm trong xưởng rèn trong nháy mắt hội tụ về thân thể hắn. Đúng lúc này, Dịch Vân giơ cao đũa nhắm vào vật luyện đánh mạnh xuống. Ken một tiếng, đũa vừa chạm tới vật luyện Dịch Vân đã lập tức truyền đấu khí trong cơ thể theo đũa trong tay ra tới vật luyện. Đốm lửa bắn lên tung tóe. Chỉ mới là một búa nhưng làm cho vật luyện biến dạng khá nhiều, lúc trước muốn đập tới múc như vậy, ít nhất phải đập hơn 10 lần mới được. Dịch Vân thấy vậy rất vui mừng, lại tiếp tục giơ búa lên đánh xuống. Một tiếng keng còn lớn hơn lúc nãy, Dịch Vân chấn động toàn thân, cái búa trong tay lập tức vỡ nát, phần đầu búa là một khối sắt vỡ vụn ra văng tung tóe khắp nơi, Dịch Vân liên tiếp lui lại mấy bước, tránh khỏi mấy mảnh vụn văng ngay trước mặt. Ngơ ngác nhìn cán búa trơ trọi trên tay, Dịch Vân nhất thời không thể thốt nên lời. Lại nghe tiếng cười của Môn La truyền đến. Lần này ngươi phạm vào hai cái sai, thứ nhất, đấu khí ngươi truyền ra quá mạnh, vượt quá sức chịu đựng của búa và vật chế luyện. Thứ hai, đấu khí ngươi truyền ra quá sớm. Ta đã nói rồi, nhất định phải trong nháy mắt khi búa tiếp xúc với vật chế luyện mới có thể truyền đấu khí ra, nếu không sẽ làm hỏng vật chế luyện. Ngươi hãy nhìn xem vật chế luyện trong lò lửa như thế nào. Dịch Vân nhìn vào lò lửa. Chỉ thấy vật chế luyện là một khối quặng sắt chỉ mới đánh có hai búa không ngờ đã vỡ ra thành ba khối nhỏ, và lại ở giữa ba khối nhỏ ấy xuất hiện vô số vết rách, rốt cục không chịu nổi một lần đánh, có thể nói rằng khối quặng ấy đã trở thành phế vật. Chuyện được lấy tại chuẩn phủn VN. Bộ tuyệt học luyện khí này quan trọng nhất là cân nhắc chính xác thời điểm và khống chế đúng mức cường độ đấu khí của mình, không phải như ngươi vừa rồi, dùng lực đạo càng lớn hoặc đấu khí càng mạnh là được. Môn La dứt lời, lại lấy một khối quặng khác cho vào lò lửa. Thử lại một lần xem sao. Môn La nói. Dịch Vân thay một cây búa khác, đem mấu chốt Môn La vừa nói qua lặp lại trong lòng một lần, mới bắt đầu thử lại. Lúc đánh xuống phải chậm hơn một nhịp mới đúng lúc. Không được, dùng sức quá mạnh. Lần này đấu khí quá yếu, như vậy không đạt được hiệu quả luyện khí. Môn La bên cạnh dạy dỗ rất chú đáo, Dịch Vân cứ vậy mà tập, dần dần sau 2 canh giờ, Dịch Vân đã đánh 30 búa thành công mà không làm cho khối quặng nứt ra, thế nhưng lúc này hắn bỗng ngừng lại, đơn giản là vì bao nhiêu đấu khí trong cơ thể hắn đã bị vét sạch. Quăng bửa cây búa trong tay, Dịch Vân cả người bủn rủn ngã ngồi trên đất, mồ hôi chảy ròng ròng khắp người, thở hào hẹn. Môn La cũng không nói gì, mặc cho Dịch Vân ngồi tại chỗ khoanh chân điều tức hồi phục đấu khí. Nửa canh giờ sau, Dịch Vân mở hai mắt đứng dậy, đã thấy Môn La lại ngồi vào trong lò lửa, giang hai chân ra một cách lười biếng, cười nói. Ai bảo ngươi trong lúc luyện khí chỉ lo truyền đấu khí mà không chịu luyện hóa hỏa nguyên tố hấp thu trong cơ thể. Ngươi chỉ lo luyện hóa tốc độ của đấu khí mà không ngăn được tốc độ truyền ra ngoài, đương nhiên sẽ vét sạch đấu khí toàn thân của ngươi. Ngươi nhìn đi. Môn La nói xong, liền cầm khối quặng sắt mà vừa rồi Dịch Vân đang luyện dở dang, vốn là một khối sắt hoàn chỉnh, lúc này đã trở nên bẹp dí giống như một cái bánh trắng. Lúc trước nếu Dịch Vân muốn đập cho khối quặng trở thành hình dạng như bây giờ, ít nhất phải đập mấy trăm búa mới được, lúc này không ngờ chỉ gõ có 30 búa đã làm được. Môn La đột nhiên cầm miếng quặng bẹp dí trong tay quăng ra, miếng quặng trong nháy mắt rơi xuống đất, xoàng một tiếng, miếng quặng không ngờ vỡ vụn ra thành vô số mảnh nhỏ ngay dưới chân Dịch Vân. Dịch Vân nhìn những mảnh vỡ của miếng quặng nằm dưới đất với vẻ không dám tin, quặng sắt này là do hắn dùng đấu khí truyền vào mà đập ra, phẩm chất đúng ra so với sắt bình thường phải cao hơn rất nhiều, vì sao chỉ rơi trên đất nhẹ nhàng như thế lại vỡ vụn dễ dàng. Môn La rời khỏi lò lửa, thuận tay nhặt một mảnh vỡ của miếng sắt đưa tới trước mặt Dịch Vân. Chỉ thấy bề mặt miếng sắt loang lổ đầy vết rách, nhìn bề ngoài thì không thấy gì khác thường, nhưng thực tế đã bị phá hủy toàn bộ từ trong ra ngoài. Môn La lúc này mới nói. Thủ pháp dùng đấu khí tiến hành luyện hóa này không chỉ có thể loại bỏ toàn bộ tạp chất trong quặng sắt, càng có thể nâng cao phẩm chất của vật chế luyện, nhưng nó cũng có một khuyết điểm chính là quá mức bá đạo. Trong quá trình dùng đấu khí luyện hóa, nếu có một chút hành động gì sai lầm, hoặc là chưa hoàn thành đã ngừng lại, như vậy hỏa nguyên tố còn nằm trong vật luyện chế không thể dung hòa hoàn toàn với vật luyện chế, sẽ bắt đầu phá hư bên trong của vật luyện chế đó, giống như ngươi vừa thấy khi nãy. Cho nên dùng loại thủ pháp này để luyện khí thì không thể luyện ra ma pháp binh khí thành công, mà là hoàn toàn phá hủy vật luyện chế. Ngươi đang dùng quặng sắt bình thường, cho nên thất bại cũng không quan trọng, sau này nếu ngươi muốn luyện chế ra ma pháp binh khí tam phẩm trở lên, bắt buộc phải dùng vật luyện chế có phẩm chất cao mới được, ví dụ như hỏa phách tinh thạch vân vân. Khi đó nếu như luyện chế thất bại, sẽ khiến cho nguyên tố của bản thân vật luyện chế phản ứng kịch liệt, dẫn đến nổ tung mang lại hậu quả đáng sợ. Dịch Vân ngược lại, cũng cầm lấy một mảnh quặng nhìn ngắm một lúc, chợt lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Vừa phải dùng đấu khí để luyện khí, đồng thời lại phải luyện hóa hỏa nguyên tố trong cơ thể làm cho biến thành đấu khí, và lại còn phải khống chế lực đạo và thời điểm không được sai. Cùng một lúc phải hoàn thành quá nhiều chuyện như vậy, tuyệt học luyện khí này mức độ khó khăn thật là làm cho người ta phải kinh hãi a." Không ngờ Môn La lại hừ một tiếng, cười nhạo nói: "Mới bây giờ mà ngươi đã cảm thấy khó khăn rồi sao? Đây chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Nếu muốn luyện chế ra ma pháp binh khí ngũ phẩm trở lên, ngươi phải làm sao trong một kích có thể quán thâu ít nhất 100 đạo đấu khí trở lên mới được. Lúc này ngươi bất quá cũng chỉ mới đưa vào được một đạo đấu khí mà thôi, con đường trước mặt mà ngươi phải đi còn dài lắm. Một lần 100 đạo đấu khí. Có thể được như vậy sao?" Dịch Vân kinh nghi hỏi. "Chỉ có thể tự mình làm mới có thể hiểu được khó khăn trong đó, vừa rồi chẳng qua chỉ là 30 búa đã khiến cho Dịch Vân tiêu hao hết toàn bộ tâm lực, lúc này nghe Môn La nói như vậy, còn làm cho hắn không thể nào tin nổi." Liếc nhìn Dịch Vân một cái, Môn La thản nhiên nói: "Chỉ nói là ít nhất trong nháy mắt phải truyền 100 đạo đấu khí mới có thể luyện chế ra ma pháp binh khí ngũ phẩm sơ giai. Lúc này nói chuyện đó còn quá xa vời, ngươi cứ đi từng bước một dần dần sẽ đến, trước hết hãy thử luyện chế hoàn chỉnh một khối quặng sắt đi rồi hay nói." Dịch Vân ngây người ra hồi lâu, chợt gật gật đầu. Lúc người ta chăm chú dụng tâm làm một chuyện gì đó, thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng vừa đến sừng này, loay hoay thế nào mà đã thấy đêm xuống trăng lên, ánh trăng bàng bạc lơ đãng chiếu qua cửa sổ sừng rèn, chiếu lên người Dịch Vân. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao, hắn biết rằng ngày mai khi mặt trời lên, chính là lúc cuộc sống của hắn sẽ có rất nhiều thay đổi. Chương 37, võ giả hay ma pháp sư? Sáng sớm hôm sau, Dịch Vân sớm rời khỏi giường trải đầu rửa mặt một phen, sau đó theo thói quen mỗi ngày, khoanh chân ngồi trên giường tiến hành tu luyện tinh thần lực. Theo như cách nói của Môn La, mỗi người vào sáng sớm khi rời giường chính là lúc mà tinh thần lực tán loạn mê muội nhất, nhưng đồng thời cũng là lúc tập trung lực mạnh nhất. dưới trạng thái này mà tiến hành tu luyện tinh thần lực, chẳng những có thể làm cho tinh thần lực tăng lên rất nhanh, mà còn có thể đủ sức làm cho thân thể sau một giấc ngủ dài chưa tỉnh táo trở nên linh hoạt. Có thể làm cho tinh thần và thân thể lúc sáng sớm tiến vào trạng thái tốt nhất, chuyện này rất có lợi cho chương trình học và tu luyện cả một ngày. Theo như Môn La giải thích, sự sáng suốt trong một ngày là do tinh thần. Dịch Vân chấm dứt nửa canh giờ tu luyện, vội vàng ăn miếng bánh mì đen hôm qua đã mua sẵn, thân thể với trạng thái tốt nhất rời khỏi chỗ ở. Dịch Vân ở một căn phòng nhỏ phía sau xưởng rèn mà hắn đang làm việc của Ni Tư, nằm ở khu phía nam của Đan Ni Tạp Thành, cách phủ thành chủ chừng 10 dặm. Khu vực này cũng là nơi các phường rèn trong thành tụ tập, bình thường khu này suốt ngày vang lên tiếng đập sắt không ngừng, bởi vậy hầu như dân chúng không ai muốn ở nơi này, bình thường ngoài thợ rèn và đội vận chuyển khoáng thạch thỉnh thoảng mang khoáng thạch đến, cũng rất ít người muốn đến khu vực làm cho người ta không được yên ổn này. Hoàn cảnh làm cho đa số người không muốn tới gần này lại làm cho Dịch Vân có một cảm giác quen thuộc như về đến nhà mình vậy. Hắn sống ở Yêu Đạt Trấn hơn 2 năm, sớm đã nghe tiếng đập sắt ồn ào mà thành thói quen. Hơn nữa ở đây những loại người phức tạp không nhiều lắm, đối với hắn thì dù là luyện khí cũng tốt, tu luyện cũng tốt, đều là hoàn cảnh tuyệt vời, hắn rất hài lòng với chỗ mà Ni Tư đã sắp xếp cho mình. Ánh dương quang buổi sáng không gay gắt chiếu vào người Dịch Vân làm cho hắn cảm thấy ấm áp, hắn đi trên con đường bình thường vẫn đi, ra khỏi phường rèn vừa đến đường lớn, vừa thấy một chiếc xe ngựa đột nhiên dừng trước mặt hắn. Lúc Dịch Vân đang cảm thấy kỳ quái, một người trung niên bước từ trên xe ngựa xuống, thật bất ngờ, chính là thành chủ Ni Tư. Ni Tư lúc này ăn mặc có vẻ nghiêm chỉnh, khố trắng có hoa văn và áo đen, đây là quần áo mặc chính thức mỗi khi ra ngoài. Vừa thấy Dịch Vân đi tới, Ni Tư mỉm cười nói. Dịch Vân, ta đặc biệt đến đón ngươi đây. Dịch Vân nghe vậy sửng sốt. Thấy Ni Tư ở nơi đây hắn đã rất ngạc nhiên, lại nghe nói là đặc biệt tới đón hắn, chuyện này làm cho Dịch Vân không hiểu chuyện được lấy tại chuyển phủn VN. Ni Tư hài lòng nhìn phản ứng của Dịch Vân, thuận tay mở cửa xe, cười nói. Ngươi đang muốn đi chắc thí nhập học để tham gia học viện phải không? Địa điểm chắc thí là ở ngoài thành, cách nơi này cũng nhiều dặm đường, ngồi xe ngựa sẽ tiết kiệm cho ngươi không ít thời gian. Có gì lên xe rồi hay nói. Ni Tư kéo Dịch Vân đang muốn mở miệng nói chuyện thẳng vào trong xe ngựa. Dựa trên quy mô lớn nhỏ mà nói, Đa Ni Tạp Thành vẫn không tính là thành lớn, so với thủ đô Kỳ Võ Thành, thậm chí nó không bằng một nửa. Nhưng số lượng lữ khách lui tới Đa Ni Tạp Thành còn nhiều hơn cả thủ đô. Bởi vì nó nằm ở cực bắc Kỳ Võ Đế Quốc, cách đường biên giới bất quá chỉ có 500 dặm, bởi vậy dù là dân chúng trong nước hay là của hai đại đế quốc kia, nếu phải ra vào đế quốc bằng đường biên giới phía bắc, nhất định sẽ ghé qua Đa Ni Tạp Thành dừng chân tiếp tế tiếp viện. Nhờ có nét văn hóa độc đáo này làm cho kinh tế buôn bán của Đa Ni Tạp Thành phát triển hơn, cũng tạo thành tất cả những gì Dịch Vân đã thấy, nhà cửa bên trong thành có quá nửa đều là cửa hàng hay lữ điếm. Xe ngựa lúc này đang đi trên đường nhỏ thẳng tắp. Tất cả đều là dùng đá tảng mà làm nên, hai bên đường trồng cây bạch dương, làm cho người đi đường có cảm giác mát mẻ, tinh thần sảng khoái hẳn lên. Dịch Vân, ngươi xác định là ngươi muốn tham gia chắc thí ma pháp sư, mà không phải là chiến sĩ sao? Ngồi trong xe ngựa, Ni Tư là người mở miệng trước tiên. Thu ánh mắt từ bên ngoài trở về, Dịch Vân hơi khó hiểu vì sao Ni Tư lại hỏi như vậy, gật gật đầu, nói với vẻ thắc mắc. Đúng vậy. Vì sao thành chủ lại hỏi về vấn đề này? Liếc nhìn Dịch Vân một cái thật sâu, Ni Tư lúc này mới thản nhiên nói. Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi tương đối thích hợp với chức nghiệp chiến sĩ hơn. Ni Tư nói như vậy cũng không phải không có đạo lý, Dịch Vân lúc này bất quá chỉ mới 11 tuổi, tuy rằng vẫn còn là một đứa con nít, nhưng toàn thân từng chỗ trên cơ thể hắn đều phát triển, vì có mấy năm tu luyện và luyện khí, đã đạt tới một hình thái rất hoàn mỹ. Hơn nữa, Dịch Vân không kể là ở tâm tính hay bề ngoài, đều trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ bình thường. Hơn nữa dáng người cường tráng, làm cho người khác cứ tưởng hắn là thiếu niên 13, 14 tuổi. Nếu như hắn không nói ra, sẽ không ai dám tin thiếu niên có thân thể như vậy lại chưa tới thời kỳ trưởng thành. Dịch Vân ở tại chỗ mà Ni Tư sắp xếp cũng đã gần một tháng, xuất phát từ sự hiếu kỳ của bản thân với thiếu niên này, Ni Tư rất là quan tâm đến tình huống sinh hoạt của Dịch Vân. Hắn ngoại trừ biết được quy luật sinh hoạt bất thường của Dịch Vân, còn phát hiện trong một tháng qua, hắn từ sáng sớm cho đến tối luyện khí không ngừng một khoảnh khắc nào. Tại phường rèn nơi hắn làm việc, tiếng vang đập sắt của thợ rèn chỉ đến ban đêm mới dứt mà thôi. Hắn xuất thân từ bình dân, rất hiểu nghề thợ rèn này làm việc nặng nhọc đến mức nào, cho dù là hán tử đang tuổi cường tráng khỏe mạnh, cũng không có cách nào làm suốt cả ngày như hắn, huống chi là đều như vậy mỗi ngày, mà thiếu niên này mới có bấy nhiêu tuổi thôi. Hắn cảm thấy vui mừng trong lòng. Hắn thân là lục tinh võ cuồng, tự nhiên biết nếu muốn thành võ giả cao giai, cường độ thân thể cùng với nghị lực bền gan vững chí là trụ cột trong trụ cột. Mà hiển nhiên Dịch Vân đã chuẩn bị hoàn hảo hai điều hiện này. lúc này nhìn thấy một võ giả ưu tú có tư chất như ngọc tốt, không ngờ lại bỏ gần mà cầu xa, hừm, hắn là muốn không phát triển theo hướng võ giả mà muốn làm một ma pháp sư cực khổ sao. Điều này làm cho hắn có cảm giác rất là tiếc nuối. Dịch Vân nghe xong lời Ni Tư, không muốn bình luận, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không thèm nhắc lại. Tiếng cười trêu tức của Môn La lúc này cũng vang lên trong đầu hắn. Hắn nói như vậy, là bởi vì nhìn ra ngươi có tư chất tu luyện võ giả thành công, lại nhìn không ra ngươi cũng có thiên phú tu luyện ma pháp. Tinh thần lực mạnh hay yếu người bình thường sao có thể nhìn ra. Hơn nữa trải qua sự dạy dỗ của Môn La ta, cho dù là đồ ngu, ta cũng có thể làm cho hắn biến thành một nhân tài trong mắt người khác, cho nên Ni Tư nghĩ như vậy cũng không có gì là kỳ quái, ha ha ha. Dịch Vân nghe xong lời nói sau cùng của Môn La, đúng là không thể nói nổi. Đó không phải nói là, mình cũng chính là đồ ngu được hắn biến dở thành hay ư. Dịch Vân không muốn để ý tới tiếng cười ngắt quãng của Môn La vang lên trong đầu, vẫn ngắm nhìn cảnh tượng ngựa xe qua lại trên đường, đột nhiên hỏi. Thành chủ, hôm nay bất quá ta đi tham gia chắc thí nhập học ma pháp mà thôi, đây cũng chỉ là việc nhỏ không đáng để trong lòng, sao lại ngươi có thể đặc biệt tới đón ta như thế? Ni Tư nghe vậy hơi khực lại, chợt cười nói. Dịch Vân tiểu hữu, giữa chúng ta có quan hệ hợp tác, chuyện của ngươi cũng chính là chuyện của ta, với lại, ngươi tới đây còn chưa đầy một tháng, đối với sinh hoạt con người vẫn chưa quen thuộc, ta đương nhiên là muốn chiếu cố ngươi tốt một chút mà thôi. Dịch Vân nghe biết đó là ý tốt, gật đầu mỉm cười, mà Môn La trong đầu lại nói với vẻ khinh thường. Chỉ là giọng nói của con trên, một chút thành ý cũng không có, nghe thật là chán. Không nghĩ Ni Tư vừa mới nói những lời này xong, lại chuyển giọng nói tiếp. Nếu là đối với những người khác, ta sẽ nói những lời như vừa nói mà thôi. Nhưng riêng đối với ngươi, ta không muốn nói những lời hoa mỹ như vậy, ta đối với ngươi có vài phần kính trọng, bởi vì phẩm chất của binh khí mà ngươi chế luyện ra vượt xa dự đoán ban đầu của ta. Dịch Vân hơi sửng sốt, không nghĩ tới Ni Tư lại trực tiếp thẳng thắn đến như vậy. Chương 38, Chân Tiểu Nhân nói lời hoa mỹ. Liếc nhìn Dịch Vân một cái, Ni Tư rất hài lòng với biểu hiện của Dịch Vân lúc này, lại nói tiếp. Trên thực tế, với binh khí trước mắt mà ngươi luyện chế ra vẫn không tính là hàng cao cấp hoặc là cực phẩm gì cả, nhiều nhất cũng chỉ là làm cho sinh ý của phường rèn tăng lên một, hai thành mà thôi, còn chưa đáng để ta phải đối đãi với ngươi như vậy. Nhưng ta là xem trọng tương lai của ngươi. Tuy rằng trình độ của ngươi lúc này còn xa mới bằng với đẳng cấp của những thế gia luyện khí trên đại lục, nhưng với tuổi của ngươi còn trẻ như vậy, ta muốn đánh cuộc một phen trên người của ngươi. Không nói lời hoa mỹ, chính là coi trọng giá trị có thể có sau này của ngươi. Cho nên lúc này ta lấy thành ý ra đối đại với ngươi, tuy rằng ta biết cơ hội này không cao, nhưng việc nhìn người cũng giống như buôn bán, luôn luôn phải đánh cuộc đúng lúc một phen. Cho nên, Dịch Vân tiểu hữu, chỉ cần ngươi vẫn có thể duy trì giá trị của ngươi như bây giờ, như vậy, tình hữu nghị của ta đối với ngươi sẽ mãi tồn tại. Ni Tư vẫn còn một câu không nói, chính là hắn cảm thấy trên người Dịch Vân có một cảm giác khác thường không thể diễn tả bằng lời, cảm giác ấy không biết từ đâu làm lòng hắn rung động. Tuy rằng lý trí cho hắn biết cảm giác này mờ mịt vô hạn, nhưng hắn vẫn không muốn coi thiếu niên này là địch nhân. Dịch Vân lúc này ngây ngẩn cả người, ngơ ngác không thể thốt ra được một lời nào. Trong đầu đột nhiên truyền đến tiếng cười cuồng dại của Môn La. Ha ha ha. Còn nói hắn không nói cái gì lời hoa mỹ, hắn chỉ nói vài lời đã trực tiếp vạch trần mối quan hệ giữa ngươi và hắn, lấy giá trị của ngươi làm cơ sở để gắn bó tình hữu nghị giữa các ngươi, cho nên hắn sẽ không chủ động hãm hại ruồng bỏ ngươi, lời này còn hơn cả hoa mỹ. Hắn con mẹ nó là Chân Tiểu Nhân, bất quá sống chung với người như thế là tốt nhất, ta thật sự là rất thưởng thức hắn, ha ha ha. Ni Tư là người thông minh. Một người thông minh hay không, không phải nhìn vào sự tính toán so đo trong lòng hắn, hoặc là có nhiều tâm kế vận dụng thủ đoạn để đạt được mục đích của chính mình, mà là hắn biết được khi nào nên nói cái gì, hoặc làm cái gì, thậm chí là đánh cuộc vào cái gì. Ni Tư thấy phản ứng của Dịch Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp đổi đề tài, nói. Lát nữa sẽ tới chắc thí trường rồi, tuy rằng đây chỉ là chắc thí của sơ đẳng học viện, nhưng về phía đế quốc có luật pháp nghiêm khắc hạn chế, không thể nào đi cửa sau được. Cho nên tuy ta là một thành chủ, nhưng không thể giúp được gì cho ngươi, hết thảy chỉ có thể dựa vào khả năng của ngươi mà thôi. Đối với biểu hiện đầy hảo ý như vậy của Ni Tư, Dịch Vân cũng nở nụ cười hiếm có. Ta hiểu rồi. Ta cũng có tin tưởng, cảm ơn thành chủ đã quan tâm. Ni Tư nghe Dịch Vân nói xong, làm như còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, một lát sau, hắn mới nhịn không được nói. Nếu như, ta nói nếu như, ngươi không thông qua chắc thí ma pháp, có thể lập tức chuyển hướng qua chắc thí chiến sĩ, với cường độ thân thể của ngươi, muốn thông qua chắc thí chiến sĩ là tuyệt đối không có vấn đề. Nói cho cùng, Ni Tư đối với chuyện Dịch Vân có thể thông qua chắc thí ma pháp hay không, căn bản không có chút tin tưởng nào cả. Với thân phận địa vị của hắn, hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu ma pháp sư, những ma pháp sư này trên người luôn luôn có nguyên tố dao động lúc gần lúc hiện, mà hắn cảm thấy trên người Dịch Vân cũng không có nguyên tố gì tồn tại. Hắn lại không biết, trên người Dịch Vân cũng không phải không có nguyên tố, mà là nguyên tố này đều bị Dịch Vân chuyển hóa thành đấu khí, chỉ lưu động bên trong cơ thể hắn. Mà trong cơ thể hắn không có lúc nào lưu chuyển đấu khí, sở dĩ có thể làm cho Ni Tư cao hơn hẳn hắn 5 tinh cấp không phát hiện được, tất cả là nhờ vào tổ khí Hồng Liên. Môn La từng nói qua, Hồng Liên là bảo bối rất thần kỳ. Chỉ cần Hồng Liên còn nằm trong cơ thể của ngươi, như vậy bất luận kẻ nào, cho dù là cường giả tinh vực cũng vậy, đều không thể nhận thấy được đấu khí và ma lực tồn tại trong cơ thể của ngươi. Đương nhiên với điều kiện là ngươi không được vận chuyển đấu khí và ma lực mới có thể được. Cho nên, nếu như ngươi không muốn những người khác biết được mình đồng thời tu luyện ma pháp và đấu khí, muốn ẩn giấu đi, vậy không được vận chuyển đấu khí trong cơ thể xuất ra trước mặt người khác là được. Cây cao dễ gãy, đạo lý dễ hiểu này đương nhiên Dịch Vân hiểu được. Về mặt tu luyện đấu khí, bởi vì có Môn Lan nên hắn không cần dùng đến trợ lực bên ngoài, nhưng về phương diện ma pháp, hắn lại chỉ có thể học tập tri thức từ bên ngoài mà thôi. Cho nên, hắn đã sớm định sẵn chủ ý, trước khi có được đầy đủ thực lực, chỉ lấy thân phận ma pháp sư mà hành tẩu bên ngoài, như vậy tránh được rất nhiều lời lẽ vô vị và phiền não. Dịch Vân làm như vậy cũng không phải là muốn che giấu thực lực gì cả, chẳng qua là vì sự sinh tồn mà thôi, hắn và Môn La đã không có chút vốn liếng nào, không thể phô bày trước một ván đánh cuộc sinh tử được. Trước kia, Phổ Tu Tư vì muốn phục hưng gia tộc Tư Đặc Đặc, từng lấy hỏa phách tinh thạch chế luyện binh khí, đánh lớn một ván, hoặc thắng hoặc thua, chỉ là một đồng tiền có hai mặt, xác suất 5 năm nhưng hắn vẫn thua. Hơn nữa lại thua vô cùng thê thảm, cái giá phải trả là hơn 2.000 mạng người tại Yêu Đặc Trấn, còn có mạng của hai vợ chồng con trai của mình, ngay cả cháu nội cũng bị người ta bắt. Nếu không phải may mắn là còn có sự tồn tại của Dịch Vân, sợ rằng nhất mạch gia tộc Tư Đạt Đặc chuyển thừa vào năm, thật sự là thua luôn trong ván ấy, tiêu tan thành mây khói. Dịch Vân hiểu được từ đầu đến cuối, hắn ghét đánh cuộc, cũng không muốn đánh cuộc lần nữa. Bất luận như thế nào, cẩn thận một chút vẫn hơn. Xe ngựa chạy bon bon trên đường, đi qua cửa thành, rất nhanh chạy về phía học viện Đa Ni Tạp. Dọc theo đường đi, Dịch Vân thấy có rất nhiều người đi đường, đúng là có rất đông người chen chúc, hoặc cưỡi ngựa hoặc đi bộ, mục đích của mọi người đều là phương hướng của học viện Đa Ni Tạp. Những người này không nghi ngờ gì cũng đều là những thí sinh cùng với người nhà của họ. Khảo hạch chiến sĩ của sơ đẳng học viện thật ra không khó, so với khảo hạch của ma pháp sư còn đơn giản hơn, là Ni Tư kể rõ cho Dịch Vân nghe những điểm chính của khảo hạch chiến sĩ, lại không đề cập về phương diện khảo hạch của ma pháp sư, xem ra hắn đã sớm nhận định Dịch Vân sẽ không thông qua chắc thí ma pháp. Nghe xong lời Ni Tư khuyên bảo một cách mập mờ, Dịch Vân lúc này lòng tin với chính mình đã có chút lay động. Nói cho cùng, hắn tuy rằng tu luyện pháp môn tu luyện ma pháp trong 4 năm, nhưng chủ yếu là tu luyện tinh thần lực, lúc này hắn ngay cả một cái ma pháp cũng làm không hoàn chỉnh. Tuy rằng Môn La đã nói với hắn rằng thông qua chắc thí ma lực nhất định không thành vấn đề vân vân, nhưng bản thân Môn La đối với phương diện ma pháp không phải là đại rốt sao. Nếu lòng tin đã bị rung động, khẳng định sẽ có phản ứng dây chuyền, hắn càng nghĩ càng thấy mờ mịt, không khỏi thầm hỏi. Lão đại, lần này ta chắc thí ma pháp thật sự không thành vấn đề sao? Môn La tràn đầy tin tưởng. Khẳng định không thành vấn đề. Pháp môn tu luyện mà ta đưa cho ngươi, từng huấn luyện ra cửu tinh. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Dịch Vân lập tức cắt ngang lời Môn La, những lời kế tiếp mà Môn La sắp nói, hắn cũng có thể nói được. Ta nói là, ta lúc này ngay cả một cái ma pháp đơn giản nhất cũng không làm được, như vậy cũng có thể thông qua hay sao? Còn nữa, lão đại ngươi có biết chắc thí như thế nào không? Vấn đề của ngươi quả thật buồn cười. Vung tay lên, Môn La khinh thường nói. Pháp môn ta dạy ngươi tu luyện là cao cấp nhất, ngươi ngay cả một cái ma pháp cũng làm không ra, chỉ có thể nói là ngươi có vấn đề. Còn nữa, ta là võ giả tinh vực, cũng không phải là ma pháp sư, làm sao có thể biết được chắc thí ma pháp phiền toái kia là chắc cái quái gì chứ? Dịch Vân kinh hãi. Vậy sao lão đại ngươi còn nói ta thông qua thí nghiệm không có vấn đề? Nói quá thừa. Pháp môn tu luyện này ngay cả cửu tinh pháp tôn còn có thể huấn luyện ra. Vì sao một cái chắc thí nhập học nhỏ xíu như vậy mà không thể thông qua được chứ? Trời ơi! Dịch Vân gào to trong lòng, hận không thể hung hăng tát cho Môn La vài cái thật mạnh. Đó là bởi vì bọn họ có thể tu luyện đến mức thấu hiểu môn đạo, cánh cửa của đạo, cho nên mới thành cửu tinh pháp tôn. Ta lúc này ngay cả một cái giấm cũng không thể xuất ra, ngươi còn nói ta không có vấn đề sao? Giống như Ni Tư đã nói, tốc độ xe ngựa rất nhanh, bọn họ đã đi tới chắc thí trường của học viện sơ đẳng Đa Ni Tạp. Chương 39, Học viện Đa Ni Tạp. Kỳ võ đế quốc là quốc gia cường đại nhất trên khung võ đại lục, điểm này thì không ai có thể hoài nghi. Mà ma võ học viện, ma pháp sư võ giả, lại càng là căn bản của đế quốc, các cấp quan quân hiện tại của các đại quân đoàn kỳ võ đế quốc, hầu như tất cả đều tốt nghiệp từ một bộ môn cao cấp của ma võ học viện, vì vậy có thể thấy được tầm quan trọng của học viện đối với đế quốc không phải bàn cãi. Bởi vậy đối với chắc thí chiêu sinh các cấp của học viện, đế quốc rất là coi trọng, bất luận thân phận hiển hách bao nhiêu, quan chức lớn đến mức nào, cũng phải dựa vào quy định mà nhập học, muốn gian lận một chút cũng không được, đế quốc sẽ phái quan viên giám sát toàn bộ quá trình. Ma khí học viện chia ra làm hai cấp, sơ cấp và cao cấp, mỗi học viện thì chia làm hai bộ, võ bộ và ma bộ. Võ bộ thì lớn hơn một chút, bởi vì người có thiên phú ma pháp sư so với võ giả kém xa, nhưng vì tính hiếm hoi quý giá của ma pháp sư, cho nên ngược lại địa vị của ma bộ cao hơn một mức. Dịch Vân lúc này đang đi đến học viện Dani tạp sơ đẳng ngoài thành không xa. Học viện của kỳ võ đế quốc tất cả có mấy ngàn cái, học viện sơ đẳng là chỉ cần thông qua chắc thí là gần như có thể đạt. Sau khi tốt nghiệp học viện sơ đẳng, mới có thể tìm học viện cao đẳng trong cả nước tùy mỗi đệ tử bằng vào thực lực bản thân mình mà lựa chọn học viện phù hợp để mà nhập học. Trong đó, học viện cao đẳng đệ nhất của kỳ võ đế quốc tự nhiên là học viện kỳ võ vương gia nằm ở thủ đô. Dịch Vân nhìn đám người tấp nập trước mắt, những người này tụ tập để chờ đến phiên chắc thí, có đến hơn cả vạn người, hắn đột nhiên cảm thấy choáng váng. Lúc này Ni Tư đi tới bên cạnh hắn nhẹ giọng nói. Chắc thí của học viện cử hành ở quảng trường lớn, và lại mở cửa rộng rãi cho dân chúng vào xem, bảo đảm tuyệt đối công bình. Chắc thí của võ bộ cùng một lúc có tới mấy trường, nhưng ma bộ bình thường cũng chỉ có một, hai trường là nhiều, ngươi nếu muốn lựa chọn chắc thí ma pháp, như vậy nên qua bên kia xếp hàng đi. Theo ngón tay Ni Tư chỉ, Dịch Vân nhìn về mé trái của quảng trường, những nơi khác hàng người rồng rắn kéo dài cả cây số, nhưng bên này chỉ ngắn ngủn có khoảng vài trăm thước, nhân số rõ ràng ít hơn rất nhiều. Trên lệch nhân số như vậy đúng là rất nhiều, cũng khó trách trong học viện, địa vị ma bộ rất cao so với võ bộ. Dịch Vân chạy qua bên đó, trước khi đi hắn quay đầu lại nhìn Ni Tư một chút. Tuy rằng biết rõ hắn chiếu cố mình như thế hoàn toàn là vì tính toán lợi ích, nhưng hắn tối thiểu cũng khẳng định được Ni Tư đối với hắn thẳng thắn thành khẩn, giống như lời Môn La vậy. Tuy là chân tiểu nhân, nhưng trong lòng cũng không thể có ác cảm gì với hắn. Ni Tư thành chủ, kế tiếp ta tự mình qua đó là được rồi, vô cùng cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi hôm nay. Nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười, Dịch Vân dứt lời liền quay đầu bước đi, không muốn bị Ni Tư giữ lại, thế nhưng hắn lại nghe Ni Tư dặn dò một lần nữa. Nhớ kỹ, nếu không thông qua được chắc thí ma pháp, ngươi lập tức đi báo danh chắc thí võ giả, nhập học học viện một năm cũng chỉ có một lần, đừng vì nhỏ mà bỏ lớn, uổng phí không công thời gian một năm. Dịch Vân nghe Ni Tư nhắc lại chuyện cũ, hơi sửng sốt một chút rồi gật đầu mà đi. Cho đến bây giờ, hắn mới thật sự có lòng cảm kích với Ni Tư, không cần biết mục đích ra sao, ít nhất lúc này sự quan tâm của hắn là chân thật. Nhìn Dịch Vân đi xa dần, Ni Tư bỗng nhiên xoay người về phía sau ngoắc một cái, lập tức một người trẻ tuổi chạy nhanh tới, đúng là tên đánh xe ngựa của hắn. Giống như ta đã dặn dò, ngươi đi qua xếp hàng bên võ bộ, chờ Dịch Vân kết thúc chắc thí ma pháp bị loại, hãy đem chỗ của ngươi nhường lại cho hắn. Ni Tư nói. Tên đánh xe vừa nghe lập tức gật đầu, chạy qua võ bộ xếp hàng. Nhìn tên đánh xe rời khỏi, Ni Tư lẩm bẩm cười nói. Dịch Vân A. Bản thành chủ đã giúp ngươi tiết kiệm thời gian xếp hàng một lần nữa, ma pháp cũng không thích hợp với ngươi, hẳn là ngươi có thể trở thành một võ giả không sai, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Ni Tư rất rõ ràng khảo hạch của ma pháp khó đến mức nào, căn bản là không tin Dịch Vân có thể vượt qua chắc thí, vì thế hắn đã sớm vì Dịch Vân mà an bài thật tốt ở sau lưng. Hắn nguyện ý hao tâm tổn trí vì Dịch Vân như vậy, là bởi vì Dịch Vân còn có giá trị, mà hắn vẹn vẹn chỉ là quan tâm dễ trả giá mà thôi. Quan tâm, giá trị của nó không đáng bao nhiêu, nhưng nếu có thể có được sự tín nhiệm của đối phương, xem ra vụ đầu tư này cũng không lỗ. Ni Tư ngồi trên địa vị thành chủ cao ngất đã lâu, biết lòng người, dành thủ đoạn, hôm nay hắn đón Dịch Vân cùng với làm tất cả mọi chuyện, cũng chỉ là thủ đoạn mua chuộc lòng người mà thôi. Tiểu tử này có tâm đề phòng quá mạnh. Muốn được sự tín nhiệm của hắn phải đi từng bước một. Bây giờ chờ Dịch Vân bị loại đã. Ni Tư chờ tại chỗ, trầm ngâm một hồi, sau đó đi về phía trường khảo hạch của ma bộ. Hừ hừ. Hắn bây giờ còn không tin ngươi có khả năng thông qua chắc thí ma pháp, hoài nghi ngươi cũng tức là hoài nghi ta rồi, quả thực là nhìn người qua khe cửa mà. Thanh âm bất mãn của Môn La lại vang lên trong đầu. Dịch Vân không biết sao, đành cười khổ nói. Lão đại, đừng nói là Ni Tư. Ngay cả ta lúc này cũng bắt đầu hoài nghi chính mình. Không nghĩ tới trước đây ngươi tràn trề lòng tin tưởng như vậy, lại ngay cả chắc thí ma pháp phải chắc cái gì ngươi cũng không biết ta. Môn La cũng không muốn lại dây dưa vấn đề trên nữa, chỉ tà tà cười nói. Vậy xin ngài cứ đợi mà xem. Ta vẫn nói như vậy, pháp môn tu luyện ma pháp của ngươi cũng giống như đấu khí phần kiếp tử diễm, đều là công pháp tu luyện đệ nhất trên đại lục. Trong lịch sử của gia tộc, những ai tu luyện qua công pháp này đều đạt tới thành tựu thấp nhất là lục tinh pháp cuồng. Dịch Vân nghe xong lời nói vẫn còn tràn đầy tự tin của Môn La, chỉ là hơi trầm ngâm một chút, rõ ràng không hề nghĩ lại bước thẳng về hàng người phía trước. Dù sao đã đến nước này rồi, có suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Trước khi Dịch Vân đi tới, đã có rất nhiều người tới xếp hàng rồi, cho nên Dịch Vân lúc này cũng chỉ có thể xếp ở phía cuối hàng người, lặng lặng chờ cho đến thời gian chắc thí. Không đến nửa canh giờ, một đạo ma pháp khuyết đại một thanh âm trầm ổn vang lên khắp sân học viện. Ta là Mã Đinh Thẳng Cổ, tuyên bố chắc thí nhập học của học viện sơ đẳng chính thức bắt đầu. Mọi người tuần tự nương theo hàng ngũ mà đi tới, không được phát sinh những hành vi gây mất trật tự hiện trường. Rốt cục bắt đầu rồi. Dịch Vân thầm nghĩ trong lòng, không khỏi phát sinh một cảm giác khẩn trương. Mọi người đều là xếp hàng bên ngoài hội trường, bởi vậy Dịch Vân cũng không có cách nào nhìn thấy tình hình chắc thí bên trong hội trường. Mọi người chung quanh hắn chỉ thấy lớn hơn hắn 10, 20 tuổi cũng có một số là khoảng trên dưới 10 tuổi như hắn. Không kể là lớn hay nhỏ, trên mặt đều không thể giấu được vẻ căng thẳng. Tiểu tử ngươi xem, trong số những người ở đây, phần lớn đều lộ ra vẻ hoảng loạn, chỉ có một số rất ít mang vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể hiểu được trong số bọn họ, ai mới là người có thực lực chân chính, ai là người chỉ tới nơi này để cầu may mà thôi. Môn La đột nhiên lên tiếng. Dịch Vân nghe vậy nhìn qua bốn phía một lần, quả nhiên giống như lời Môn La nói, chỉ có một số rất ít là có bộ dáng bình thản, dường như không vì cuộc chắc thí này mà lo lắng. Môn La lúc này còn nói thêm. Tạm thời không cần biết những người đó có thông qua chắc thí hay không, ít nhất bọn họ cũng có tự tin. Có thể tự biết và khẳng định được đối với thực lực của mình, điểm này cũng chính là tính chất đặc biệt mà mỗi cường giả đều thể hiện. Dịch Vân nghe xong không khỏi gật đầu. Đã qua hơn 2 canh giờ xếp hàng như vậy. Năm nay chắc thí của học viện, đến ma bộ chỉ có hơn 600 người, so với năm trước cũng không chênh lệch bao nhiêu, so với bên võ bộ đều là từ mấy ngàn cho tới cả vạn người, Dịch Vân xem như còn may mắn. Chỉ qua hơn 2 canh giờ một chút, hắn đã tới cửa của hội trường chắc thí. Đem 20 kim tệ phí chắc thí giao cho giáo sư trước cửa học viện, nhận được một văn kiện chứng minh thân phận của mình, thấy cũng gần đến phiên mình tiến vào hội trường, Dịch Vân trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường, khẩn trương chăng? Hay là hưng phấn bay vọt? Có lẽ tất cả đều có, tóm lại bước tiếp theo bắt đầu là như thế. Chương 40, tinh thần lực thiên phẩm. Sau một lúc, đã đến lượt hắn đi vào hội trường chắc thí. Hội trường này dài rộng đều hơn 100 mét, bên ngoài bốn phía đều có xây cao lên 3 tầng. Lúc này dân chúng và cha mẹ của thí sinh tham gia chắc thí đều ngồi đầy trên đó. Bề mặt hội trường lót bằng những khối đá tảng màu xanh, trên mặt có khắc vài chữ thật to diễn võ trường thứ 6, vốn là hội trường chắc thí này bình thường là diễn võ trường dành cho việc huấn luyện học viên. Giờ phút này trong trường chỉ có 2 vị giáo sư học viện đầu tóc bạc phơ, một người phụ trách chắc thí ma lực, người kia gọi tên thí sinh và ghi chép kết quả chắc thí. Ở giữa trường bày ra một khối tinh thể trong suốt màu trắng dài dài, dưới có khắc một ma pháp trận đồ hình tròn giản dị. Phía trên tinh thể màu trắng đó lại xuất hiện một vầng sáng màu trắng. Khi Dịch Vân nhìn thấy cái vầng sáng màu trắng đó đang chiếu thẳng lên không, trái tim trong thoáng chốc đông nhiên đập mạnh hẳn lên, máu huyết toàn thân cũng theo đó sôi trào, cảnh tượng trước mắt này tuyệt đối không bao giờ Dịch Vân có thể quên được. Năm hắn 3 tuổi, hắn cũng đã từng đứng ở trước vầng sáng giống như thế, đã làm cho mẫu thân phải khóc mà ôm hắn rời khỏi hiện trường. Từ lúc đó hắn có thêm một cái tên thứ 2 là phế vật, mẫu thân từ sau lúc đó cho đến lúc qua đời. Rốt cục không có được một nụ cười thật sự. Một cảm xúc pha lẫn giữa giận dữ và hối hận đông dưng dâng lên trong lòng hắn, đấu khí trong cơ thể cũng đột nhiên vận chuyển với tốc độ cao hơn bình thường gấp mấy lần, mỗi một lần hít thở cũng dần dần mạnh lên. Đang lúc hắn sắp sửa không thể khống chế được nữa, tiếng thét to của Môn La liền vang lên trong đầu. Dịch Vân, ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau thu liễm đấu khí của mình lại, tốc độ vận chuyển đấu khí đã sắp sửa vượt qua giới hạn mà thân thể ngươi có khả năng thừa nhận rồi. Môn La kinh hoàng hét lớn. Dịch Vân lúc này đã bừng tỉnh lại, vội vàng áp chế đấu khí trong cơ thể, nhanh chóng chấn định tâm thần đang bấn loạn. Lúc tất cả đã trở lại bình thường, Dịch Vân hồi tưởng lại tình hình lúc ấy, trên người toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải Môn La kịp thời lên tiếng cắt đứt trạng thái vận hành đấu khí cuồng bạo khi nãy, như vậy. Dịch Vân không dám nhớ lại nữa, áo đã thấm ướt mồ hôi lạnh, thân thể khẽ run rẩy. Mọi người xung quanh đang chờ đợi chắc thí đều đổ dồn ánh mắt nhìn hành động khác thường của hắn, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm. Cho là hắn vì khẩn trương quá độ mà thôi. Dịch Vân, vừa rồi ngươi làm sao vậy? Giọng của Môn La có chút sốt ruột, lo lắng hỏi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cố làm cho mình nhanh chóng bình phục trở lại, thản nhiên trả lời. Không có gì, chỉ là nhớ lại vài chuyện không nên nhớ. Môn La khựng lại, không hề nói gì nữa, sống chung với Dịch Vân 4 năm, hắn lập tức đã hiểu được hàm ý khúc mắc trong lời Dịch Vân. Sau khi Dịch Vân hồi phục trở lại, nghe được lão già đứng giữa hội trường tuyên bố. Tinh thần lực không đạt tới hạ phẩm, không cần phải tiếp tục chắc thì nữa, người kế tiếp. Lời tuyên bố vừa xong, người xem bốn cũng phát ra một tiếng thở dài, một thiếu nữ 17-18 tuổi, mắt hơi có ngấn nước, lủi thủi đi ra khỏi hội trường. Vốn là trong lúc Dịch Vân suýt nữa không kềm chế được, đã có một người trải qua quá trình chắc thí thất bại, chấm dứt chắc thí. Người chắc thí kế tiếp là một thanh niên gần 20 tuổi, chỉ thấy hắn đi vào giữa hội trường, hai tay đặt lên tinh thể trong suốt kia, thoáng chốc, vầng sáng màu trắng trên đỉnh tinh thể phát xuất ra ánh sáng màu lam nhạt, chợt lóe lên một chút rồi tắt. Dịch Vân còn chưa hiểu như vậy là có ý nghĩa như thế nào, lão già giữa sân đã lên tiếng tuyên bố. Tinh thần lực hạ phẩm, có thể tiếp tục chắc thí ma pháp. Lúc này lão già đi tới bên cạnh người thanh niên kia, ghé vào tai hắn thì thầm vài câu, chỉ thấy hắn lại đưa tay đặt lên trên tinh thể, nhắm chặt hai mắt. Sau một lát, Dịch Vân thấy trong không khí có vô số nguyên tố màu lam lập tức tụ tập trong hội trường, chẳng qua trong đó chỉ có một phần rất nhỏ là dung nhập vào trong cơ thể thanh niên kia, còn lại phần lớn vẫn tồn tại ngoài không khí, lát sau dần dần tiêu tan không thấy. Dịch Vân không biết lúc này trong mắt hắn xuất hiện điểm sáng màu lam, trong toàn hội trường trừ hắn ra, không có người thứ hai nào thấy được cảnh tượng vừa rồi. Trên vầng sáng trắng xuất hiện ánh sáng màu lam nhạt, lão già mắt nhìn chăm chăm vầng sáng một hồi, tuyên bố. Lực ngưng tụ thủy nguyên tố hạ phẩm, xác định có thiên phú trở thành ma pháp sư, thông qua chắc thí ma pháp. Trong hội trường nhất thời vang lên một trận hoan hô, một phụ nữ ngồi ở hàng đầu có thanh âm lớn nhất, sau đó lại vì quá vui mừng mà bật khóc lên, nhìn là biết ngay hẳn là người nhà của thanh niên kia. Tên thanh niên vừa thông qua chắc thí kia hai tay run run tiếp nhận đơn xin nhập học, sau đó chạy đến bên cạnh người phụ nữ kia rồi cũng khóc quả, hai người cứ như vậy mà ôm nhau khóc. Dân chúng đang xem chung quanh đối với hai người đang khóc như vậy cũng không lấy gì làm kỳ quái, ngược lại phần lớn nhìn bọn họ với ánh mắt hâm mộ vô cùng. Có thể tiến vào học tập tại ma bộ của học viện, tương lai khẳng định là một ma pháp sư hợp cách, tương lai sau khi tốt nghiệp, sẽ có một đám người tay cầm kim tệ đến tìm hắn, không cần biết hắn lựa chọn làm môn khách chọn đời cho một thế gia, hay là tiến vào nhậm chức trong quân đội của đế quốc, tương lai chắc chắn đi trên con đường dắt vàng thênh thang rộng rãi, nói là làm dạng dỡ tổ tông cũng còn chưa đủ. Vinh Quang đang đón chờ hắn trên đường, lúc này có khóc giống lên một chút thì đáng kể gì chứ. Sau tên thanh niên kia, liên tiếp hơn 10 người không người nào thông qua chắc thí, Dịch Vân vốn tưởng rằng chỉ cần đi vào trong hội trường hẳn rất nhanh sẽ đến phiên hắn, không nghĩ một giai đoạn này cũng mất hơn nửa canh giờ. Tinh thần lực không đạt hạ phẩm, không cần tiếp tục chắc thí, người kế tiếp. Lại thêm một người bị loại, tiếng thở dài vang lên, rốt cục đã tới phiên Dịch Vân. Dịch Vân đi tới giữa hội trường, lấy văn kiện chứng minh đưa cho lão giả. Một chân bước vào ma pháp trận đồ, nhìn tinh thể trong suốt rất quen thuộc trước mắt, trong lòng ngược lại rất là bình tĩnh, duỗi tay ra chậm rãi đưa lên mặt trên tinh thể. Dịch Vân sau khi đi vào học viện, thật ra trong lòng vẫn thắc thỏm không yên. Hắn mặc dù tu luyện 4 năm ma pháp, nhưng người dạy hắn, Môn La lại đối với ma pháp hoàn toàn không biết chút gì, cho đến lúc này ngay cả một cái ma pháp hắn cũng không làm được, vì vậy, khác với Môn La có sự tự tin vô cớ, ngược lại hắn càng nghi ngờ thật sâu. Cho đến khi nãy, hắn vì nhớ tới chuyện cũ mà đau khổ không kềm chế được, suýt nữa hắn vì không khống chế được mà tự hủy ngay tại chỗ, làm cho tâm cảnh của hắn lại càng trở nên thuần thục hơn một bước nữa. Lúc này hắn đã không còn cảm thấy căng thẳng không yên, trong lòng bình tĩnh như mặt nước. Nhiều năm đã trôi qua, cũng cảnh tượng như xưa nhưng tâm cảnh nay đã khác, chuyện cũ cũng không ngừng hiện lên trong đầu. Ha ha ha, đây cũng là con cháu trực hệ của gia tộc sao? Không phải là đáng chê cười ư? Kỳ thật cũng không cần thử nghiệm, xem huyết thống của hắn. Kết quả không phải đã rõ ràng rồi sao? Không phải sao? Thể diện của gia tộc đều bị hắn làm mất sạch rồi. Thất đệ, hắn xứng đáng với gia tộc sao? Mau tống khứ mẹ con hắn đi cho rồi. Truyền lệnh. 4. Dịch Vân lạnh nhạt cười, đặt tay lên tinh thể. Thoáng chốc, quần sáng trắng phát ra ánh sáng giống như ánh mặt trời, vô cùng chói mắt, không ai dám nhìn thẳng vào giữa sân. Sau khoảng 10 lần hít thở, ánh sáng dần dần ảm đạm, rồi hồi phục trở lại thành vầng sáng như bình thường. Chỉ là trên vầng sáng dường như xuất hiện hoa văn màu vàng, từng vòng lưu chuyển. Hội trường chắc thí thoáng chốc im phăng phắc, mỗi người ở đây chứng kiến cảnh tượng kỳ dị vừa rồi, ai cũng kinh ngạc không nói nên lời. Lúc này một thanh âm hơi run rẩy phát ra từ miệng lão già ở giữa hội trường. Thiên thiên phẩm tinh thần lực là thiên phẩm. Hoa. Vô số tiếng than kinh hãi từ bốn phương tám hướng vang lên, toàn bộ hội trường nhất thời nhốn nháo hỗn loạn, thật lâu cũng chưa yên tĩnh lại. Chương 41, thể chất song thuộc tính tương khắc. Cấp bậc của tinh thần lực ma pháp chia ra làm 5 cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm và thiên phẩm. Bình thường ma pháp sư chỉ cần tinh thần lực có thể đạt tới cấp bậc hạ phẩm, cơ hồ có thể khẳng định ngày sau sẽ đạt tam tinh pháp sư, mà tinh thần lực trung phẩm nếu như không có gì ngoài ý muốn, ngày sau đạt tới lục tinh pháp cuồng là không thành vấn đề. Còn tinh thần lực thượng phẩm thì hiếm thấy như lông phượng sừng lân vậy, chắc chắn là không dưới thất tinh pháp tước, tinh thần lực siêu phẩm rất có thể trở thành bát tinh pháp tướng. Về phần cấp bậc thiên phẩm gần như là truyền thuyết, hiện tại vị cửu tinh pháp tôn duy nhất của Kỳ Võ Đế quốc chính là người có được tinh thần lực cấp bậc thiên phẩm. Tinh thần lực thiên phẩm. Cả ngàn năm cũng không nhất định có thể có một người, ước vạn người chưa chắc gì có được một. Toàn bộ hội trường chắc thí ma pháp lúc này ồn ào huyên náo như ong vỡ tổ, cho dù là nhân viên của học viện Dani tạp quát to cỡ nào cũng không thể làm cho tình hình yên tĩnh trở lại. Tâm tư của dân chúng bàng quang tương đối đơn giản, không để ý tới quan viên hoặc nhân viên giáo chức của học viện, cũng không để ý tới khuôn phép, trong lúc này bọn họ vô cùng hưng phấn, bọn họ đều nhận định chính mình đang được chứng kiến một vị cường giả sinh ra. Mắt thấy không thể khống chế được tình hình, lão già giữa sân đành phải dùng ma pháp khuyết đại âm thanh nói. Yên lặng. Lúc này sắp tiến hành phán định phân loại thuộc tính, không được làm ảnh hưởng tâm tình của thí sinh. Lập tức, toàn trường nhanh chóng yên tĩnh trở lại, mỗi người đều chăm chú nhìn vào vị thiếu niên giữa sân kia, lấy làm tò mò, rằng vị thiếu niên tương lai rất có thể là nhân vật trụ cột của đế quốc này, rốt cục là có thuộc tính gì đây. Lão già tóc bạc lúc này cũng đi tới bên cạnh Dịch Vân, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Giọng nói dĩ nhiên không còn lạnh lùng như trước. Người đem tay đặt lên trên mặt ma pháp tinh thể, sau đó lặng lẽ vận khởi tinh thần lực khống chế thiên địa nguyên tố trong không khí, làm chúng hội tụ đến bên cạnh ngươi, chúng ta có thể nhờ vào chuyện này mà phán đoán rốt cục ngươi thích hợp với hệ ma pháp nào. Dịch Vân nghe xong gật đầu, tiểu vận dụng kỹ xảo như thế này hắn mỗi ngày luyện khí đều dùng đến, đã thuần thục đến mức không thể nào thuần thục hơn được nữa. Hắn đi đến tinh thể trong suốt phía trước, đưa tay chậm rãi đặt lên trên tinh thể, nhắm mắt lại. Theo thói quen đem tinh thần lực khuyết tán ra bốn phía. Tất cả dễ dàng như nước chảy thành sông, tức thì cả không gian khẽ chấn động, vô số hoa văn gợn lên trong không khí, Dịch Vân nhận ra đây là phản ứng quen thuộc trước khi hỏa nguyên tố hội tụ, cảm giác quen thuộc càng ngày càng gần. Ủa, sao lại có chút phản ứng dao động không giống? Dịch Vân mở hai mắt ra, vừa thấy cảnh tượng kỳ lạ trước mắt nhất thời sợ hãi đến ngây người. Chỉ thấy trước mắt không phải là một mảng màu đỏ lửa như xưa nữa. Mà là hai màu xanh đỏ đồng thời che kín toàn bộ bốn phía chung quanh hắn, hơn nữa, xanh bên trái, đỏ bên phải, phân chia ra rất rõ ràng hai bên trái phải của hắn, giống như biên giới của hai nước vậy, phân rõ trái phải, không hỗn tạp, không giao thiệp, không tiếp xúc với nhau. Đang lúc Dịch Vân bị cảnh tượng kỳ dị trước mắt làm cho khiếp sợ, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng giống to của Môn La. Ta rốt cục đã hiểu rồi. Nguyên nhân ngươi không xuất ra ma pháp được là bởi vì trên người ngươi đồng thời có hai loại nguyên tố có thuộc tính tương khắc lẫn nhau. Dịch Vân nghe không rõ, vừa định hỏi lại, bên tai vang lên tiếng tuyên bố lạc long của lão giả, trong giọng nói hàm ý thăng thiết. Cùng lúc có được hỏa nguyên tố cùng với thủy nguyên tố, hai loại nguyên tố khác nhau lại tương khắc thuộc tính với nhau. Ai? Toàn trường lặng yên một lát, lập tức tuôn ra tiếng ồn ào huyên náo còn lớn hơn lúc nãy. Cái gì? Là nguyên tố có thuộc tính hoàn toàn tương khắc sao? Ai? Đáng tiếc, một thiên tài ngàn năm khó gặp như vậy không ngờ lại bị hủy như thế. Tinh thần lực thiên phẩm cùng với song. Hai, thuộc tính tương khắc cùng xuất hiện trên một người ư. Vị quang minh thần này cũng thật là trêu người quá đáng a. Dịch Vân lúc này không hiểu gì cả, hỏi Môn La hắn lại không nói gì cả, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy như có điều gì đó không đúng. Đúng lúc này, lão già phụ trách chắc thí đi tới, vẻ mặt thương tiếc nói. Ngươi tên là Dịch Vân sao? Thiên phú ma pháp của ngươi rất cao, có thể nói rằng ngàn năm mới gặp một người. Đáng tiếc là ngươi lại có thể chất đồng thời là song thuộc tính tương khắc, ngày sau. Tiến cảnh ma pháp của ngươi nhiều lắm chỉ có thể đạt tới tam tinh pháp sư mà thôi, rồi sau đó không có cách nào thăng cấp được nữa. Dịch Vân kinh hãi, vội vàng hỏi tiếp. Lão giả không đành lòng liếc nhìn Dịch Vân một cái, rất là bất đắc dĩ nói. Cái gọi là hai thuộc tính chính là có thể cùng một lúc tu luyện hai loại ma pháp có thuộc tính khác nhau. Ma pháp sư có được thể chất như vậy rất là thưa thớt, nhưng mỗi 100 năm trên đại lục cũng có vài người. Nhưng nếu như hai thuộc tính đó lại tương khắc lẫn nhau, cho dù khung võ đại lục to lớn như vậy, mấy trăm năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một người. Giống như là quang minh và hắc ám, hay hỏa và thủy, vốn là những nguyên tố có thuộc tính đối lập với nhau, nếu cùng lúc tồn tại trên một người, không chỉ đối với tu vi ma pháp không có lợi chút nào, chúng còn có thể tranh đấu với nhau, làm tiêu hao lẫn nhau, trực tiếp kéo tu vi ma pháp và tốc độ tu luyện của ngươi xuống. Lão giả thở dài một hơi, lát sau nói tiếp. Thể chất của ngươi chính là thuộc tính thủy hỏa tương khắc. Sau này cho dù ngươi chọn tu luyện một thứ, bỏ đi một thứ, chúng vẫn không ngừng ảnh hưởng với sự tu luyện của ngươi. Bởi vì nguyên tố đối lập tuy rằng tương khắc nhưng vẫn có tương sinh trong đó, quang ám là một thể, thủy hỏa cũng vậy mà thôi. Vì thế, cho dù là thiên phú của ngươi so với người thường mạnh mẽ hơn rất nhiều, thế nhưng thành quả tu luyện của ngươi đều bị tính tương sinh tương khắc của hai loại nguyên tố làm cho tiêu hao, cho nên, cả cuộc đời này ngươi không thể nào vượt qua cánh cửa tam tinh pháp sư. Dịch Vân không trả lời, hắn đã hoàn toàn ngây dại. Bây giờ cuối cùng hắn cũng đã hiểu được vì sao hắn tu luyện ma pháp 4 năm trời, ngay cả một cái ma pháp đơn giản nhất cũng làm không được, vốn là vì trong cơ thể hắn cùng lúc có hai loại nguyên tố thuộc tính tương khắc với nhau. Môn La lúc này cũng mở miệng nói. Ai? Ta cũng vậy, cho đến bây giờ mới biết được ngươi có thể chất đặc thù. Lúc trước, vì ngươi tu luyện phần kiếp tử diễm có đấu khí là hỏa thuộc tính, cho nên khi ngươi dùng đấu khí hội tụ nguyên tố trong không khí, tất cả đều là hỏa nguyên tố. Nhưng đến lúc ngươi dùng tinh thần lực ngưng tụ nguyên tố trong không khí, giống như vừa rồi vậy, thu hút thủy hỏa nguyên tố cùng nhau tụ lại. Bởi vì ngươi chưa bao giờ sử dụng qua tinh thần lực để ngưng tụ nguyên tố, cho nên đối với điểm ấy ta hoàn toàn không biết gì cả. Dịch Vân nghe hai người nói xong, suy nghĩ một chút rồi hỏi lão già. Như vậy, chắc thí ma pháp của ta không đạt tiêu chuẩn hay sao? Lắc lắc đầu, lão già đáp lại. Ngược lại, ngươi đã thông qua chắc thí. Tuy rằng thể chất của ngươi là song thuộc tính tương khắc, nhưng sau này ngươi muốn đạt tới tam tinh pháp sư là rất có thể, chuyện này đã hơn rất nhiều pháp sư khác, học viện chúng ta không có lý do gì cự tuyệt. Ta chỉ lấy làm tiếc, nếu không phải thể chất của ngươi như vậy, thành tựu sau này không chỉ như thế mà thôi. Dịch Vân nghe vậy, cố gắng phấn khởi tinh thần, khi sự tình đã không có cách nào thay đổi, vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều, điều này cũng là điều mà Dịch Vân tin tưởng cho đến hôm nay. Lão đại, chúng ta hãy nhìn về phía trước đi thôi. Ngươi nói, ta đã thông qua chắc thí ma pháp, vậy vẫn tiến vào học viện học tập chứ? Bây giờ ngươi vẫn còn muốn học tập ma pháp sao? Môn La kinh ngạc hỏi. Dịch Vân hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói. Lúc này ta vẫn chưa nghĩ tới từ bỏ chuyện này, chỉ cần còn có một tia hy vọng, ta nghĩ ta cũng không thể từ bỏ được. Lắc lắc đầu, Môn La đã quen với tính tình ngoan cố như vậy của hắn, có chút bất đắc dĩ nói. Một khi đã như vậy ngươi cứ theo kế hoạch ban đầu mà tiến vào học viện đi. Tuy rằng ta có thể đưa cho ngươi pháp môn tu luyện, nhưng ta đối với phương diện này là hoàn toàn không biết gì cả, không bằng ngươi tự mình học tập tri thức nguyên lý ma pháp, đối với ngươi sau này ít nhất cũng không có hại gì. Dịch Vân tiếp nhận công văn chứng minh nhập học của học viện Đan Y Tạp, trong tiếng xì xào tiếc nuối chậm rãi rời khỏi hội trường chắc thí. Cho đến khi hắn đã đi ra ngoài, những tiếng thở dài huyên náo ở sau lưng vẫn vang lên như trước, không hề có dấu hiệu gì là ngừng lại. Chương 42, tâm tính cố chấp. Thời gian tựa thoi đưa, mặc dù không nhìn thấy cũng không chạm vào được, vẫn âm thầm lặng lẽ trôi qua, từ sau buổi chắc thí tại học viện Đan Y Tạp, đã qua 3 tháng. Mẽ Nam Đan Y Tạp thành là khu tụ tập rất nhiều phương rèn, vẫn vang lên tiếng đập sắt rung trời đất như bình thường. Nhưng trong góc nhỏ của một xưởng rất là tĩnh mịch, đặc biệt nơi này hỏa nguyên tố trong trời đất lưu động còn nhiều hơn tất cả những nơi khác cộng lại. Hỏa nguyên tố nồng đậm lúc này tràn ngập khắp không gian trong xưởng, giống như một vũng bùn lớn, lưu chuyển lãng đãng mà chậm rãi. Dịch Vân tay cầm một khối hỏa phách tinh thạch ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay mân mê trên môi, lộ ra mấy phần quật cường. Trên gương mặt thanh tú non nớt lộ ra vẻ kiên nghị, cái đầu nho nhỏ nhìn qua như ẩn chứa đầy lửa lúc nào cũng có thể bạo phát ra. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi thật mạnh, một vầng sáng màu tím nhạt chợt xuất hiện xung quanh thân thể, cùng lúc đó, hỏa nguyên tố trong không trung đột nhiên xoay chuyển nhanh chóng hẳn lên, giống như trên mặt biển xuất hiện một cơn lốc xoáy, cấp tốc dung nhập vào thân thể Dịch Vân. Vốn Dịch Vân đang hít thở cực kỳ thư thả lập tức cũng trở nên dồn dập, trong mỗi một nhịp thở đều dẫn động một tia khí lưu quay về cơ thể. Khi hắn hít vào là mang theo hỏa nguyên tố trong không khí, khi thở ra lại là khí xoáy màu tím nhạt, mỗi một lần hít thở như vậy lâu hơn rất nhiều so với người bình thường. Trải qua hơn 10 vòng hít thở như vậy, hỏa nguyên tố tràn ngập không trung dường như bị nhuộm đi, toàn bộ từ màu đỏ trở thành tím nhạt, đồng thời với tốc độ nhanh hơn mà tụ tập đến bên cạnh Dịch Vân, bị hắn hấp thu nhanh chóng. Nếu lúc này có người nào xông vào trong xưởng, nhất định sẽ bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ mà nhảy dựng lên. Trong không gian không lấy gì làm lớn ấy, lúc này tràn ngập khí lưu màu tím nhạt, lấy Dịch Vân làm trung tâm mà vận chuyển như dòng xoáy. Phảng phất nhìn giống như tiên cảnh trên thiên giới trong truyền thuyết, hay là đang trong cảnh hỗn độn sơ khai của khung võ đại lục vậy. Dịch Vân đương nhiên không biết đến những biến hóa của bên ngoài, chỉ toàn lực ngưng luyện đấu khí trong cơ thể. Dưới sự hấp thu gần như không có giới hạn của hắn, tốc độ của đám khí xoáy màu tím nhạt đang xoay chuyển xung quanh thân hắn dường như ngày càng chậm hơn. Xem tại chuẩn phủn VN. Tu vi đấu khí của Dịch Vân từ 4 tháng trước đã tiến nhập vào giai đoạn nhất tinh chiến sĩ sơ giai, với đấu khí tràn đầy trong cơ thể hắn, vốn đã sớm có thể tiếp tục ngưng luyện đấu khí để tranh thủ tiến vào nhất tinh trung giai hoặc cao giai vẫn được, thế nhưng dưới sự ngăn cản của Môn La, cho đến hôm nay hắn mới bắt đầu thử tấn giai. Đấu khí phần kiếp tử diễm vẫn là tuyệt học đệ nhất trên khung võ đại lục ngày xưa, lại là tuyệt học của tổ tiên đời thứ nhất gia tộc Tư Đạt đặc truyền lại. Công pháp đấu khí phần kiếp tử diễm chia ra làm 10 đoạn, đoạn sau tu luyện khó hơn đoạn trước, cũng cần phải hao tốn thời gian hơn nhiều, nhưng lúc đột phá mỗi đoạn sẽ mang lại sự tăng vọt về chất, giống như nước từ trạng thái lỏng thăng hoa thành khí vậy, những công pháp đấu khí bình thường còn xa mới có thể sánh bằng. Tựa như Môn La bình thường vẫn hay nói, trước khi chưa củng cố xong cơ sở của toàn bộ kinh mạch, lại nôn nóng tăng cấp đấu khí quá sớm, chính là nuông chiều mà thành hư, sướng trước khổ sau. Cho nên Dịch Vân về mặt tu luyện đấu khí tuy không thể nói là chậm, nhưng so với thiên tài trên đại lục tên là Kỳ Ba lúc này, có thể nói là thua rất xa, thậm chí hắn khác so với hắn còn thăng cấp sớm hơn một năm dưới. Nhưng cái gọi là tốc độ tiến bộ thiên tài trong mắt của người từng trải như Môn La, cũng chỉ đáng cho hắn chê cười mà thôi. Môn La không tin thần, nhưng hắn tin tưởng trong thiên địa âm thầm tồn tại một quy luật. Mỗi người trong lúc còn sống, ngay từ đầu không kể là tốt hay xấu, cay đắng hay ngọt ngào nhất định là không khác nhau bao nhiêu, cái khác biệt chính là trước tiên ngươi trải qua một loại tư vị. Nếu như quá ngọt, sẽ làm cho đầu lưỡi tê dại. Cho nên hắn muốn cho Dịch Vân trước đắng sau ngọt, đắng rồi lại ngọt, khổ rồi lại sướng. Sinh mệnh như rượu, mùi vị chân chính trong rượu chỉ có thể dùng tâm cảnh mà thưởng thức. Quá trình này kéo dài không đến nửa canh giờ. Luồng khí tím nhạt trong không trung đã hoàn toàn bị Dịch Vân hấp thu hết, nguyên tố đang dao động trong nháy mắt cũng trở lại bình thường, dần dần theo thời gian mà biến mất trong không khí. Khi một tia khí xoáy màu tím nhạt cuối cùng chui vào trong cơ thể Dịch Vân chợt ngừng việc hấp thu nguyên tố bên ngoài, toàn tâm toàn ý khống chế tốc độ vận chuyển đấu khí trong 108 huyệt đạo. Đã có kinh nghiệm thăng cấp lần trước, lúc này hắn cũng không cần Môn La nhắc nhở, khi tốc độ vận chuyển đấu khí trong mạch huyệt bắt đầu đạt tới giới hạn, hắn lập tức biết dừng vận chuyển lại. Chậm rãi dùng đấu khí đã ngưng luyện chuẩn bị khai thông huyệt khí hải, chuyển hướng quay về tập trung trong khí hải mà tiếp tục ngưng luyện, rồi mới đưa vào trong tất cả kinh mạch của cơ thể. Đấu khí màu tím nhạt lần này cao hơn lần trước không chỉ một bậc, chậm rãi lưu chuyển trong cơ thể, vừa mở rộng kinh mạch lại vừa thăng hoa chính bản thân đấu khí. Cảm nhận được thân thể của mình không ngừng được đấu khí ân cần bồi dưỡng mà cường hóa, làm cho mạnh lên, tất cả các kinh mạch trong cơ thể một lần nữa được mở rộng hơn, khuôn mặt Dịch Vân lộ ra một vẻ mê say thỏa mãn. Nửa canh giờ sau, khi một nhánh kinh mạch cuối cùng đã được đấu khí cường hóa hoàn thành, thân thể Dịch Vân run lên một trận, tất cả da thịt trên thân thể cũng run rẩy không ngừng, hắn đột nhiên há miệng ra, một ngụm trọc khí trong lồng ngực đã bị hắn phun ra. Dịch Vân lúc này bỗng nhiên mở hai mắt, trong đôi mắt đen nhánh ấy, lóe lên một tia sáng màu tím rồi chợt tắt. Nhìn biến hóa của Dịch Vân, Môn La hơi trầm ngâm một chút, trong ánh mắt tỏa ra nét vui sướng không hề che giấu, rồi dương dương nói: "Thành rồi. Rốt cục ngươi đã đạt tới nhất tinh trung giai." Dịch Vân không thể kèm được nhìn xuống y phục mình ướt sũng mồ hôi, tức thì cởi hết quần áo ra, trần trụi như vậy mà hoa tay múa chân vài cái, lại nhảy nhót tại chỗ, cảm nhận được thân thể mình sau khi thăng cấp đã mạnh lên không ít, khuôn mặt trông thật là hớn hở. Nghỉ ngơi một chút, sau đó dưới ánh mắt kỳ quái của Môn La, hắn lập tức thay y phục ra ngoài, bước về phía cửa. "Tiểu tử, vừa mới tấn giai thành công, ngươi lại muốn đi đến nơi đó sao?" Môn La nghi hoặc hỏi. Hắt xì một cái, Dịch Vân thuận tay đóng cửa lại, quay đầu trả lời: "Mấy ngày trước trên lớp học của lão sư Tạp La Tạp, ta đã học được một phương pháp tu luyện mới, mặc dù mấy ngày nay ta áp dụng phương pháp tu luyện ấy vẫn như cũ không thể tăng tiến tu vi ma pháp của ta, nhưng vừa rồi trong quá trình tấn giai, ta đột nhiên nghĩ ra một phương pháp đặc biệt, cho nên bây giờ ta muốn ra ngoài thành thử xem sao." Sau khi chắc thí tại học viện ma pháp, Dịch Vân tuy rằng biết rõ bản thân mình không có khả năng có được thành tựu quá lớn về ma pháp, nhưng hắn vốn cá tính chấp nhất, vẫn không muốn bỏ qua. Trải qua 3 tháng cần mẫn học tập chương trình ma pháp, hắn vẫn muốn tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề tu luyện ma pháp của hắn, điều này làm cho Môn La ngấm ngầm không được hài lòng. Mà Tạp La Tạp chính là lão giả hôm đó trong hội trường chắc thí đã giúp Dịch Vân tiến hành chắc thí, một ngũ tinh cao giai địa hệ pháp đồ. Môn La vừa nghe Dịch Vân trong lòng vẫn không chịu buông bỏ vấn đề về ma pháp, hắn lộ vẻ không hài lòng. "Ngươi còn không hiểu sao? Ngươi về ma pháp không có khả năng thành tựu, nhiều nhất chỉ là tam tinh pháp sư mà thôi. Bất luận là võ giả hay ma pháp sư đều cố gắng đi tới mục tiêu tối cao, mà ngươi thân là song thuộc tính tương khắc, mục tiêu tối cao của ngươi cũng chỉ vẹn vẹn là tam tinh pháp sư, không có khả năng nào vượt qua được nữa. Đây cũng chính là chân lý không thay đổi trên khung võ đại lục vạn năm qua, ngươi cho rằng ngươi là ngoại lệ duy nhất hay sao?" Trong 3 tháng nay Môn La cũng không trực tiếp nhắc với Dịch Vân về vấn đề này, hắn tuy rằng cảm thấy bất mãn vì Dịch Vân đối với ma pháp vẫn còn một tia hy vọng hão huyền, nhưng hắn cũng thỉnh thoảng lầm bầm mà thôi. Chưa từng trực tiếp vạch trần như lúc này, tuy rằng hắn nhận định rằng Dịch Vân chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hắn cũng hiểu được ý nghĩ trong lòng Dịch Vân, lúc trước hắn cứ thể thốt nói rằng Dịch Vân có thiên phú rất cao về ma pháp, cho dù là Dịch Vân học ma pháp của hắn sau 4 năm hoàn toàn không có chút thành tựu nào, lòng tin của hắn cũng không hề dao động. Sau cuộc chắc thí tại học viện ma pháp sơ đẳng, lòng tin của hắn giống như một tảng đá to cứng rắn đã bị đập vỡ thành từng mảnh nhỏ, hai thuộc tính tương khắc, năm chữ này đã hủy đi một chút cầu may trong lòng hắn. Dịch Vân cũng từ trên mây trong nháy mắt rớt xuống mặt đất, lời nói tự tin của Môn La vẫn còn vang vẳng bên tai, khoảnh khắc sụp đổ trong lúc đó giống như tuyết lở thật là không chịu nổi. Sự tương phản trong lúc đó, làm Dịch Vân càng khó chịu hơn, cũng càng khó thừa nhận hơn. Môn La hiểu được tâm tình của Dịch Vân, nếu nói ra đây cũng là trách nhiệm của hắn, ai bảo hắn cứ nói liên tục như vậy. Nhưng hắn cũng không muốn cho Dịch Vân tiếp tục lãng phí thời gian một cách vô ích như thế. Thấy Dịch Vân không nói lời nào, hắn hạ giọng trở lại, nói tiếp. Ma pháp không thể tu luyện đã là cái gì chứ? Chỉ cần sau này ngươi toàn tâm toàn ý tập trung tu luyện đấu khí, với thiên phú của ngươi, ta dám cam đoan tương lai ngươi rất có cơ hội trở thành cựu tinh chiến tôn trở lên. So với cái ma pháp không cao không thấp kia mạnh hơn rất nhiều. Sau khi trầm mặc hồi lâu, Dịch Vân lần đầu tiên mở miệng. Lão đại, ngươi nói ta đều hiểu được. Nhưng nếu như không thử qua, bất luận thế nào ta cũng sẽ không từ bỏ. Trong 3 tháng nay, ta đã thử rất nhiều pháp môn tu luyện ma pháp, nhưng đều không có một chút hiệu quả nào. Đến khi ta tấn giai mới vừa rồi, ta bỗng nghĩ đến một phương pháp tu luyện đặc biệt. Cho nên ta nhất định phải thử nó một lần. Nếu lần này không có chuyển biến gì, vậy ta coi như không còn lòng dạ nào tu luyện ma pháp nữa. Môn La nghe được những lời chém đinh chặt sắt của Dịch Vân, không khỏi khựng lại, suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu là như vậy cũng tốt. Chỉ là thử nghiệm trong này cũng được, vì sao ngươi lại muốn đi ra ngoài? Lắc lắc đầu, Dịch Vân nói. Tại khu vực này, cách 100 mét lại có một cái lò rèn, mật độ của hỏa nguyên tố vượt xa những nguyên tố khác. Nơi đây tu luyện đấu khí phần kiếp tử diễm cô nhiên là quá tốt, nhưng muốn tu luyện ma pháp ở đây thì lại không được. Một trong hai thuộc tính của ta chính là thủy nguyên tố, mà thủy nguyên tố ở đây ít hơn những chỗ khác hơn 10 lần, cho nên bây giờ ta phải ra ngoài thành mà thôi. Liếc nhìn Dịch Vân một cái, vẻ bướng bỉnh trên khuôn mặt nhỏ bé vẫn y lìa như trước, biết rằng bây giờ có nói gì đi nữa cũng vô ích, chần chờ một chút, Môn La cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Chương 43, mở toang cửa sổ. Thượng, giữa Đan Nhi Tạp Thành và học viện sơ đẳng có một khoảng rừng rậm rộng hơn 10 dặm cây cối um tùm. Bên ngoài rừng rậm có dựng lên hơn 10 cái chòi nghỉ mát dành cho người qua lại, bởi vậy nơi này bình thường cũng không ít khách qua đường và các đôi tình nhân nam nữ đệ tử học viện ghé qua. Lúc này Dịch Vân đang đi vào bên trong rừng rậm, sau khi đi sâu vào bên trong khoảng chừng 10 dặm, tuy rằng nơi này không ít thú hoang, bình thường cũng ít có người lui tới, nhưng dù sao cũng là thuộc phạm vi quản lý của con người, cũng sẽ không có ma thú xuất hiện. Dịch Vân chọn một chỗ bí mật dưới sườn núi, cách đó không xa có một dòng sông nhỏ chảy qua. Rất phù hợp với hoàn cảnh tu luyện của hắn lúc này. Tiểu tử, vì sao ngươi lại chấp nhất đối với ma pháp như vậy? Ngươi hẳn là hiểu được, cho dù là không có ma pháp, dưới sự chỉ dạy của ta tương lai ngươi cũng rất có thể đứng vào hàng ngũ cường giả trên khung võ đại lục vậy. Sau khi Dịch Vân ngồi xuống, Môn La đột nhiên lên tiếng hỏi. Giọng của Môn La không có vẻ gì trách cứ, hắn chỉ không hiểu mà thôi. Trong 3 tháng này Dịch Vân không tức giận cũng không chán nản, hắn đều biết hết. Theo hắn nhận thức, Dịch Vân không giống như những đứa con nít cùng tuổi, tức là mang tính khí trẻ con. Hắn biết khi nào nên buông bỏ, khi nào nên giữ lại, về phương diện được mất, hắn lại càng biểu hiện ra sự thành thục còn hơn những năm trước. Bởi vậy đối với sự bướng bỉnh lúc này của hắn, Môn La không thể nào hiểu được. Dịch Vân hơi sửng sốt, liếc nhìn Môn La một cái thật sâu, khóe miệng cong lên, nói. Bởi vì mẫu thân đã từng dạy ta, vĩnh viễn không nên tin tưởng vào cái gọi là vận mệnh đã định sẵn. Khi trước mặt ngươi có một cánh cửa đang đóng, nhất định sẽ có một cánh cửa sổ khác, cách đó không xa để ngươi cho ngươi mở xem tại chuẩn phủn VN. Lão đại ngươi và kết quả của chắc thí ở học viện đều cho ta biết, ta có thiên phú về ma pháp. Hai thuộc tính tương khắc thì sao chứ, người bình thường muốn có hai thuộc tính còn không được, ta có, ta sẽ quý trọng nó. Nếu như chưa làm gì cả, chỉ vì một hai câu nói của người khác mà dễ dàng từ bỏ. Lão đại, ngươi cho rằng người như vậy có thể báo được huyết ỉu, có thể chấn hưng vinh quang của gia tộc hay sao? Ngơ ngác nghe Dịch Vân nói liền một mạch, da mặt giật giật kịch kiệt, Môn La rốt cục không thể nói gì. Cùng lúc đó, Dịch Vân đã nhắm hai mắt lại. Trong 3 tháng nay, Dịch Vân cũng đã từng thử qua rất nhiều phương pháp, thế nhưng giống như lời của Môn La và Tạp La Tạp Lao Sư, tu luyện ma pháp vẫn dậm chân tại chỗ y lìa như trước, gần như không có tiến triển chút nào. Dựa theo đánh giá của vị Lao Sư ngũ tinh pháp đồ Tạp La Tạp, Dịch Vân tuy thể chất là hai thuộc tính tương khắc, nhưng tinh thần lực của hắn thật sự rất cường đại. Chỉ cần có thể khắc khổ cố gắng tu luyện, hẳn là có thể lúc hắn 50, 60 tuổi đạt tới tam tinh pháp sư. chuyện này cũng không có gì, nhưng phóng mắt nhìn hết trong lịch sử vạn năm của khung võ đại lục, có được thể chất hai thuộc tính tương khắc lại có thể đạt tới tu vi tam tinh pháp sư, số người đã ít lại càng ít. Mà tam tinh pháp sư tuy rằng cũng chỉ là cấp thấp, thế nhưng vẫn có rất nhiều thế gia nguyện ý ném tiền ra thuê mướn về, mà sau này nếu như không tiếp nhận chiêu lãng của những thế gia quý tộc ấy, cũng có thể nhận quan chức của đế quốc, tương lai của mình chắc chắn sẽ rất tươi sáng. Cho nên tuy rằng Tạp La Tạp trong lòng tiếc nuối, nhưng vẫn nguyện ý đảm nhiệm giáo sư chỉ dạy cho Dịch Vân. Kể ra tam tinh pháp sư cũng không kém cỏi gì, chỉ là hắn không biết một điều, cái mà Dịch Vân muốn, cũng không phải thấp như vậy. Tâm rộng lớn, thành tựu trong tương lai càng lớn. Những lời này cũng không đúng, ít nhất đối với Dịch Vân cũng không đúng hoàn toàn. Với hắn phải là, tâm rộng lớn, những nguy hiểm phải trải qua càng nhiều hơn. Ít nhất, lúc này Dịch Vân đang mạo hiểm rất lớn. Vừa rồi khi hắn trải qua tấn giai trong xưởng, vì muốn hội tụ hỏa nguyên tố trong không khí nhiều hơn nữa, nên hắn ngoại trừ vận chuyển đấu khí phần kiếp tử diễm, lại còn dùng đến tinh thần lực cường đại của mình để tụ tập nguyên tố. Đến khi hắn đang thu hút rất nhiều nguyên tố ngoài không khí vào trong thân thể thì bỗng nhiên phát hiện ra, trừ hỏa nguyên tố bị hắn hấp thu vào, lại vẫn có chút ít thủy nguyên tố. Dưới sự kinh hãi hắn suy nghĩ kỹ lại, mới đoán ra được, thủy nguyên tố đó hẳn là từ trong hồ nước làm nguội vật chế luyện trong xưởng bị thu hút mà đến. Khi hắn đang nghĩ về chuyện này trong đầu, chỉ trong chớp mắt, thủy nguyên tố này lại bắt đầu cùng với số lượng lớn hỏa nguyên tố xung quanh nó sinh ra bài xích lẫn nhau, trong huyệt khí hải, nơi mà hắn chứa đựng nguyên tố bắt đầu sao động hẳn lên, nhưng lại làm cho hắn căn bản không kịp có phản ứng gì. Đã trải qua chương trình học 3 tháng trong học viện, Dịch Vân đương nhiên hiểu được phản ứng khác thường bên trong cơ thể hắn là có ý nghĩa gì. Nguyên tố sinh ra bài xích. Khi hai loại nguyên tố hoàn toàn khác nhau va chạm với nhau một chỗ, trong nháy mắt sẽ sinh ra phản ứng bài xích nguyên tố kịch liệt. Giống trong như một chảo dầu, nếu như cho vào một giọt nước nhất định sẽ dẫn đến phản ứng với nhau rất kịch liệt. Mà nếu như nguyên tố phản ứng mạnh mẽ với nhau như vậy bên trong huyệt khí hải của một người thì... Dịch Vân trong lòng thoáng chốc nghĩ tới hậu quả, vô cùng kinh hãi. Vội vàng ngừng vận chuyển đấu khí phần kiếp tử diễm lại ngay lập tức, thở hổn hển định bất chấp tất cả xua đuổi một chút thủy nguyên tố kia ra khỏi huyệt khí hải của mình. Ngay vào lúc thay đổi tâm trí nhanh như vậy, ý muốn làm mà chưa kịp làm, trong cơ thể hắn đột nhiên tràn ra một cỗ năng lượng vô cùng nhu hòa mà cường đại đến mức không thể nào hình dung được, trong nháy mắt đã bao phủ hai cỗ thủy hỏa nguyên tố đang muốn bạo phát, lực bài xích đáng sợ đã nhất thời biến mất trong vô hình, nguyên tố đang sao động công kích lập tức yên tĩnh trở lại. Dịch Vân sửng sốt một lát, trong lúc tâm thần hoảng hốt, đấu khí đã bị hắn ngừng lại khi này lại tiếp tục lưu chuyển. Hắn cố gắng chấn định lại tâm tình đang tán loạn, cảm ứng huyệt khí hải của mình, lại đột nhiên phát hiện, lượng thủy nguyên tố ít ỏi kia suýt chút nữa đã hại hắn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, lúc này không ngờ ngang nhiên nằm yên trong khí hải, hơn nữa hỏa nguyên tố ngập tràn đang lưu chuyển tứ phía, nhưng chỉ đẩy lượng thủy nguyên tố kia vào trong một góc nhỏ bên trong khí hải, giống như cảm thụ được thủy nguyên tố kia không thích hợp tồn tại chung với nó, sau đó vẫn y lìa như trước, tiếp tục quá trình ngưng luyện đấu khí trong khí hải. Toàn bộ quá trình kỳ dị này phát sinh chẳng qua chỉ trong thời gian là một, hai lần nháy mắt mà thôi, Dịch Vân lần này chỉ là tấn giai, không phải là tấn cấp như lần trước, cho nên, Môn La căn bản không lo lắng Dịch Vân sẽ phát sinh chuyện gì sai lầm, ra ngoài ngồi chơi trong lò lửa, đương nhiên cũng không biết biến hóa xảy ra trong cơ thể hắn. Môn La vẫn ngồi lắc lư trong lò lửa như trước, căn bản là không nhận ra, ngay dưới mắt hắn Dịch Vân suýt chút nữa đã có được lý giải về vấn đề này. Dịch Vân lúc này trong lòng vẫn còn tồn tại một dấu hỏi to tướng, hoàn toàn không hiểu vì sao lại có biến hóa như vậy phát sinh. Nhưng chỉ thấy lượng thủy nguyên tố kia hiện tại đang bình an vô sự nằm trong khí hải, mà không phát sinh ra sự bài xích với hỏa nguyên tố làm cho hắn kinh hãi không thôi như lúc nãy, tâm tình của hắn cũng dần dần hòa hoãn trở lại. Vẻ nghi hoặc chợt thoáng qua trên mặt Dịch Vân, hắn thông minh đến mức nào, vài ý niệm vừa chuyển trong đầu, lập tức đã đoán ra cỗ năng lượng đáng sợ cường đại hơn đấu khí trong cơ thể hắn biết bao nhiêu lần kia. Chính là phát xuất từ tổ khí Hồng Liên đang nằm trên ngực hắn. Nghĩ đến cảnh tượng lúc trước, trong lòng Dịch Vân có chút không yên, nhưng vẫn hạ quyết tâm thử một lần, thầm nghĩ. Nếu như phương pháp này không thể thực hiện được, chắc là cũng không gây tổn thương cho ta. Nếu lúc trước không có Hồng Liên, chắc ta đã chết, lúc này chỉ là đánh bạc một phen mà thôi. Đánh bạc thôi. Lần này Dịch Vân không hề vận khởi đấu khí, mà là lặng lẽ trực tiếp vận khởi tinh thần lực, tụ tập nguyên tố thiên địa từ bốn phương tám hướng về thân thể mình. Tinh thần lực là trụ cột của một ma pháp sư, là cơ sở quan trọng để cho một ma pháp sư sau này có thể đạt tới thành tựu cao hay thấp. Mà Dịch Vân trong cuộc chắc thí ở học viện, đã được phán định có được tinh thần lực thiên phẩm ngàn năm khó gặp. Tuy rằng lúc này về phương diện thành tựu ma pháp, hắn ngay cả nhất tinh pháp sư còn chưa đạt tới, thế nhưng với tinh thần lực thiên phẩm của hắn, lực hấp dẫn đối với thủy hỏa nguyên tố rất cao, không phải pháp sư bình thường có thể so sánh được. Chỉ trong khoảnh khắc, một lượng thủy hỏa nguyên tố khổng lồ đã bao phủ kín không gian xung quanh dịch vân, khác với cảnh tượng ở phường rèn là, nơi đây có một dòng sông nhỏ cho nên hàm lượng thủy nguyên tố vượt qua hỏa nguyên tố quá xa, tỷ lệ hai bên chênh lệch là 1/10. Môn La thấy dịch vân chỉ mới thoáng vận khởi tinh thần lực một chút mà thôi, thế nhưng đã làm cho mật độ nguyên tố ở đây cao hơn 100 lần nơi khác, hắn hơi khực lại, đồng thời trong lòng cũng nổi lên luyến tiếc vô hạn. Tinh thần lực thiên phẩm quả nhiên đáng sợ, trong lịch sử của gia tộc, đệ tử có được tư chất ma pháp như vậy cũng không có lấy một người, thế nhưng lại là hai thuộc tính tương khắc, thật là đáng tiếc. Trong lòng còn đang than thầm, hành động kế tiếp của dịch vân đã dọa cho hắn suýt chết. Chương 44, mở toang cửa sổ. Hạ. Dưới sự khống chế của dịch vân, sau khi làm cho tỷ lệ của thủy hỏa nguyên tố khắp tứ bề đạt tới sự cân bằng, tâm niệm vừa chuyển, đột nhiên hai loại nguyên tố đang rằng có ngoài không khí xuất ra một lượng lớn chui vào trong thân thể hắn, nhất thời thân thể hắn chuyển sang nửa đỏ nửa xanh, sự điên cuồng hấp thu này dẫn đến nguyên tố tương khắc sẽ làm cho hắn nổ tan xác mà chết. Khi đạo nguyên tố hai màu xanh đỏ thứ nhất vừa tràn ngập trong khí hải, hắn hô to một tiếng trong lòng, đánh cuộc thôi, rồi lập tức mạnh mẽ vận khởi tinh thần lực, làm cho hai loại nguyên tố trong khí hải bắt đầu tiến hành quá trình áp xúc, nén lại. Lúc này cả người hắn run lên một trận kịch liệt, một cỗ lực đạo cuồng bạo trong nháy mắt công kích khắp trong cơ thể hắn. Dịch Vân, ngươi làm gì vậy? Mau ngừng lại. Mau lên. Trái tim Môn La lúc này như bị đông cứng lại, sắc mặt nhất thời trắng bệnh, kinh hãi gào to. Đáng tiếc Dịch Vân đến lúc này có muốn dừng cũng không được nữa. Hai loại thủy hỏa nguyên tố vừa dung nhập vào trong cơ thể, với tốc độ rất nhanh chạy thẳng vào trong khí hải của hắn. Trong lúc đó, ngay trong khí hải đang rất là rối loạn, hai loại nguyên tố vừa va chạm với nhau đã sinh ra một lực hấp dẫn lớn hơn nữa, như là kêu thêm đồng bọn vậy, nhất thời đã thoát khỏi ý niệm khống chế của Dịch Vân, trực tiếp hấp dẫn nguyên tố từ bên ngoài tiến vào trong cơ thể hắn. Hai loại nguyên tố từ bị động đã chuyển sang chủ động, lực hấp thu nguyên tố kia nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với ý niệm khống chế của Dịch Vân. Chỉ trong chớp mắt, lượng nguyên tố của cả hai loại thủy hỏa mà ban đầu hắn tụ tập lại bên ngoài không khí đã lập tức bị thân thể hắn hấp thu sạch sẽ. Tiếng gào kinh hãi của Môn La vẫn còn vang vẳng bên tai, nhưng Dịch Vân đã mất đi quyền khống chế từ lâu, chỉ có thể ngơ ngác cảm nhận biến hóa trong cơ thể mà hoàn toàn không hiểu vì sao. Lúc này hắn giống như cô gái bị lột sạch hết áo quần nằm trên giường vậy, chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn sự tình phát triển, mà không có lực lượng để làm thay đổi kết quả. Tu luyện ma pháp lực cùng với ngưng luyện đấu khí là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau. Tu luyện đấu khí là đem đấu khí hấp thu được từ trong không khí tiến hành luyện hóa trong khí hải, làm cho nguyên tố ngưng luyện thành đấu khí, rồi sau đó lại đưa nó đi qua tất cả kinh mạch và huyệt đạo trong cơ thể, sau đó quay về khí hải lại tiếp tục luyện hóa, mới trở thành đấu khí mà võ giả có thể đem ra sử dụng. Ma pháp lực thì không giống như vậy. Hình thành ma lực là đem nguyên tố hấp thu được tiến hành áp xúc dưới cường độ cao, làm cho nguyên tố bị áp xúc biến thành ma lực, rồi sau đó trực tiếp chứa trong khí hải. Ma pháp sư cũng chính là dựa vào ma lực này mới có thể phóng xuất ma pháp. Sức chứa của khí hải của mỗi người là không thay đổi, cho nên ma pháp sư có thể chứa ma lực nhiều hay ít hoàn toàn tùy thuộc vào tinh cấp của hắn cao hay thấp mà thôi. Ma pháp sư cấp thấp chỉ có thể mang nguyên tố tiến hành áp xúc lại 2 hoặc 3 lần đã là cực hạn, cho nên ma pháp sư cấp thấp chỉ có khả năng sử dụng ma pháp rất là hạn chế. Mà ma pháp sư cao cấp có thể đem nguyên tố hấp thu tiến hành áp xúc lại cả 100 hoặc 1000 lần. Cho nên thể tích giảm đi càng nhỏ thì khí hải chứa được càng nhiều, mà nguyên tố áp xúc đến mức như vậy thì độ tinh thuần càng cao, đương nhiên uy lực phóng xuất ra càng cường đại. Mà thể chất hai loại nguyên tố tương khắc giống như Dịch Vân, nếu như bình thường, tu luyện cũng không có việc gì nguy hiểm, tất cả mọi người đều biết như vậy. Chỉ là tốc độ tu luyện so với người bình thường chậm hơn rất nhiều, cả đời lại không thể vượt quá tam tinh pháp sư mà thôi. Dịch Vân sau khi được tạp lao sư giảng giải, rốt cục cũng hiểu được nguyên lý. Đây thật ra cũng rất dễ dàng giải thích, khi hai loại nguyên tố tương khắc với nhau đi vào trong khí hải, bởi vì bản thân chúng có tính chất bất đồng, sẽ bắt đầu tiêu hao lẫn nhau, mãi cho đến khi có một loại nguyên tố tiêu hao hết mới có thể chấm dứt. Với nguyên tố may mắn còn tồn tại, lúc này mới có thể bắt đầu tiến hành áp xúc, làm cho trở thành ma lực mà chữ lại. Chẳng qua lúc này nguyên tố còn lại, về lượng 100 phần không còn được một, về chất lại ít đến mức đáng thương, số có khả năng tụ thành ma lực dĩ nhiên cũng rất ít ỏi. Đây cũng chính là cửa ải khó khăn mà Dịch Vân gặp phải khi tu luyện ma pháp. Lão sư của hắn là ngũ tinh pháp đồ Tạp La Tạp, đã từng hơn một lần cảnh cáo hắn, lúc trong khí hải tồn tại hai loại nguyên tố tương khắc, hắn tuyệt đối không thể tiến hành áp xúc nguyên tố, chỉ có thể đợi sau khi một loại nguyên tố trong đó hoàn toàn tiêu hao hết, mới có thể bắt đầu tiến hành áp xúc nguyên tố còn lại. Bởi vì trước khi tiến hành áp xúc nguyên tố thiên địa, tính chất và kết cấu của nó vẫn an toàn, cho dù là hai nguyên tố tương khắc với nhau cũng có thể bảo trì dưới trạng thái yên tĩnh. Chỉ có điều là chúng sẽ tiêu hao lẫn nhau mà thôi. Nhưng một khi nguyên tố trong khí hải bị áp xúc mạnh mẽ, kết cấu của nguyên tố sẽ lập tức bị thay đổi, biến thành cực kỳ sinh động và nhạy cảm hẳn lên. Lúc này nếu có một chút nguyên tố tương khắc khác cùng tồn tại, sẽ lập tức sinh ra biến dị, cũng giống như trong nháy mắt thi triển một cái ma pháp thật là cường đại bên trong cơ thể vậy, sẽ trở thành kết quả không thể cứu vãn. Thủy và hỏa, quang minh và hắc ám vốn bất tương dung, khi hai nguyên tố khác loại va chạm, kết quả đều dẫn đến tai nạn thảm khốc. Cho nên, sau khi Môn La biết được thể chất Dịch Vân là song thuộc tính tương khắc, đã không đồng ý việc hắn tiếp tục tu luyện ma pháp. Cũng là căn cứ vào suy nghĩ như vậy. Dịch Vân cũng không phải ngu dốt, cho dù trong 3 tháng qua hắn đã thử nhiều loại pháp môn tu luyện khác nhau, muốn giải quyết khiếm khuyết của hắn về tiên thiên thể chất, cũng chưa từng va chạm đến điểm mấu chốt này. Cho đến khi nãy bên trong xưởng, lúc hắn đang tiến hành tấn giai đấu khí đã gặp được cảnh tượng kỳ dị, lúc này mới làm cho hắn phát hiện ra công dụng thần kỳ của Hồng Liên, lúc này mới nguyện ý đánh cuộc một phen. Trong cơ thể là một cỗ lực công kích cực kỳ cường đại đột ngột tấn công, thân hình Dịch Vân trải qua một trận co rút kịch liệt, hắn mím môi, hàm răng cắn chặt, theo dõi biến hóa trong cơ thể của mình. Môn La thường nói, trong cơ thể mỗi người đều tự hình thành một thế giới, không kém cỏi chút nào so với thế giới bên ngoài. Lúc này Dịch Vân cảm thấy đồng tình với những lời này. Trong khí hải của mình lúc này là một thế giới hai màu xanh đỏ, hai loại thủy hỏa nguyên tố chia ra chiếm cứ một nửa không gian, giống như hai nước phân tranh. Mà ở biên giới tiếp xúc với nhau đang kịch liệt tiến hành áp xúc nguyên tố, bài xích năng lượng lẫn nhau, trong chớp mắt càng ngày càng lớn. Khi cỗ năng lượng này tích lũy tới một mức độ cực hạn, trong khoảnh khắc đó sẽ nổ tung mạnh mẽ. Giữa lúc sinh tử tồn vong này, đầu Dịch Vân đã toát đầy mồ hôi, sắp sửa không chịu nổi nữa, thì tổ khí Hồng Liên bị hắn thu vào trong cơ thể bỗng dưng phát ra một cỗ năng lượng còn cường đại hơn nữa, chỉ trong chớp mắt, đã nhanh chóng bao phủ lấy đạo năng lượng thủy hỏa bài xích lẫn nhau đang muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Cỗ năng lượng sung mãn cực kỳ quái dị kia trong nháy mắt đã bao phủ khí hải, chậm chậm dung nhập vào trong hai loại nguyên tố đang áp xúc, phản ứng bài xích giữa hai nguyên tố với nhau đã biến mất không thấy tăm hơi. Sau một hồi lâu, năng lượng mà Hồng Liên phát ra đã dung nhập toàn bộ vào trong khí hải không còn lại chút nào. Dịch Vân ngạc nhiên cảm thụ tình huống trong cơ thể, mắt thấy một nguy cơ lớn như vậy lại vượt qua một cách dễ dàng, trong lòng không khỏi thầm kêu may mắn, biết rằng mình đã thành công. Cũng đối với tổ khí Hồng Liên kia do gia tộc đời đời truyền xuống sinh ra một tình cảm càng thân thiết sâu đậm hơn. Hắn đang nghĩ lung tung trong đầu, tinh thần cũng trùng xuống một chút, quá trình áp xúc liên tục thủy hỏa nguyên tố trong khí hải cũng dần dần ngừng lại. Cảm nhận được biến hóa trong khí hải, kinh ngạc phát hiện quyền khống chế nguyên tố một lần nữa đã trở lại trong tay mình, vội vàng trấn tĩnh lại nỗi lòng có chút tán loạn, lại bắt đầu dùng tinh thần lực khống chế mà áp xúc nguyên tố trong cơ thể. Hắn cẩn thận từng chút một, trong lòng không khỏi mừng rỡ như điên. Lúc này lại phát hiện hai loại nguyên tố bên trong khí hải không ngờ lại không còn phản ứng bài xích lẫn nhau nữa, thủy hỏa nguyên tố đồng thời tiến hành áp xúc, không can thiệp lẫn nhau, chia làm hai phần chung sống một cách bình yên bên trong khí hải. Đây không phải có nghĩa là chính mình đã đột phá hạn chế cao nhất của tiên thiên thể chất, có thể tu luyện ma pháp giống như người bình thường hay sao? Chẳng qua chỉ trong hơn 10 lần hô hấp, chính mình đã dạo chơi thiên đường địa ngục một phen. Gian lại ý muốn nổi lên một tràng cười điên cuồng trong lòng. Dịch Vân đem toàn bộ tâm lực tập trung vào tiến hành áp xúc hai loại nguyên tố. Hắn tu luyện ma pháp hơn 4 năm nay, cũng chưa từng một lần tiến hành áp xúc nguyên tố nhiều như vậy, huống chi lúc này lại là áp xúc cùng lúc hai loại nguyên tố khác nhau. Ngay từ đầu hắn vẫn còn có chút chúc chắc, tốc độ tiến triển thật chậm, nhưng thời gian trôi qua, hắn dường như đã chạm được vào cánh cửa của đạo, quá trình áp xúc nguyên tố cũng dần dần nhanh hơn. Toàn bộ tâm tình Dịch Vân đều tập trung vào việc áp xúc ma lực trong cơ thể, không cảm giác được chút nào thời gian trôi qua ở thế giới bên ngoài. Môn La chờ đợi bên cạnh hắn, ban đầu kinh hoàng, sau đó thì tuyệt vọng, lại trở nên kinh ngạc, đến bây giờ thì lòng tràn đầy vui mừng như điên dại. Toàn thân hắn giống như đã trải qua vài lần ấm lạnh, từ lạnh trong tận xương thủy, cho đến bây giờ ám áp trong lòng, mọi tư vị trong đó làm cho hắn muốn đánh Dịch Vân một trận để phát tiết ra nỗi xúc động của mình. Môn La cảm nhận được biến hóa bên trong cơ thể Dịch Vân, nhận ra lúc này là thời khắc mấu chốt, tuy rằng hắn đối với tất cả biến chuyển này trong lòng ngàn vạn lần không hiểu được. Nhưng vẫn nhẫn nhịn không hỏi để tránh quấy rầy sự tu luyện của Dịch Vân. Lần tu luyện này kéo dài từ giữa trưa cho đến chiều, lúc này trời đã tối hẳn, đang ngắm nhìn mặt trăng treo lơ lửng trên không, đột nhiên hắn vận khởi đấu khí đánh bay một con dã thú ra xa, đây đã là con dã thú thứ 16 mà hắn đánh bay đi, vẫn không biết tiểu tử Dịch Vân này còn phải tu luyện trong bao lâu nữa mới xong. Hắn đường đường là lão đại, thế nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể ẩn nhẫn ở một nơi rừng núi hoang tàn vắng vẻ như thế này, giúp đội mối ơi. Đuổi dã thú cho tiểu đệ, đóng vai trò một người bảo mẫu. Chính mình lại là một cường giả tinh vực duy nhất phải sống khuất tất như vậy từ trước tới nay hay sao? Trong lúc Môn La đang tự giễu cợt mình, thiên địa nguyên tố từ bốn phía đột nhiên dao động một trận, thân thể Dịch Vân thoáng chốc hiện lên hai đạo ánh sáng xanh đỏ giao nhau, chiếu sáng cả một khoảng núi rừng u ám, nhất thời làm cho vài con dã thú đang rón rén đến gần phải sợ hãi mà bỏ chạy. Thở ra một hơi thật dài, Dịch Vân chậm rãi mở mắt ra, trong mắt chợt hiện lên một tia sáng. Dịch Vân, ngươi! Nhún vai, Dịch Vân đứng lên, tứ chi cùng lúc phát ra một trận kêu răng rắc như pháo nổ, miệng hắn liến thoáng không ngừng rất là vui vẻ. Mẫu thân nói rất đúng. Tuy rằng cánh cửa trước mặt ta đã đóng, thế nhưng ta đã tìm được một cửa sổ khác rồi. Hiện tại, ta đã thăng cấp nhất tinh pháp sư. Đúng vậy, ta đã mở toang cánh cửa sổ kia rồi. Ha ha, ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng không bị cản trở vang vọng trong mảnh rừng tối đen không người, giống như tiếng hổ gầm vang lúc vừa thức giấc, ánh mắt hắn sáng lấp lánh những điểm tinh quang, trong đêm đen nhìn thật là chói mắt. Chương 45, người trí hay người sáng suốt? Trăng sáng sao thưa, tại một mảnh đất hoang bên ngoài Dani Tạp Thành, một cái bóng cô đơn thật dài đang chạy về thành dưới ánh trăng. Tổ khí Hồng Liên lại có diệu dụng như vậy sao? Môn La nghe Dịch Vân kể lại, rất là kinh ngạc hỏi. Gật gật đầu, Dịch Vân nhẹ nhàng cười nói. Không phải vậy sao? Nếu không phát hiện ra sự thần kỳ của Hồng Liên, ta làm sao lại đem sinh mạng của mình ra đùa giỡn với chuyện sinh tử như thế? Nghĩ đến lúc mạo hiểm khi nãy, Dịch Vân lúc này vẫn còn chút sợ hãi. Môn La chỉ trầm tư suy nghĩ, lại nghe Dịch Vân hỏi. Lão đại, rốt cục ta cảm giác Hồng Liên này còn nhiều chỗ thần bí chưa giải thích được. Cỗ năng lượng mà nó phóng ra so với đấu khí và ma lực của ta cộng lại còn mạnh hơn rất nhiều. Cái này cũng là từ vị tổ đầu tiên truyền xuống hay sao? Còn nữa, vì sao Hồng Liên lại trở thành tổ khí đời đời tương truyền của gia tộc chúng ta như vậy? Đối với câu hỏi của Dịch Vân, Môn La cũng trả lời rất rõ ràng. Không biết. Ngừng một chút, Môn La nói tiếp. Lai lịch của tổ khí Hồng Liên này không cách nào tìm hiểu được, chỉ biết rằng đúng là từ tổ đầu tiên truyền xuống mà thôi. Mà gia tộc Tư Đạt Đặc Ta thì phải tuân theo tổ hấn, đời đời do người mạnh nhất trong gia tộc bảo quản, không thể để mất mà tiếp tục truyền thừa xuống. Người nắm giữ Hồng Liên trước ngươi chính là Lão Đại Ta. Vì lúc ấy trong lớp thanh niên của gia tộc ta là người mạnh nhất, chẳng qua sau khi ta bị gia tộc trục xuất ra khỏi cửa, tổ khí đồng thời cũng bị gia tộc thu về, thời gian ta giữ trong tay cũng không dài, bởi vậy cũng không hiểu biết gì nhiều về nó. Tuy rằng như thế, nhưng có thể khẳng định Hồng Liên có rất nhiều chỗ thần diệu, chỉ riêng điểm nó có thể chữa trị linh hồn vỡ nát của ta, cũng có thể nói là nó tương đương với cấp bậc của thần khí. Dịch Vân nghe vậy cũng thầm gật đầu, Hồng Liên còn có những công dụng khác hay không đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu hết. Nhưng lúc này nó có thể làm cho hai loại nguyên tố hoàn toàn tương khắc với nhau có thể tồn tại với nhau cùng một chỗ, chỉ một lần đã phá vỡ chướng ngại lớn nhất trong việc tu luyện ma pháp của hắn. Tác dụng kỳ diệu của nó quả là một lời không thể nào nói hết. Lão đại! Dịch Vân đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, lại mở miệng hỏi tiếp. Lúc này vấn đề ta không tu luyện được ma pháp đã giải quyết xong, hơn nữa, pháp môn tu luyện ma pháp mà ngươi đưa cho ta so với học trình của học viện cao minh hơn rất nhiều. Ta nghĩ... chắc là ta không cần đến học viện nữa đâu. Sự tình phải trải qua mới có thể thể hiện ra sự tốt xấu của nó. Môn La tuy rằng không hiểu ma pháp, nhưng pháp môn tu luyện kia là do tổ tiên truyền lại, so với những gì mà Dịch Vân đã học được trong 3 tháng nay cao minh hơn nhiều lắm. Giống như trước đây không lâu, lúc Dịch Vân áp xúc nguyên tố để luyện hóa thành ma lực, ban đầu chỉ dùng phương pháp mà Tạp La Tạp Lao sư chỉ dạy, nhưng tốc độ áp xúc chậm như rùa bò. Lại còn lúc đang tiến hành áp xúc thường làm cho nguyên tố rơi vào trong trạng thái không ổn định, khiến cho hắn cần phải hao tốn tinh thần lực nhiều hơn nữa mới có thể khống chế, hiệu quả và lợi ích hiển nhiên thua xa công pháp mà Môn La đã dạy cho hắn. Chuyện được coi đi tại. Sau đó hắn cũng là vô tình chuyển qua dùng pháp môn của Môn La, sự chênh lệch cao thấp giữa hai bên so ra không chỉ một chút mà thôi. Đã có pháp môn của Môn La, hơn nữa chính hắn khổ tu, hẳn là so với ở học viện không kém hơn bao nhiêu. Cho nên lúc này hắn mới có thể tính toán một cách hứng khởi như vậy. Môn La hơi trầm ngâm suy nghĩ, sau một lát lại lắc đầu cười nói. À, ngươi vẫn nên tiếp tục đến học viện Dani Tạp đi thôi. Dù sao, ta đối với ma pháp không biết chút gì, nhiều nhất ta cũng chỉ có thể cho ngươi pháp môn tu luyện ma pháp của tổ tiên mà thôi. Sau này nếu ngươi trên con đường tu luyện ma pháp gặp phải vấn đề gì nan giải, ta căn bản không thể giải thích được gì cho ngươi cả. Hơn nữa... trong đây ta căn bản là không có ma pháp dành cho pháp sư cấp thấp học tập, đối với ngươi cũng không thể giúp gì. Pháp thuật mà ta bị bọn lao gia hỏa kia bắt buộc ghi nhớ, thấp nhất phải là thất tinh pháp tức mới có thể thi triển được, tương lai ngươi cũng không chắc có thể đạt tới cấp bậc cao như vậy, cho nên, ngươi nên ngoan ngoãn tiếp tục đến học viện đi thôi. Môn La Dương Dương kết luận. Dịch Vân nghe xong có chút dở khóc dở cười. Pháp thuật thấp nhất cũng phải đạt đến thất tinh pháp tức mới có thể thi triển được, rốt cục là hắn ghi nhớ chú văn ma pháp gì đây? Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, Danny Tạp Thành đã xuất hiện trước mặt hai người. Thời gian phải hình dung như thế nào mới là thích hợp? Như nước, như gió, như vó ngựa phi nhanh, hay giống như rượu ngon chôn càng lâu năm lại càng ngon? Đối với Dịch Vân tất cả đều không phải. Thời gian giống như là một cỗ lực lượng nhọn hoắc đâm tới từ phía sau, chạm vào sẽ rất đau càng phải chạy về phía trước. Hắn bị thời gian đuổi theo, rồi lại bị thời gian thôi thúc phải chạy cho nhanh về phía trước. Huyết cừu của gia tộc, hắn khác ở nơi nào không rõ. Mấy vấn đề này thường xuyên quanh quẩn trong lòng hắn, nhưng lại không có cách nào dứt ra được, hết thảy chỉ vì thực lực hiện tại của hắn còn chưa đủ để có thể nhìn thẳng vào những vấn đề này. Đặt đến đỉnh cao rồi mới có thể làm được những chuyện lớn. Hiểu ngươi là trí, ta hiểu được ngươi, tự hiểu được là sáng suốt, ngươi cũng có thể tự mình hiểu được. Tên chẳng ra gì Môn La lại tự xưng mình là trí giả nói như vậy. Môn La là trí giả sao? Dịch Vân cũng không cho rằng như thế, tên lão đại này trong óc chắc chắn thiếu vài sợi dây thần kinh, nhưng hắn nói rất đúng. Trở thành cường giả. Đó là chuyện hiện giờ hắn có thể làm vì gia tộc, cũng là chuyện duy nhất có thể làm. Hắn tự biết tự hiểu được. Thời gian thấm thoát, hơn nửa năm lặng lẽ trôi qua, Dịch Vân đến Danny Tạp Thành cũng đã tròn một năm rồi. Vẫn trong phường rèn có cái mái siêu vẹo kia. Dịch Vân buông đũa rèn ra, đem một món binh khí vừa chế luyện xong bỏ vào trong hồ làm nguội, tiếng xèo xèo vang lên, hắn thản nhiên cười nói. Cuối cùng thì đã luyện được món binh khí thứ 50 rồi, tháng này phải báo cho thành chủ Ni Tư biết số lượng bây giờ đã không thành vấn đề nữa rồi. Dịch Vân trong một năm qua, mỗi tháng đều giao cho Ni Tư 50 món binh khí do hắn luyện chế ra, đổi lấy nơi ở trong thành cùng các loại chi tiêu khác, cùng với học phí hàng năm của học viện Đan Ni Tạp và phụ phí. Hư một tiếng, Môn La nói. Tên Ni Tư này cũng biết làm ăn nhỉ, ngươi luyện chế binh khí ra đã vượt xa các loại bằng sắt thường ngoài chợ, mỗi món binh khí hắn đã kiếm được ít nhất là 20 kim tệ. Chỉ tính riêng phương diện mua bán binh khí thôi, lợi nhuận hàng tháng của hắn cũng đã vượt xa những phường rèn khác cộng lại rồi, tiểu tử ngươi còn ngu ngốc kiếm kim tệ cho hắn nữa. Dịch Vân lúc này bằng vào tu vi đấu khí đạt tới nhất tinh chiến sĩ đỉnh phong, binh khí do hắn làm ra so với năm trước lại cao hơn một bậc. Hơn nữa lực khống chế hỏa nguyên tố của nhất tinh đã khiến cho binh khí mà hắn chế luyện ra đã rất gần với trình độ ma pháp binh khí nhất phẩm sơ giai. Đương nhiên là thợ rèn bình thường khó có khả năng bằng được, vì thế binh khí do tay hắn làm ra ở ngoài thị trường giá cả rất cao không hề giảm xuống, Ni Tư cũng nhờ vậy mà buôn bán lời nhiều hơn nữa, làm cho hắn cười đến méo cả miệng. Nhún vai, Dịch Vân đáp như không có chuyện gì. Không sao cả. Hắn cung cấp phường rèn này cho riêng ta. Lại gánh vác toàn bộ nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống cùng với học phí của ta, bình thường lại mở rộng cánh cửa phương tiện với ta, làm cho hắn lời một chút cũng nên mà. Hơn nữa, mỗi tháng hắn còn cho ta riêng 100 kim tệ tiền lời, đối với ta như vậy cũng đủ rồi. Ni Tư này tuy là một chân tiểu nhân, nhưng một năm qua hắn đối với ngươi đúng là không tệ, cho hắn chút lợi ích nhỏ thì đã sao, ha ha ha. Môn La vui vẻ cười ha hả, cho thấy hắn rất thích tính tình của Ni Tư. Đúng rồi, tiểu tử. Cười xong. Môn La đột nhiên nói với Dịch Vân. Ngươi đã luyện khí xong rồi, vậy ngươi hãy chuẩn bị một chút, chúng ta cần phải đi xa một chuyến. Sao? Đi tới chỗ kia. Ngươi sau lần thăng cấp lên nhất tinh chiến sĩ, kinh mạch lại trải qua một năm bồi dưỡng săn sóc, lúc này đã đến lúc ngươi có thể tấn lên một cấp, trở thành nhị tinh chiến sĩ. Dịch Vân nghe vậy nghẹn lời, chợt mặt hiện lên vẻ vui mừng như điên dại. Chương 46, Kỳ ngộ. 3 ngày sau. Lão đại, vì sao ngươi lại muốn chạy thật xa đến nơi này? Dịch Vân nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, trong mắt tràn đầy khó hiểu nhìn Môn La hỏi. Cảnh trước mắt là vách đá, vực sâu đen ngòm, xung quanh sơn cốc đầy mây mù. Đây rõ ràng là sơn cốc nơi hắn ở một năm về trước, lại còn thăng cấp lên nhất tinh chiến sĩ thành công. Chậm rãi đi đến trước vách núi, Môn La nhìn ngọn núi đối diện cao ngất chìm khuất trong mây, thần bí nói. Bởi vì nơi này có một cỗ năng lượng thần bí ta cũng không thể diễn tả, rất thích hợp làm chỗ cho người tấn cấp. Dịch Vân nghe vậy hơi khựng lại, ngạc nhiên nói. Nơi này so với những nơi núi rừng hoang dã khác không có gì khác biệt, hàm lượng của thiên địa nguyên tố cũng rất bình thường, ta cũng cảm nhận không có năng lượng gì tồn tại cả. Môn La lắc lắc đầu, dừng một lát, nói. Nơi này quả thật có một cỗ dao động kỳ dị bao phủ, tuy rằng rất mỏng manh nhưng ta vẫn có thể cảm thụ được. Ngươi không phát hiện ra chuyện gì khác thường cũng là đương nhiên, với tu vi tinh vực đỉnh phong của ta, cũng chỉ có thể bằng vào cảm giác mới có thể hơi cảm thụ được, những người khác làm sao có thể phát hiện ra. Nếu như ta không đoán sai, nơi này lúc trước hẳn là một bãi chiến trường, không biết đã bao nhiêu năm trước, từng có 2 vị cường giả tinh vực trở lên quyết đấu tại đây. Lúc này trong không gian có dao động phiêu đãng kỳ dị, hẳn là do lúc ấy 2 cỗ năng lượng thật lớn va chạm mà sinh ra. Chiến trường? Không biết bao nhiêu năm trước? Sao lại có thể như thế? Cho dù là năng lượng cường đại đến mức nào đi nữa, cũng không thể nào tồn tại trong không khí một thời gian dài như vậy được, đây là kiến thức phổ thông về ma pháp. Nguồn truyền phùn VN. Dịch Vân rất kinh ngạc, túi đầu suy nghĩ, chợt loại trừ khả năng này. Chỉ nghe Môn La hừ một tiếng, cười nhạo nói. Kiến thức phổ thông. Cái gọi là phổ thông đó chỉ có thể áp dụng cho người bình thường mà thôi. Sau khi ngươi đạt tới cảnh giới tinh vực, tất cả những quy luật bình thường đều bị phủ định, ngươi lấy lực lượng tuyệt đối mà làm nên chuyện, cũng không nằm trong phạm chủ thông thường. Chẳng qua. Môn La dừng lại một chút rồi nói tiếp, chỉ là lần này lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi vẫn có nói đúng một chút, năng lượng quả thật là không thể tồn tại trong không khí trong một thời gian quá dài, cũng chính là ta nghĩ không ra điểm ấy, nhưng ngoại trừ khả năng ta vừa nói, còn có nguyên nhân gì có thể tạo thành trường năng lượng kỳ dị ở đây? Môn La hơi trầm ngâm một hồi, lập tức xua tay lắc đầu nói. Quên đi. Nếu như nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Dù sao với trình độ đấu khí hiện giờ của ngươi, chọn nơi đây để tấn cấp nhị tinh chiến sĩ, xác suất thất bại gần như là không có. Dịch Vân thấy Môn La lập tức đem tâm trạng nghi hoặc trong nháy mắt vứt đi, không hề làm chuyện suy tính vô ích, mà lại tập trung toàn bộ tâm lực vào mục tiêu trước mắt, không khỏi âm thầm bội phục hắn. Đây cũng là ưu điểm của Môn La, thẳng thắn cắt đứt, vĩnh viễn sẽ không bị bất cứ chuyện gì làm cho phiền não. Thì ra nguyên nhân chính là vì hắn là người như vậy, cho nên mới vào lúc chưa đến 30 tuổi mà có thể đạt tới cường giả tinh vực. Dịch Vân trong lòng thầm nghĩ. Dịch Vân tìm được tảng đá lớn mà một năm trước hắn đã ngồi, thân mình nhẹ nhàng bay lên, lập tức đáp xuống trên tảng đá, không chút do dự đặt mông ngồi xuống, lấy ra một viên hỏa phách tinh thạch đã chuẩn bị sẵn cầm trên tay, hít thật sâu một hơi rồi vận chuyển đấu khí trong cơ thể, tiến nhập vào trong cảnh giới tấn thăng tinh cấp kỳ diệu. Dịch Vân lúc trước đã trải qua kinh nghiệm tấn cấp một lần, hơn nữa hắn lại tu luyện đấu khí rất là căn bản, so với người thường thì thâm hậu hơn rất nhiều. Vì thế, chuyện tấn cấp này làm cho phần lớn võ giả đều kinh sợ. Chỉ có thể lấy tâm tình vô cùng cẩn thận mà đối mặt, thế nhưng đối với hắn lại rất thành thạo. Mỗi khi tấn lên một cấp, đối với tất cả ma pháp sư và võ giả đều là chuyện hệ trọng, bởi vì có thể cơ hội thành công không đến năm thành, chỉ cần thăng cấp thất bại, đấu khí và ma lực toàn thân rất là hao tổn, chỉ có thể tốn thêm 1-2 tháng nữa, chậm rãi tu luyện trở lại sau đó mới có thể thử tấn cấp lại một lần nữa. Bởi vậy những người vì muốn tấn cấp mà phải mất tới 2 năm, trên khung võ đại lục có rất nhiều. Và càng làm cho không ai chịu được chính là tinh cấp càng cao thì tấn cấp cũng theo đó mà lại càng khó khăn hơn nhiều. Có rất nhiều người cả đời chỉ có thể dừng tại nhất tinh đỉnh phong, thủy chung không thể vượt qua cửa ải kia mà đạt tới cấp bậc cao hơn. Dịch Vân lúc này căn bản là không có phiền não như vậy, dưới sự chỉ đạo của Môn La, với một nền tảng vững vàng, cơ sở không có gì phải lo lắng cũng đủ cho hắn có thể dễ dàng vượt qua cửa ải trước mặt mà tiến vào một cảnh giới cao hơn. Dịch Vân tiến vào trạng thái ngưng luyện đấu khí. Trung quanh thân thể được bao bọc bởi một tầng ánh sáng tím nhạt, theo đấu khí trong cơ thể lưu chuyển mà chậm rãi tỏa ra ánh sáng này. Cảm thụ được đấu khí trong cơ thể chạy xuôi theo đúng quy luật, tâm niệm lập tức chuyển, mạnh mẽ thu hồi đấu khí trong kinh mạch, tạo thành một dòng xoáy tụ vào giữa khí hải, hình thành một luồng xoáy thật lớn. Sau khi lưu chuyển dần thu nhỏ lại bằng nắm tay, thời gian trôi qua, rốt cục đấu khí đã ngưng tụ lại thành khí toàn, khí xoáy tụ, thu lại thành công chỉ còn một điểm nhỏ. Khi đấu khí trong cơ thể trải qua ngưng luyện đã được vận chuyển tới 60 vòng, cũng chính là 60 lần ngưng luyện, đã đạt tới giới hạn mà khả năng Dịch Vân có thể thừa nhận được, hắn không hề tham lam muốn cho mau chóng, làm cho đấu khí vận chuyển chậm dần rồi ngừng lại. Lúc này thân hình Dịch Vân khẽ run lên, vầng sáng tím nhạt lưu chuyển bên ngoài cơ thể lại càng đậm hơn một chút, đến lúc này, hắn rốt cục đã tấn cấp nhị tinh chiến sĩ thành công. Dịch Vân trong lòng vui sướng vô cùng, hắn ổn định lại tinh thần. Đem đấu khí đang ngưng tụ trong khí hải một lần nữa chảy đều khắp các kinh mạch, làm cho đấu khí cường đại mới vừa tấn cấp chậm rãi lưu chuyển giao hội trong kinh mạch. Phần lớn võ giả sau khi tấn cấp thuận lợi, liền lập tức ngừng vận chuyển đấu khí trong kinh mạch. Bọn họ không biết rằng, trong thời gian vừa thăng cấp không lâu, mà một trong những thời cơ hiếm hoi có thể dùng để cường hóa mở rộng kinh mạch. Sự cường đại của kinh mạch trực tiếp quyết định cường độ lưu chuyển và sử dụng đấu khí sau này, bởi vậy, Môn La mới coi trọng kinh mạch như vậy. Dịch Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội có thể cường hóa kinh mạch cho mình. Sau 3 canh giờ, phụ, chậm rãi thở ra một hơi trọc khí, Dịch Vân từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Môn La một thân áo đen đứng bên cạnh hắn, trên mặt có một vẻ như cười mà không cười, nói. Tiểu tử, ngươi dùng gần 5 năm mới tấn cấp lên nhị tinh chiến sĩ, tốc độ như vậy tuy rằng không chậm, nhưng so với toàn khung võ đại lục, như vậy cũng không cứ gọi là mau. Nhưng trên thực tế, ngươi đã mất hết 4 năm để xây dựng nền tảng cơ sở. Coi như là chỉ dùng không đến 2 năm để tấn lên nhị tinh, tốc độ như vậy có thể nói là đáng sợ, ha ha ha. Dừng một chút, Dịch Vân ngẩng đầu lên cười theo. Về phương diện đấu khí như thế này cũng được. nhưng về ma pháp lại không được thuận lợi như vậy. Ta lúc này hỏa hệ ma pháp mới vừa đạt tới nhất tinh cao giai, mà thủy hệ ma pháp thì chậm hơn rất nhiều, vẫn dừng ở trình độ nhất tinh sơ giai, còn phải đi qua cả một quãng đường rất dài. Đây là đương nhiên. Ngươi mấy năm trước chỉ lo tu luyện hỏa nguyên tố, còn thủy nguyên tố thì chỉ mới tu luyện gần một năm nay mà thôi, làm sao có thể so sánh với nhau được. Hắc hắc, lão đại ngươi nói đúng, là ta rất nóng nội. Dịch Vân giật mình cười nói. Xoạt xoạt xoạt. Trong khi hai người đang nói chuyện, một trận tiếng vang như là có vật gì đang cọ sát truyền đến từ vách đá trước mặt, Dịch Vân kinh ngạc quay đầu nhìn về phía ấy, đột nhiên thấy một cái bóng trắng từ dưới vực sâu theo vách núi mà lên. Dịch Vân cả kinh, lập tức đứng lên. Chỉ thấy vật thể màu trắng xuất hiện đột ngột ấy, thân trước mới vừa từ bên vách đá lộ ra, chuyển động một vòng quanh tứ phía, dường như phát hiện ra có người đang nhìn nó chăm chú, đã lấy thân thể chân nhắn tiến lên trên mặt đất, chậm rãi bò về phía Dịch Vân. Dịch Vân lúc này đã có thể khẳng định, vật thể dài dài này là một sinh vật nào đó, cẩn thận nhìn chăm chú nó đang bò tới gần, lại nghe tiếng kinh hô của Môn La vang lên bên tai. Là cương giáp xà. Nhưng trên đầu sao lại có sừng nhọn, xem ra không giống a. Chương 47, giết người đoạt bảo. Cương giáp xà. Dịch Vân rất tò mò bèn hỏi. Môn La gật đầu nói. Ừ, đây chính là tam giai ma thú cương giáp xà, chẳng qua thân thể cương giáp xà đều là màu đen hoặc là xanh lá cây, ta chưa từng thấy qua toàn thân màu trắng như vậy. Theo hình thể của nó hẳn chỉ mới là ấu thú mà thôi, chẳng qua cái sừng nhọn trên đầu nó lại rất là kỳ dị, cương giáp xà bình thường là không có cái sừng kia. Dịch Vân thấy con rắn toàn thân trắng nõn, chiều dài bằng nửa chiều cao của hắn, đầu cũng bình thường như đầu rắn, dẹp, lại có một cái sừng nhọn mà dài, cặp mắt màu xanh nâu, nhìn qua không có vẻ hung dữ của một ma thú chút nào, ngược lại có chút đáng yêu. Con rắn này bò trên mặt đất bằng phẳng nên tốc độ rất nhanh, sắp sửa đến bên dưới tảng đá lớn mà Dịch Vân đang ngồi. Nó hình như là từ dưới vực sâu bò lên, xem ra cũng không có ác ý, không biết vì sao lại bò đến nơi đây. Đứng trên tảng đá, Dịch Vân túi đầu nhìn con rắn nhỏ phía dưới, nói với vẻ thú vị. Ngàn vạn lần đừng xem thường ma thú, tuy nó lúc này chỉ là ấu thú mà thôi, nhưng cho dù là ngươi dùng hết toàn lực cũng không làm gì được nó, nên cẩn thận một chút thì hơn. Môn La nhắc nhở. Dưới sự tò mò chăm chú của hai người, cương giáp xà kia đột nhiên cuộn mình lại làm thành hình một khối cầu, phần đuôi bên ngoài khối cầu hạ xuống một chút, tựa như viên đạn mà bắn thẳng lên, lập tức phóng qua độ cao 5 thước, thoải mái nhảy tới chỗ Dịch Vân trên tảng đá. Dịch Vân hiển nhiên không nghĩ tới nó lại có bản lĩnh như vậy, kinh hãi lùi về phía sau mấy bước, giống như gặp đại địch mà chăm chú đề phòng. Á, nó dường như hiếu kỳ với ngươi nguồn chuẩn phùn VN. Vốn Môn La đã vận khởi đấu khí chuẩn bị đánh cương giáp xà rơi xuống, lại đống nhiên dừng tay, tò mò nhìn về phía trước. Con cương giáp xà nhỏ kia chậm rãi bò sát tới trước mặt Dịch Vân, thân thể lại cuốn thành hình cầu, đầu lại ngẩng cao trên không lắc qua lắc lại, cặp mắt xanh nâu nhìn chằm chằm vào tay Dịch Vân, làm như muốn đòi hắn cái gì đó. Dịch Vân cũng thấy kỳ quái, nhìn theo ánh mắt nó tới tay phải của mình, phát hiện trong tay còn nắm viên hỏa phách tinh thạch lúc nãy dùng để tấn cấp, trong lòng đã đoán được mục đích của con rắn nhỏ này. Hắn giơ viên hỏa phách tinh thạch trong tay phải lên cao, hưng phấn hỏi. Ngươi muốn viên tinh thạch này sao? Cương giáp xà đương nhiên không có khả năng nghe hiểu lời hắn nói, chỉ là ánh mắt của nó lại bám sát theo tay phải được giơ lên, cặp mắt xanh nâu toát ra vẻ như thèm khát cầu xin. Môn La khựng lại, chợt cười nói. Ha ha ha. Con rắn nhỏ này dĩ nhiên là vì hỏa phách tinh thạch trên tay ngươi mà tìm đến, chẳng qua khoáng thạch này đối với loài rắn cũng không có tác dụng gì, chuyện này đúng là ngạc nhiên hiếm thấy. Dịch Vân thích thú liếc nhìn con rắn một cái, khẽ ném viên hỏa phách tinh thạch trong tay về phía con rắn. Con rắn nhỏ không chờ cho tinh thạch rơi xuống đất, trong nháy mắt vọt lên không, cái đầu nhỏ hướng về phía tinh thạch đang bay tới, vừa đến gần, cái đầu thoạt nhìn dẹp lép của nó đột nhiên há rộng miệng ra như một chậu máu đỏ lòm, to gấp đôi so với đầu nó. Chỉ tắc một cái đã nuốt luôn viên hỏa phách tinh thạch vào bụng. A, hai người đồng thời bị một màn này làm cho kinh ngạc. Sao có thể như vậy được? Ma thú loài rắn làm sao có thể lấy khoáng thạch làm thức ăn được? Hơn nữa trong hỏa phách tinh thạch ẩn chứa rất nhiều hỏa nguyên tố, nó cứ nuốt vào bụng như vậy không phải là muốn chết hay sao? Môn La kinh hô. Thân thể cương giáp xà rơi trên mặt đất, đầu ngóc lên, phát ra một tiếng kêu có vẻ no nê thỏa mãn rồi cuộn tròn thân thể lại. Chẳng qua chỉ trong hơn 10 lần hít thở, chỉ thấy thân thể nó vốn màu trắng chậm rãi chuyển sang màu đỏ như máu, ngay cả chiếc sừng nhọn trên trán cũng lập tức chuyển sang màu đỏ sẫm. Dịch Vân và Môn La hai người ngơ ngác nhìn biến hóa kỳ dị trước mắt, không thể thốt ra được lời nào. Một lát sau, con cương giáp xà nhỏ toàn thân màu đỏ kia nhẹ nhàng há miệng ra, chiếc lưới hồng nhỏ thò ra thụt vào, theo đó cũng có một ngọn lửa dài chừng nửa thước phun ra từ trong miệng nó. Trời ơi, nó đã hấp thu và tiêu hóa hết viên hỏa phách tinh thạch kia rồi, đây rốt cục là rắn gì vậy? Môn La không thể tin được quá to. Dịch Vân cũng lộ vẻ ngây dại. Lão đại ngươi không phải đã nói đây là cương giáp xà sao?
Dường như là.
Không phải, không thể nói là cương giáp xà, ta chưa từng nghe qua có loại ma thú lại lấy khoáng thạch làm thức ăn, lại có năng lực hấp thu hỏa phách tinh thạch. Lời Môn La vừa dứt, con rắn kia dường như là ăn đã quen miệng, lại bò tới trước mặt Dịch Vân, cuốn thân thể lại thành khối cầu tiếp tục nhúng nhảy, lại bắt đầu động tác đòi hỏa phách tinh thạch như lúc nãy. Dịch Vân thấy bộ dáng của nó đáng yêu như vậy, gần như mang cả một tia sợ hãi cuối cùng vứt đi, cười nói. Nó dường như là còn chưa ăn đủ a, có nên cho nó ăn nữa không?
Môn La ngây người một chút, lập tức lắc lắc đầu.
Đùa sao chứ? Viên tinh thạch mà nó vừa mới ăn đủ cho ngươi tu luyện đấu khí hơn một tháng, nó chỉ nuốt trong nháy mắt, cũng chẳng qua là đổi màu thân thể mà thôi. Cho dù ngươi không có lửa để nấu cơm thì cũng không cần lãng phí như vậy chứ.
Loại rắn này căn bản là không ai nuôi.
Khoát khoát tay, Môn La hầm hừ nói.
Đừng để ý nó nữa, chúng ta về thôi.
Ngay lúc Môn La vừa muốn đuổi nó đi, con rắn nhỏ kia thấy Dịch Vân không cho nó tinh thạch nữa, thè lưỡi ra, thân nhún xuống một chút rồi bắn lên không, lập tức đã bám lên người Dịch Vân, tốc độ cực kỳ nhanh làm cho Dịch Vân không có cơ hội nào né tránh. Dịch Vân không hề nghĩ tới con rắn nhỏ này lại trở mặt nhanh như vậy, hắn cũng chẳng qua không cho tinh thạch mà thôi, có gì còn có thể thương lượng, lại làm ra chuyện tổn thương tình cảm như vậy sao? Trong lúc còn đang kinh hãi thì con rắn nhỏ màu đỏ từ đầu đến đuôi kia đã quấn quanh thân thể hắn. May là nó mới chỉ là ấu thú mà thôi, chỉ có thể quấn lấy nửa người Dịch Vân, cũng không thể làm cho hắn không hành động được. Dịch Vân cảm thấy từ thân rắn tỏa ra lực đạo mà ép tới, cũng không mạnh như tưởng tượng, đang định vận khởi đấu khí lên đánh bay con rắn vô lại xin không được lại muốn cướp đoạt này đi. Trên thân thể của nó bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh sáng màu đỏ lưu chuyển, lan tràn theo chiều dài thân thể nó, và lại có một phần ánh sáng màu đỏ kia thuận theo thân thể con rắn mà dung nhập từng điểm một vào trong cơ thể Dịch Vân. Dịch Vân lúc này toàn thân bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, sắc mặt từ trắng biến thành đỏ như lửa, hai chân lập tức mềm nhũn, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Môn La thấy vậy rất là kinh hãi, hắn lập tức hiểu được Dịch Vân thân đã lâm vào hiểm cảnh, thế nhưng thân thể con rắn kia lại kề sát với hắn, nếu dùng đấu khí công kích chắc chắn cũng sẽ làm cho Dịch Vân bị thương. Hắn lúc này đang thầm mắng mình sao lại không cẩn thận như vậy, trong lòng cũng đang mắng con rắn cường đạo kia đang muốn giết người đoạt bảo. Môn La thất thanh la lên.
Dịch Vân, lúc này ngươi cảm thấy sao?
Dịch Vân lúc này trên mặt đỏ rực, trên trán cũng toát ra đầy mồ hôi, hắn lộ ra vẻ khác lạ hiếm có, khó khăn trả lời.
Lão đại, ta...
giống như ma pháp hỏa hệ muốn thăng cấp.
Cái gì?
Cam Môn La đã chạm đất. Dịch Vân sau khi tiến vào học viện Dani tạm 3 tháng, vô tình dưới sự trợ giúp của tổ khí Hồng Liên, không chỉ phá giải được hạn chế tiên thiên thể chất song thuộc tính tương khắc của hắn, cũng làm cho hỏa hệ ma pháp tấn cấp đến cảnh giới nhất tinh pháp sư. Mà hơn nửa năm sau, hắn đến nơi này, nghiễm nhiên làm cho tu vi đấu khí tấn cấp lên một bậc. Đúng ra mọi chuyện đến đây là chấm dứt, tấn thăng tinh cấp đại biểu cho thực lực lại tăng trưởng thêm một tầng, cũng tỏ vẻ chính mình một lần nữa bằng vào sự tu luyện gian khổ mà hướng lên khiêu chiến tại một lĩnh vực cao hơn. Lại không ngờ được nguyên nhân hắn nắm giữ hỏa phách tinh thạch trong tay mà đưa đến con rắn vô lại kỳ quái ngạc nhiên này. Vốn là nghĩ nó muốn dùng sức cướp lấy hay giết người đoạt bảo như Môn La đã nghĩ, không ngờ trong khoảnh khắc nó bò lên thân thể của mình. Dịch Vân chỉ cảm thấy từ trên thân rắn truyền đến một cỗ năng lượng hỏa hệ rất tinh thuần. Cỗ năng lượng này dường như cùng loại với hỏa nguyên tố mà bình thường hắn vẫn tinh luyện từ hỏa phách tinh thạch ra, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều lần, giống như là đem nguyên tố mà áp xúc lại thành ma lực vậy. Cỗ ma lực này trực tiếp đi qua thân rắn truyền vào trong cơ thể Dịch Vân, lập tức dẫn phát những hỏa hệ ma lực khác đang nằm trong khí hải cùng hưởng ứng. Hỏa hệ ma pháp của Dịch Vân vốn đã đạt tới nhất tinh đỉnh phong, cách nhị tinh cũng chỉ một bước nhỏ mà thôi. Vốn hắn dự đoán phải trải qua vài tháng hay nửa năm nữa mới có thể có đủ thực lực tấn cấp. Không ngờ dự đoán của hắn vì sự xuất hiện của con rắn nhỏ này mà sụp đổ hoàn toàn. Dịch Vân lúc này hạnh phúc muốn ngất đi, áp chế những suy nghĩ đang nổi lên cuồn cuộn, nắm chắc cơ duyên khó được này mà toàn tâm toàn ý tập trung vào việc tấn cấp ma pháp.
Chương 48, Cầu cầu.
Hỏa hệ ma lực trong khí hải mênh mông bành trướng ra, đã vượt qua điểm tới hạn có thể tấn cấp ma pháp. Dịch Vân dùng ý niệm khống chế cỗ năng lượng khổng lồ này, đem nó tiến hành áp xúc. Nguyên tố sau khi trải qua luyện hóa sẽ hình thành ma lực, mà ma lực tiến hành luyện hóa sẽ sinh ra năng lượng tinh thuần hơn, phẩm chất hàm lượng của cỗ năng lượng này sẽ quyết định một ma pháp sư có tấn cấp tấn giai thuận lợi hay không. Dịch Vân nắm chắc cơ hội khó được lần này, toàn tâm toàn ý luyện hóa cỗ ma lực này. Đến lúc hắn tỉnh lại, chung quanh đã là một mảnh tối đen, vầng trăng đã sớm lên cao, vốn hôm nay là đêm trăng tròn.
Cảm giác của ngươi lúc này thế nào?
Môn La có chút quan tâm hỏi.
Chớp chớp đôi mắt, Dịch Vân chậm rãi đứng lên, vui vẻ cười nói.
vô cùng khỏe khoắn, trong thân thể dường như có ma lực không ngừng xuất ra mạnh mẽ, ta căn bản không ngờ nhanh như vậy đã tấn thăng nhất tinh cấp. Trong vòng một ngày, đấu khí và ma pháp đồng thời tấn lên một bậc, chuyện này thật là trái với lẽ thường, nếu nói ra căn bản là không có người tin. Dịch Vân đang nói chuyện đột nhiên thân thể nặng trịch, lấy làm lạ túi đầu xuống thì thấy con rắn nhỏ kỳ quái kia đang quấn chặt lấy nửa thân trên của hắn, đầu gác lên vai hắn, miệng phát ra tiếng khò khò, đang say ngủ. Đây! Nó cứ quấn quanh người ta như vậy hay sao? Dịch Vân có chút kinh ngạc, hắn lần này tấn cấp mất hết hơn nửa ngày, từ sau giờ ngọ cho đến đêm khuya, vậy mà con rắn nhỏ này vẫn cứ quấn quanh người hắn không đúng sao? Không phải là như thế này sao? Sau khi ngươi tiến vào trong trạng thái tu luyện, nó bắt đầu chui vào lòng của ngươi, lục soát hết toàn thân của ngươi, sau khi không tìm được viên hỏa phách tinh thạch nào khác, cứ như vậy quấn trên người ngươi mà ngủ. Ta thấy hắn là nó không làm ảnh hưởng gì đến ngươi, cho nên không thèm để ý tới. Nhún vai, khoát khoát bàn tay to tướng, Môn La vừa bực mình vừa buồn cười nói. Dịch Vân hơi chững lại, sau một lúc trầm ngâm, hắn hỏi Môn La. Con rắn nhỏ này là ma thú sao? Tại sao sau khi nó lấy thân thể quấn lấy ta, lập tức có một cỗ ma lực mạnh mẽ tiến vào trong thân thể ta, chính vì vậy ta mới có thể nhanh như vậy mà thăng lên một cấp. Dịch Vân trong vòng một ngày ma pháp và đấu khí cùng tấn lên một bậc, lúc này hắn đã đồng thời là nhị tinh chiến sĩ và nhị tinh pháp sư, ngay cả thủy hệ ma pháp cũng đồng thời nương theo vinh quang của hỏa hệ ma pháp, lập tức cũng đã nhảy vọt mà tấn cấp lên nhị tinh rồi. Người mà thể chất đồng thời có nguyên tố song thuộc tính, tuy rằng giữa hai nguyên tố sẽ có sự cao thấp khác nhau, nhưng tinh cấp vẫn đồng nhất. Cũng có thể nói rằng, lúc một hệ ma pháp tấn cấp thành công, thì hệ ma pháp còn lại sẽ vì sự chênh lệch cấp bậc mà đương nhiên được tấn cấp theo, chẳng qua tấn cấp dưới tình huống này sẽ khó khăn hơn rất nhiều, là chuyện rất khó có thể làm được. Nói như vậy, cũng chỉ có hai hệ ma pháp cùng lúc đạt tới đỉnh giai, như vậy tấn cấp mới có khả năng. Còn tình huống giống như Dịch Vân, hỏa hệ ma pháp là nhất tinh cao giai, mà thủy hệ ma pháp chỉ là nhất tinh sơ giai, căn bản là không có khả năng thăng cấp thành công. Nhưng dưới sự trợ giúp khó hiểu của con rắn nhỏ, Dịch Vân mới không vì sự chênh lệch giai vị giữa hai hệ ma pháp mới có thể tấn cấp thành công, có thể nói là khó có thể nào tin được. Môn La bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn chăm chú con rắn nhỏ kia rồi nói. Ta lúc này cũng không thể nào khẳng định, nếu nhìn vào ngoại hình, thật sự nó là một loại ma thú, nhưng ta chưa từng nghe qua có loại ma thú nào giống như nó, có thể ăn hỏa phách tinh thạch, lại có năng lực đem năng lượng vừa tiêu hóa đưa vào thân thể con người, làm cho ngươi thăng lên một tinh cấp. Chuyện này đã vượt qua khả năng lý giải của ta. Vậy nếu ta đem toàn bộ hỏa phách tinh thạch cho nó ăn, có thể làm cho ta thăng cấp rất nhanh giống như vừa rồi hay không? Dịch Vân trong mắt lóe hào quang, gấp rút hỏi. Ngươi không biết suy nghĩ gì cả. Hừ một tiếng, Môn La buồn cười nói. Làm sao có chuyện thuận lợi như vậy được? Khoan nói đến chuyện thăng cấp quá nhanh đối với ngươi sau này sẽ chỉ có hại mà không có lợi. Tình huống giống như lúc nãy chỉ có thể nói là do ngươi quá may mắn, vì nó ăn khối hỏa phách tinh thạch ấy luyện hóa ra năng lượng vừa lúc nó tấn giai. Lại đúng lúc đó nó cuốn lấy ngươi nên năng lượng dư thừa mà nó không thể hấp thu hết mới tỏa ra mà dung nhập vào thân thể ngươi được. Cho nên cơ hội như vậy chỉ có một lần này thôi. Nó cũng tấn giai sao? Dịch Vân túi đầu nhìn con rắn nhỏ, kinh ngạc nói. Ta nghĩ chắc không sai đâu. Ngươi không thấy lúc này nó còn chưa tỉnh lại sao, hẳn là còn đang luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Môn La khẳng định. Dịch Vân lấy tay vuốt ve thân thể con rắn nhỏ, sờ vào cảm thấy trơn láng, cảm thấy thật dễ chịu. Tuy rằng con rắn vừa mới nuốt hỏa phách tinh thạch, thân thể vì vậy mà biến thành màu đỏ như lửa rực rỡ, thế nhưng thân thể nó sờ vào cũng không cảm thấy khô nóng, ngược lại là một cảm giác mát lạnh, làm cho Dịch Vân có chút bất ngờ. Cảm nhận được sức nặng của con rắn trên người mình, Dịch Vân có chút bất đắc dĩ nói, bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Chiều dài con rắn này tuy chỉ bằng nửa chiều cao của ta, nhưng xem ra rất nặng, hẳn là cũng có đến 20 cân. Nó nằm trên người ta đến bây giờ. Lưng ta đã cảm thấy tê dại, có phải là phải chờ đến lúc nó tỉnh lại mới có thể rời khỏi người ta hay không? Dịch Vân vốn muốn gỡ con rắn trên người đặt xuống, lại phát hiện nó quấn quanh thân thể mình rất chặt, làm như sợ hắn trốn đi vậy, một chút cũng gỡ không ra. Đúng vậy. Tập tính của loài rắn là ngươi càng dễ ruột thì nó càng dùng sức quấn chặt, cho nên ngươi hãy chờ đến sau khi nó tỉnh lại rồi để tự nó rời khỏi mới thỏa đáng, ha ha. Môn La thấy người gặp họa, vui sướng cười nói. Dịch Vân thở dài. Cũng đành phải vậy mà thôi. Sáng sớm hôm sau, vẫn ở sơn cốc ấy, cạnh vách núi, vực sâu đen ngòm trước mặt. Lão đại, ngươi nói bây giờ phải làm sao đây? Dịch Vân có chút đau đầu hỏi. Con rắn nhỏ giờ đã chuyển sang màu đỏ, vẫn quấn chặt lấy toàn thân Dịch Vân, bất luận hắn đem hết lời hay ý đẹp ra nói đến sùi bắp mép, nó vẫn ở nguyên trên người hắn, nhất định không chịu bỏ xuống. Ai, ai bảo sáng sớm ngươi cho nó một viên hỏa phách tinh thạch làm bữa sáng, lúc này nó đã quyết định bám lấy oan gia ngươi rồi, trừ khi ta dùng đấu khí đánh nó bay xuống vực sâu, nếu không ngươi không thoát được nó đâu. Môn La cũng đau đầu, nói. Lúc sáng khi con rắn vừa tỉnh lại, nó đã bò xuống khỏi người Dịch Vân, cuộn mình thành khối cầu, ở trước mặt Dịch Vân nhảy múa không ngừng, làm cho Dịch Vân rất mừng rỡ, thuận tay lấy trong hồng liên ra một khối hỏa phách tinh thạch nữa cho nó ăn sáng. Một mặt, Dịch Vân cảm tạ con rắn nhỏ giúp cho hắn thăng cấp ma pháp rất nhanh, mặt khác, hắn cũng có hảo cảm với con rắn hay nhảy nhót này, cũng muốn coi như là lễ vật trước lúc chia tay, lại cho nó thêm một khối tinh thạch nữa. Không nghĩ tới rằng, con rắn ăn hỏa phách tinh thạch đã quen mùi, làm sao chịu rời đi chứ? Nó giống như địa đói, lại quấn chặt trên người Dịch Vân, rốt cục không gỡ ra được. Lắc lắc đầu, Dịch Vân không đành lòng, nói. Nó đối với ta xem như có đại ân, hơn nữa cũng không có địch ý, ngươi muốn đánh nó bay xuống vực, chuyện này khẳng định là không được rồi. Môn La có chút chán nản nói. Vậy ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Con rắn này ta có thể khẳng định nó không phải là cương giáp xà, mà là vô lại xà hoặc da châu xà, biết rằng có ích lợi cho nên bây giờ có đánh, đuổi nó cũng nhất định không đi. Hay là trên người ngươi có tính chất đặc biệt gì đó của mỹ nữ, cho nên con rắn mới đeo sát người ngươi như vậy? Ngươi nuôi dưỡng nó không sợ phá sản hay sao? Dịch Vân túi nhìn con rắn nhỏ đang quấn chặt thân mình, đầu thì lắc la lắc lư trên vai hắn, hắn nghiêng đầu một chút, lập tức quyết định. Dù sao nó đã muốn đi theo ta, thôi thì cho nó theo vậy. Nó nếu đã lấy hỏa phách tinh thạch làm thức ăn, hẳn là cũng sẽ ăn những loại khoáng thạch khác, chúng ta tìm những loại khác cho nó ăn là được rồi. Môn La liếc Dịch Vân một cái, trầm ngâm một hồi mới ra vẻ không có chuyện gì, nói. Nếu như ngươi đã quyết định, ta cũng sẽ không nhiều lời, dù sao con rắn này cũng rất kỳ lạ, đối với ngươi cũng không có địch ý, ngươi mang nó theo cũng tốt. Dịch Vân thấy Môn La cũng không phản đối, cảm thấy vui vẻ, hắn dùng tay vuốt ve cái đầu nho nhỏ của con rắn, mỉm cười nói. Vậy ngươi cứ theo ta đi, ừ, ngươi giống như quả bóng cao su hay nhảy nhót như vậy, ta sẽ gọi ngươi là Cầu Cầu. Đi thôi. Cầu Cầu, ngươi cảm thấy tên này được không vậy? Cầu Cầu ngóc đầu lên từ trên vai của Dịch Vân, nhìn hắn có vẻ hiểu mờ mờ, trong đôi mắt xanh thấm lóe lên một tia hào quang, rồi đột nhiên gật đầu lia lịa. Dịch Vân nhìn Cầu Cầu có linh tính phản ứng, trong lòng vui vẻ cười to. Ha ha ha, quyết định như vậy đi, chúng ta trở về. Chương 49, Thiên tài hay phế vật, thượng. Thời gian qua nhanh quá, thoáng cái đã qua một năm trời, đang là tháng cuối năm, cảnh sắc của Dani tạm thành lại phủ thêm một cái áo khoác màu xanh mới đẹp, ý xuân nồng nàn trải khắp nơi nơi. Trong một căn nhà còn lớn hơn gấp đôi năm trước, nhìn qua kiến trúc bên trong rất là hoa mỹ. Dịch Vân đang khoanh chân trên giường tiến hành tu luyện đấu khí. Một vòng ánh sáng màu tím nhạt trên người Dịch Vân nhẹ nhẹ tỏa ra, phiêu đãng xung quanh thân thể hắn. Trong huyệt khí hải cũng có một luồng khí toàn, khí xoáy tụ, màu tím không ngừng được luyện hóa ra từ trong khí hải, được hắn dẫn đi khắp các kinh mạch trong cơ thể theo đúng quy luật mà hắn đã thuộc lòng. Khí toàn màu tím trong cơ thể chính là đấu khí mà hắn đã ngưng luyện ra, khí toàn này vận hành khắp các nơi kinh mạch, không ngừng cường hóa thân thể hắn từ trong ra ngoài, cũng có thể làm cho tất cả các phương diện khác tăng tiến tiềm năng. Ánh sáng màu tím xung quanh thân thể dần dần ảm đạm, sau một hồi lâu, rốt cục đã hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể, lúc này tu luyện cũng đã hoàn thành. Phù. Dịch Vân phun ra một ngụm trọc khí, từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Thành công rồi sao? Môn La bên cạnh hỏi. Dịch Vân chậm rãi mở hai mắt, cười nói. Ừ, đấu khí rốt cục đã tấn cấp tam tinh chiến sĩ sơ giai. Môn La lộ ra vẻ sung sướng, mỉm cười nói. Theo như tốc độ tu luyện trước mắt của ngươi, ta cũng rất hài lòng. Nếu không phải ngươi còn phải tu luyện ma pháp nữa, tốc độ này còn có thể nhanh hơn nữa. Hai người còn đang nói chuyện, một con rắn đỏ như lửa thân hình mềm mại bỗng bò lên quấn chặt lấy nửa thân trên của hắn, cái đầu nhỏ dẹp gác lên vai hắn, chính là sủng vật mà một năm trước Dịch Vân đã mang về Cầu Cầu. Từ khi đi theo Dịch Vân, Cầu Cầu cứ bám sát hắn không rời, dường như xem Dịch Vân là thân nhân duy nhất của nó vậy. Bề ngoài của nó cũng bình thường như những loài rắn khác, rắn toàn thân màu đỏ trên đại lục cũng rất bình thường. Bởi vậy tuy rằng những thợ rèn quanh đó đều lấy làm lạ rằng Dịch Vân sao lại nuôi rắn như sủng vật, nhưng sau khi gặp qua vài lần mãi cũng thành thói quen, thỉnh thoảng còn mang đến chút đồ ăn cho nó nữa. So với suy nghĩ ban đầu của hai người Môn La và Dịch Vân thì hoàn toàn khác hẳn, Cầu Cầu cũng không phải là lấy khoáng thạch làm thức ăn, ngược lại rất thích ăn các loại thịt gia cầm, dã thú. Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn đòi Dịch Vân cho ăn hỏa phách tinh thạch, điểm này khiến cho Môn La nghĩ đến vỡ đầu cũng không hiểu được. Chưa từng nghe qua có loài rắn nào lại ăn khoáng thạch cả. Mà Dịch Vân cũng chỉ là mỗi tháng cho Cầu Cầu một viên hỏa phách tinh thạch nhỏ mà thôi, có đòi nhiều hơn hắn cũng không cho. Sau vài lần như thế, Cầu Cầu không ngờ đúng vào ngày đầu tháng, liền chủ động đòi hỏa phách tinh thạch của Dịch Vân, cho đến ngày đầu tháng sau liền đòi y y như vậy nữa. Chuyện này giống hệt như công nhân lĩnh lương của ông chủ vậy. Nhờ Cầu Cầu có linh tính như vậy, giữa Dịch Vân và nó cũng càng hiểu nhau sâu sắc hơn. Dịch Vân. Nhìn cử chỉ thân mật của Cầu Cầu với Dịch Vân, Môn La nói với hắn. Con rắn của ngươi đến bây giờ ta vẫn nhìn không thấu, hoặc có thể nói rằng, ta chưa từng bao giờ thấy qua con rắn nào có linh tính lại còn láo cá như vậy. Nó dường như có thể ăn bất cứ cái gì, ngày sau nếu như nó lớn hơn, có thể sẽ ăn luôn cả người ta cũng không chừng. Có lẽ thế, nhưng nếu nó ăn ác nhân hoặc là địch nhân của chúng ta, vậy cũng không sao cả. Dịch Vân vuốt ve đầu Cầu Cầu, thản nhiên đáp. Môn La nghe vậy chợt khựng lại một chút, chợt cười to. Ha ha, ha ha ha. Tiểu tử này tính tình rất là hợp với ta, những lời này thật là đi vào tận đáy lòng ta a. Môn La không biết, Dịch Vân từ lúc 7 tuổi đã sống chung với hắn như hình với bóng, tính cách của Dịch Vân sớm đã chịu ảnh hưởng của hắn rồi, muốn không hợp cũng khó. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, không biết Dịch Vân bây giờ đang sáng hay đen. Tiếng cười của Môn La vẫn y dè như trước, nhưng lúc này Cầu Cầu đang quấn quýt lấy Dịch Vân, lại dường như hiểu được, nó liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Môn La, trừng mắt nhìn trông rất lạ, rồi tiếp tục gác đầu lên vai Dịch Vân. Hành động này của Cầu Cầu, Dịch Vân cũng không chú ý tới, nhưng Môn La lại im bặt chẳng cười, kinh ngạc nhìn Cầu Cầu, trong lòng thầm nghĩ. Thật sự là kỳ quái đến cực điểm, chẳng lẽ nó có thể cảm giác được sự tồn tại của ta hay sao? Môn La càng nghĩ càng kinh ngạc, lúc vừa đang định mở miệng nói với Dịch Vân, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Đại sư, ta là người của thành chủ Ni Tư phái tới, xin ngài cho ta thu phần binh khí của tháng này. Ngoài cửa truyền đến giọng của một tên hán tử. Dịch Vân nhờ vào năm trước đấu khí và ma pháp đồng thời thăng cấp lên nhị tinh, cho nên trình độ chế luyện binh khí của hắn lại tăng lên thêm một bậc. Hắn lúc này tùy tiện chế luyện ra binh khí đã đạt tới phẩm chất của Thanh Nguyệt Nha đao năm xưa mà Phổ Tu Tư đã chế ra, đương nhiên là còn chưa pha hỏa phách tinh thạch vào trong binh khí. Căn cứ vào bình luận của đại gia luyện khí Môn La, Dịch Vân đã đạt tới tiêu chuẩn ma pháp binh khí nhất phẩm sơ giai. Lúc này chỉ cần Dịch Vân chịu dùng hỏa phách tinh thạch để chế luyện binh khí, cũng có thể làm ra thứ thần khí giống như Phổ Tu Tư đã chế luyện năm xưa, hơn nữa về phẩm chất còn có thể tốt hơn một chút. Đương nhiên Dịch Vân sẽ không ngu xuẩn mà làm một chuyện có thể gây ra phiền toái như vậy. Phổ Tu Tư từng nói, Thanh Nguyệt Nha đao của hắn đã là hàng cao cấp hiếm có trên đại lục, trong cả cuộc đời hắn cũng chỉ có thể làm ra được 3 món có phẩm chất như vậy mà thôi. Hắn nói không sai. Binh khí do Dịch Vân luyện chế ra, mỗi món phải trên 3.000 kim tệ mới có thể mua được, có rất nhiều thời điểm cho dù có tiền cũng không thể mua được, bởi vì mỗi tháng cũng chỉ có định mức bán ra là 50 món mà thôi. Thành chủ Ni Tư cũng vì thế mà không chỉ có trên lĩnh vực kinh doanh binh khí kiếm được một món lời to, thân phận của hắn trong giới quý tộc càng lên cao hơn nữa. Rất nhiều thế gia đệ tử không mua được binh khí do Dịch Vân chế luyện bên ngoài thị trường, đều đã ngấm ngầm đi cửa sau, âm thầm tìm đến Ni Tư tiến hành thương lượng. Phần lớn những người này đều là tầng lớp thượng lưu, thân phận so với hắn cao hơn một bậc, hắn cũng nhờ đó mà dần dần tiến vào tầng lớp cao cấp mà trong quá khứ có cố gắng cũng không thể nào gia nhập được. Người ta cái quan trọng nhất là thể diện, hắn nhờ vào Dịch Vân mà đạt được thể diện bấy lâu nay mơ ước tới, bởi vậy hắn đối với Dịch Vân càng thêm cảm kích, cũng đối xử theo lễ ngộ hơn nhiều. Ngoại trừ đối với yêu cầu của Dịch Vân, tuyệt đối không thể cho bất cứ ai biết binh khí này là do hắn chế luyện ra, hắn không dám để lộ ra ngoài chút nào. Cũng đem tiền lãi mỗi tháng của Dịch Vân từ 100 kim tệ chủ động tăng lên đến 5.000 kim tệ. Đây là bởi vì mỗi tháng Dịch Vân chỉ cần đến số lượng này nên mới như thế. Hắn sau khi thấy mình kiếm được lời quá nhiều rồi, lúc này đột nhiên lương tâm phát hiện, nơi hắn cho Dịch Vân ở quá mức nhỏ hẹp, quá mức keo kiệt. Vì thế hắn đã mấy lần bảo Dịch Vân dọn sang nhà khác rộng rãi hơn, thế nhưng Dịch Vân đều khéo léo từ chối. Sau đó hắn nhân lúc Dịch Vân đi xa nhà, chủ động gọi nhân công tới xây dựng, mở rộng lại căn phòng nhỏ của Dịch Vân. Một tuần sau, khi Dịch Vân trở về, hắn còn tưởng là mình vào lầm nhà, lúc kinh ngạc biết được chỗ ở của mình đã được xây dựng lại lớn gấp đôi lúc trước, hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ, bất đắc dĩ tiếp nhận hảo ý của Ni Tư. Dịch Vân đem phần binh khí của tháng này, ra ngoài giao cho tên trung niên do Ni Tư phái đến, sau khi trao đổi vài câu ngắn gọn, lại quay về nơi ở của mình. Tên trung niên hán tử này Dịch Vân đã quen thuộc từ lâu, bởi vì không muốn để lộ thân phận hắn ra bên ngoài, nên Ni Tư mỗi tháng đều chỉ phái tên này đến mà thôi. Không có người khác nữa. Bạn đang xem tại Chuyển Phủn VN. Binh khí do Dịch Vân chế tạo đã sớm nổi tiếng trong Dani Tạp Thành, thậm chí ngay cả những thành phố lớn gần đó cũng đã biết được tin tức này, chẳng qua ngoại trừ hán tử trung niên kia, Ni Tư và bản thân Dịch Vân ra, cũng không ai có thể nghĩ đến, thực phẩm binh khí có tiền cũng khó mua được kia chỉ là do một cậu nhóc 13 tuổi chế luyện ra mà thôi. Đã là 2 tháng cuối cùng rồi, hôm nay lại là ngày cuối cùng, ta nên trở về học viện một chuyến đi thôi. Dịch Vân vừa tiễn chân người của Nhi Tư phái tới, trở vào phòng thay một bộ áo bào sạch sẽ, đi ra cửa. Dịch Vân tuy là đệ tử của học viện Đa Ni Tạp, nhưng hắn rất ít khi vào học trong học viện đối với việc đệ tử ra ngoài đi làm cũng không nghiêm khắc, nhưng ít ra mỗi tháng đều phải có một lần trở lại học viện, tìm giáo sư chủ nhiệm của mình báo danh mới được. Trong suốt 2 tháng nay, Dịch Vân đều vội càng chế luyện binh khí và tu luyện, đến nay vẫn chưa trở lại học viện một lần, hôm nay cũng nên trở về với cuộc sống học viện thôi. Chương 50, thiên tài hay phế vật, hạ. Tiến vào trong xe ngựa, Dịch Vân đem Cầu Cầu thả trong lòng, nhìn cảnh vật bên ngoài xe ngựa so với 1 năm trước khi hắn đến thì càng thêm náo nhiệt. Dịch Vân, lúc đó khi Ni Tư kia phái người mỗi tháng đưa tới tiền lãi nâng cao tới 2 vạn kim tệ, vì sao ngươi cự tuyệt, trái lại chỉ thu 5.000 kim tệ mà thôi? Môn La bỗng nhiên mở miệng hỏi. Dịch Vân nghe vậy sửng sốt, thu lại ánh mắt đang nhìn bên ngoài xe ngựa, nhìn Môn La đang ngồi bên cạnh nói. Lão đại, ngươi nghĩ ta làm như vậy không thích hợp sao?
Không, ta cho rằng ngươi làm như vậy là chính xác. Nhưng mà muốn nghe ngươi giải thích một chút.
Không chút trầm ngâm, Dịch Vân chỉ thản nhiên nói. Giai đoạn này của chúng ta tiền đã đủ dùng rồi, mà chúng ta vẫn còn ở trong Đan Nhi Tạp Thành, nói không chừng sau này lại có chuyện phải nhờ sự hỗ trợ của Ni Tư, cho nên không bằng để hắn mượn binh khí của ta kiếm được lợi nhuận nhiều một chút, rốt cục là ta cho hắn chút ân tình này đi.
Môn La nghe vậy cũng không khỏi gật đầu, ánh mắt nhìn Dịch Vân cũng mang theo mấy phần tán thưởng.
Ngươi nói rất đúng. Càng khó hơn chính là, với niên kỷ của ngươi hiện tại có thể biết được chuyện nhân tình lúc này. Đối với một số người mà nói, lợi ích to lớn cũng không bằng nợ nhân tình, Ni Tư chính là loại người này. Hắn tuy rằng là người trục lợi, nhưng đặc biệt coi trọng tình nghĩa và lời hứa, đây cũng chính là một điểm của hắn được ta tán thưởng, chỉ cần hắn có thể ở địa vị thành chủ không ngã, như vậy nhân tình này sẽ theo hắn cả đời, người có quyền lực càng lớn thì càng xem trọng việc này a.
Ta ngược lại không giống lão đại nghĩ nhiều như vậy, chỉ là khi ta vừa mới đến Đan Nhi Tạp Thành thì Ni Tư từng trợ giúp ta, cho nên ta phải làm như vậy cũng là trả lại một phần nào nhân tình này.
Dịch Vân đong đưa đầu cười nói. Ở tuổi của ngươi thì làm việc chỉ coi trọng quá trình mà thôi, mà kết quả là thứ yếu. Cái này giống như quá trình tu luyện của ngươi hiện tại, hay là giao tình của ngươi với các bạn cùng lứa tuổi, nhưng ở trong thế giới của người lớn cũng chỉ cần kết quả mà hoàn toàn có thể quên đi quá trình. Hành động vô tâm của ngươi nhưng có thể khiến sự việc hướng đến kết quả tốt, coi như là chuyện tốt rồi.
Môn La nói xong câu này thì không nói tiếp nữa.
Một đường đi không nói gì, sau nửa canh giờ thì đến Đan Nhi Tạp học viện. Dịch Vân đi lên bậc thang trước cửa của học viện, đi vào trong học viện, đi thẳng đến ma bộ, trên đường đi qua sân huấn luyện thật lớn thuộc quản lý của võ bộ, từng nơi trên sân đều có hơn 100 học viên đang tu luyện, ba động của đấu khí tràn đến từng trận, mơ hồ kích động đấu khí trong cơ thể Dịch Vân. Đi vào đại môn của ma bộ, lại tiếp tục đi vào bên trong, đi qua mấy tòa kiến trúc cao chót vót của học viện, cũng bắt đầu gặp phải mấy người đồng học nhìn quen mắt, Dịch Vân sau khi lễ phép chào hỏi bọn họ, lại đi vào bên trong dãy nhà cao tầng dành cho giáo viên. Dọc đường đi cũng nhìn thấy các bạn đồng học rất nhiều, mơ hồ nghe thấy tiếng thì thầm ở xung quanh, Dịch Vân ngưng thần lắng nghe, không khỏi âm thầm lắc đầu cười khổ.
Ơ, kia chẳng phải là Dịch Vân sao? Một tháng khó có thể nhìn thấy hắn một lần a?
Hắn chính là thiên tài có song thuộc tính tương khắc kia sao?
Cái gì thiên tài?
Nên là phế tài mới đúng. Suốt đời tối đa cũng chỉ có thể đạt được tam tinh pháp sư mà thôi, thiên phú của ta mặc dù không bằng hắn, nhưng thành tựu sau này lại rất có thể hơn xa hắn.
4.
Ha ha ha. Giống như mọi khi a, vì sao mỗi lần ngươi đến học viện đều có cảnh tượng giống như vậy a?
Môn La hài hước cười nói.
Dịch Vân cũng cười khổ nói.
Cũng chính là vì tình trạng này, cho nên ta mới không thích đến học viện.
Dịch Vân ở đây rốt cục được coi là danh nhân của học viện rồi, ngoại trừ tranh luận rễu cợt hắn là thiên tài hay là phế vật, hắn ở trong mắt các đồng học luôn luôn thần thần bí bí, một tháng cũng chỉ đi học 1-2 ngày, thời gian còn lại không biết làm những gì. Hơn nữa lão sư của hắn ngũ tinh pháp đồ tạp la tạp, không biết vì xuất phát từ sự thương tiếc hắn hay vì nguyên nhân nào khác, luôn luôn chiếu cố đặc biệt đối với Dịch Vân, việc này khiến cho các học viên khác bắt đầu đỏ mắt, tức giận, rồi. Phải biết rằng, ở trong các đại học viện có thể được lão sư của học viện ưu ái, không chỉ trên phương diện tu luyện được truyền thụ tri thức càng thêm hoàn thiện, sau này khi tốt nghiệp học viện nếu có giáo sư nguyện ý tiến dẫn giúp ngươi, vậy con đường sau này của ngươi sẽ tốt hơn rất nhiều so với những học viên khác. Hiện tại quan viên của đế quốc nhậm chức ở Đan Nhi Tạp Thành và các thành trấn phụ cận, phần lớn đều là học viên tốt nghiệp từ Đan Nhi Tạp Học Viện, bất cứ một giáo sư nào của học viện đều từng là ân sư của một lượng lớn quan viên hoặc đệ tử quý tộc thế gia, lão sư ngày trước đứng ra nói một câu, so với mọi thứ đều phải hiệu quả hơn. Bởi vậy ở phía sau của Dịch Vân,
luôn luôn có rất nhiều người đỏ mắt nhìn theo, nếu hắn có thực lực tương xứng thì không sao, nhưng đằng này hắn lại mang danh hiệu thiên tài, à, không, là phế vật, cho nên càng khiến cho người người căm phẫn bất bình. Đối mặt với những thì thầm không ngừng ở phía sau, Dịch Vân coi như không nghe thấy gì, bước nhanh tới giáo sư Đại Lâu. Không lâu sau, rốt cục Dịch Vân tìm được Tạp La Tạp lao sư chỉ đạo của mình ở một chỗ cố định trên tầng 2 trong Đại Lâu. Dịch Vân đi tới trước mặt của Tạp La Tạp, nhẹ nhàng nói. Lao sư. Tạp La Tạp lúc này đang cầm một quyển ma pháp thư tịch xem một cách say mê, không chút nào chú ý tới Dịch Vân đã đến, chỉ khi nghe được thanh âm, lúc này mới buông sách ngẩng đầu nhìn Dịch Vân. À, Dịch Vân, ngươi rốt cục tới rồi, ta còn đang suy nghĩ, một ngày nào đó trong 2 tháng tới ngươi mới có thể nhớ tới việc trở về, không ngờ ngày cuối cùng của tháng này ngươi đã nhớ phải về báo lại, ha ha. Dịch Vân nghe được lời nói đùa của lão sư, cũng thấy không có ý tứ chỉ có thể chậm rãi xác nhận. Tạp La Tạp nhìn Dịch Vân thật sâu, mỉm cười nói. Tình hình tu luyện ma pháp của ngươi ra sao rồi? Lão sư, ta đã đạt được nhị tinh pháp sư cao giai rồi. Dịch Vân trả lời đúng sự thực. Như nhận định của đại đa số người, Dịch Vân mặc dù có thiên phú của ma pháp song hệ, nhưng là thể chất của song hệ tương khắc, bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn một hệ ma pháp để tu luyện. Tạp La Tạp cũng không ngoại lệ, hắn vừa nghe Dịch Vân trả lời xong, lập tức cho rằng hỏa hệ đạt được nhị tinh cao giai. Đương nhiên, cho dù trí tưởng tượng của hắn phong phú đến đâu cũng không thể nghĩ đến Dịch Vân đồng thời còn có thân phận nhị tinh chiến sĩ. Tạp La Tạp nghe xong con mắt lập tức sáng ngời, đã vậy lại còn quá nhanh đạt tới nhị tinh cao giai rồi. Hắn vẫn nhớ kỹ năm nay Dịch Vân mới có 13 tuổi a, không hổ là thiên tài có thiên phẩm tinh thần lực, nếu không phải là thể chất của hắn như vậy, thật là đáng tiếc. Trong lòng thầm thở dài, Tạp La Tạp lại nhìn Dịch Vân, trong ánh mắt không giấu được vẻ luyến tiếc. Tốt, ngươi đối với tu luyện thực là có cố gắng. Nhưng sau này ngươi muốn tấn cấp tam tinh có thể khó khăn hơn người thường vài lần, thất bại hơn 10-20 lần cũng là bình thường, ngươi nhất định phải kiên trì, không được từ bỏ dễ dàng. Trong lịch sử vạn năm của khung võ đại lục, cũng từng xuất hiện hơn 10 người có thể chất song thuộc tính tương khắc, chuyện rất nực cười là, tất cả những người khiếm khuyết tiên thiên này lại có thiên phú kinh người mà những người khác phải thầm mơ ước. Thế nhưng những thiên phú kinh người ấy cuối cùng cũng bị mai một trong dòng lũ của lịch sử. Ngoại trừ lưu lại Chu Ti Ma Tích, sợi tơ nhện giấu chân ngựa, manh mối, khiến người ta cảm thán, thì không lưu lại một chút gì khác, tất cả đều không có ngoại lệ, thành tựu cao nhất có thể đạt được đều chỉ là tam tinh pháp sư, tuyệt không có khả năng tấn cấp cao hơn. Theo như vô số năm của lịch sử đã chứng minh, lưu lại từng vết tích không cam lòng và luyến tiếc, Dịch Vân làm sao có thể sẽ là ngoại lệ duy nhất. Lão sư, ta hiểu, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. So với ánh mắt tràn đầy tình cảm của Tạp La Tạp, phản ứng của Dịch Vân lại trầm tĩnh giống như mặt nước, không hề có chút nào gợn sóng. Nhìn Dịch Vân trầm tĩnh không chút dao động, biểu lộ của Tạp La Tạp không khỏi bị kiềm hãm, ý định ban đầu của hắn là cổ vũ Dịch Vân, cũng khiến hắn chuẩn bị một chút tâm lý khi ngày sau tu luyện gặp bình cảnh. Lời vừa nói ra này là những suy nghĩ đã rất lâu trong lòng hắn, lúc này mới nói ra. Dịch Vân tuy biết nhưng lại biểu hiện như không phải việc của mình, bình thản như thường. Ngay cả đối với cổ vũ của mình, đúng ra hắn phải có biểu hiện sục sôi hoặc là đối với tình cảnh gian nan sắp gặp phải nên có phần bề ngoài, vậy mà một chút cũng không biểu hiện ra, lại vững vàng bình tĩnh như vậy. Thật là không giống với tâm tính của thiếu niên. Mọi người trong học viện đều cho rằng, nguyên nhân hắn đặc biệt yêu mến đối với Dịch Vân là bởi vì thương tiếc sự khiếm khuyết bẩm sinh của hắn. Cũng chỉ có bản thân Tạp La Tạp hiểu rõ, sự thương tiếc là có, nhưng chủ yếu chính là Dịch Vân gây cho hắn cảm giác đặc biệt không giống với học viên bình thường. Bạn đang xem tại truyện phủn VN. Mỗi khi nhìn thấy hai mắt giống như đêm tối của hắn, cảm giác đặc biệt không nói lên lời này lại càng trở nên mãnh liệt. Cảm giác không hề có căn cứ, không hiểu dâng lên khiến tim đạp nhanh hơn, nghĩ không ra khiến trong lòng hắn nghi hoặc không thôi. Cũng bởi vậy, hắn đối với Dịch Vân cũng có thêm vài phần kính trọng, mọi cử chỉ biểu lộ ra càng thêm yêu thích so với học viên bình thường, chính điều này cũng khiến cho nhiều người cười vào mũi hắn. Cảm nghĩ trong đầu Tạp La Tạp chỉ trong chốc lát, sau khi phục hồi tinh thần lại cười nói với Dịch Vân. Tháng này việc ngươi đi làm xem như thông qua rồi, tháng sau cũng đừng quên phải trở về học viện một lần. Trong toàn bộ học viện, học viên cũng có hơn 10 vạn người, nhưng mỗi tháng chỉ tới học viện 1-2 ngày, cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi, ha ha ha. Dịch Vân nghe vậy không khỏi đỏ mặt, cười gượng vài tiếng với Tạp La Tạp, sau đó cất bước rời khỏi giáo trước đại lâu, chỉ để lại Tạp La Tạp đang ngồi trên ghế, trầm tư nhìn ngoài cửa đã không còn một bóng người.